Chương 3190, thân ở huyễn cảnh bên trong chương 3190, thân ở huyễn cảnh bên trong theo chiến đấu duy trì liên tục, mọi người dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắc ảnh quá nhiều, chúng ta thể lực hội hao hết. Mai Toa Trần thở hổn hển nói ra. Trần Bình nhìn lấy không ngừng tuôn ra hắc ảnh, trong lòng minh bạch, nhất định phải tìm tới đóng lại hắc ảnh ngọn nguồn phương pháp. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên bệ đá phù văn lấp lóe đến càng kịch liệt, tựa hồ cùng hắc ảnh xuất hiện có quan hệ mật thiết. Các ngươi trước đứng vững, ta đi xem một chút cầu thang đá, có lẽ đóng lại phù văn liền có thể ngăn cản hắc ảnh xuất hiện. Trần Bình nói xong, liền hướng về cầu thang đá phóng đi. Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần cùng Tiểu Thanh Quan Cốc thì toàn lực ngăn cản hắc ảnh, vì Trần Bình tranh thủ thời gian. Trần Bình đi tới cầu thang đá bên cạnh, tỉ mỉ quan sát trên bệ đá phù văn. Những phù văn này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng nương tựa theo đối pháp thuật giải, hắn suy đoán phù văn sắp xếp khả năng có một loại nào đó quy luật. Hắn bắt đầu đếm thử dựa theo khác biệt trình tự chạm đến phù văn, nỗ lực tìm tới đóng lại phù văn phương pháp. Đúng lúc này, một cái hắc ảnh đột phá Cao Mỹ Viên bọn người phòng tuyến, hướng về Trần Bình đánh tới. Cao Mỹ Viên thấy thế, vội vàng hô: "Trần Bình, cẩn thận!" Trần Bình nghe đến hô hoán, nghiêng người lóe lên, tránh đi hắc ảnh công kích. Hắn thuận tay lấy ra một tấm phù chú, đem hắc ảnh đánh lui. Thế mà, càng nhiều hắc ảnh hướng về hắn đánh tới. Trần Bình một bên tránh né hắc ảnh công kích, một bên tiếp tục nghiên cứu phù văn. Tại thời khắc nguy cấp này, hắn đột nhiên phát hiện phù văn phía trên có một cái nhỏ bé đồ án. Cùng lúc trước tại trong sơn cốc phát hiện tà ác trận pháp có chút tương tự, hắn trong lòng hơi động, dựa theo cái kia tà ác trận pháp trình tự, một lần nữa sắp xếp phù văn. Theo phù văn một lần nữa sắp xếp, trên bệ đá quang mang dần dần yếu bớt, hắc ảnh tuôn ra tốc độ cũng chậm lại. Cuối cùng, trên bệ đá quang mang hoàn toàn biến mất, hắc ảnh cũng không còn xuất hiện. Trong huyệt động đống nhiên thì an tĩnh xuống đến, chỉ nghe được mọi người tiếng hít thở nặng nề. Trần Bình, ngươi quá tuyệt, ngươi là làm sao làm được? Cao Mỹ Viên vui mừng nói. Trần Bình đối Cao Mỹ Viên nói ra, bên này trên bậc thang cơ quan, chỉ cần phá giải nơi này cơ quan, liền có thể đem những người da đen này ảnh toàn bộ tiêu diệt hết. Lúc này chúng ta là bị nhốt ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Trần Bình lời nói xong, Mai Toa Trần suy nghĩ một chút nói ra, Trần Bình, Mỹ Viên cô nương, ta cảm giác chúng ta đã tiến vào ảo giác thế giới. Cái này ảo giác thế giới, có thể là Lý đạo trưởng sử dụng pháp thuật hình thành. Chúng ta muốn phá mất cái này ảo giác, mới có thể đi tới. Cao Mỹ Viên cùng Tiểu Thanh Con Cóc cũng đồng ý, Mai Toa Trần cái nhìn. Trần Bình suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như chúng ta thật tiến vào ảo giác thế giới, vậy liền khá là phiền toái. Ta trước theo bên người lấy ra mấy hạt thấu tâm thảo chế tác đan dược, mỗi người các ngươi đều nuốt vào một hạt. Thấu tâm thảo là chuyên môn khắc chế tiên sơn mê miễn hương, cũng có thể khắc chế rất nhiều vật, còn có mê miễn cảnh tượng. Vừa mới Trần Bình rời nhà bên trong thời điểm, cố ý cầm rất nhiều đan dược, cũng bao quát dùng thấu tâm thảo chế tác đan dược, hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng. Sau đó, hắn theo chính mình tùy thân lưng túi vải bên trong lấy ra ba hạt đan dược, phân biệt cho Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Tiểu Thanh Con Cóc. Bọn họ theo Trần Bình trong tay tiếp nhận đan dược về sau, lập tức thả ở trong miệng mặt nuốt vào. Trần Bình chính mình cũng nuốt vào một hạt đan dược. Qua một hồi về sau, mỗi người bọn họ đều cảm giác được trong đầu thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng là hiện tại vẫn là thân ở huyễn cảnh bên trong, trước mắt huyễn tượng không có thay đổi. Màn đêm như đậm đặc bực nước, chiếu nặng địa áp ở trên mặt đất, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần cùng Tiểu Thanh Con Cóc dường như rơi vào một mảnh hỗn độn trong sương mù. Bọn họ mặc dù đều nuốt vào thấu tâm đan, nao tử thoáng thanh tỉnh chút, nhưng vẫn như cũng không thể tránh thoát ảo giác ràng buộc. Trong thoáng chốc, phía trước đột ngột xuất hiện một cái to lớn đại sảnh, giống như bông dưng từ trong bóng tối sinh trưởng mà ra. Đại sảnh bốn phía thình lình giang ra tám cái lối đi, như cự thú mở ra tám đầu cánh tay, thông hướng không biết bốn phương tám hướng. Trong đại sảnh, một bức to lớn hình tròn thái cực đồ khảm nạm bên trong, tản ra quỷ dị mà nhu hòa quan mang. Bọn họ không tự chủ được hướng thái cực đồ đi đến, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trước tiên đặt vào cái kia mảnh thần bí đồ án. Đúng lúc này, giống như dưới lòng đất đột nhiên tuôn ra tà ác lực lượng, bốn phương tám hướng tám đầu hành lang bên trong nháy mắt toát ra rất nhiều thân thể cao tới 2 mét cương thi. Những thứ này cương thi hình thái khác nhau, thân mang màu sắc khác nhau y phục, áo đen, áo đỏ, áo lam giao thoa, bọn họ hành động cứng ngắc lại cấp tốc, hướng về mọi người bổ nhào mà đến. Trần Bình thấy thế, la lớn, mọi người cẩn thận ứng đối. Ngay sau đó cấp tốc theo bên người quất ra vũ khí, chuẩn bị nên kích. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng không chút do dự nắm chặt binh khí trong tay, Tiểu Thanh Con Cóc thì nhanh nhẹn địa tại ba người trùng quanh nhảy bọn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợt thứ nhất cương thi trong chớp mắt liền đã nhảy đến phụ cận, bọn họ sắc bén kia như dao, có tới dài nửa mét móng tay, lóe ra hàn quang, như gió táp giống như hướng về mọi người cắt tới. Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần thân hình chớp động, cùng cương thi triển khai kịch liệt bỏ sức. Tiểu Thanh Con Cóc cũng không cam chịu yếu thế, tại cương thi trong đám linh hoạt xuyên thẳng qua, phun ra từng mảnh lục diệp, nỗ lực đem cương thi bao lấy. Thế mà, cương thi giống như thủy triều liên tục không ngừng mà tuôn ra, số lượng nhiều đến kinh người, lít nha lít nhít đem bọn họ bao bọc vây quanh. Đánh ngã một nhóm, lại xông tới một nhóm, dường như vô cùng vô tận, mọi người dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Cao Mỹ Viên một bên ra sức ngăn cản, một bên lo lắng hô, Trần Bình, cái này nên làm cái gì? Những thứ này cương thi giống như đánh như thế nào đều đánh không hết. Trần Bình liếc liếc một chút bốn phía, cao mày, trong lòng minh bạch Cao Mỹ Viên lời nói không hoa. Bọn họ đã đánh ngã trên trăm đầu cương thi, có thể cương thi vẫn như cũ như mãnh liệt sóng lớn, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Mai Toa Trần cũng thở hổn hển nói ra, nhìn đến, đem chúng ta vây ở chỗ này cái kia tà đạo thực lực phi phạm, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta sợ rằng sẽ bị vây chết tại cái này trong ảo cảnh. Tiểu Thanh Con Cóc đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, cứ việc nó không ngừng phun ra lục diệp, lại chỉ có thể ngắn ngủi địa ngăn cản cương thi thế công, càng nhiều cương thi vẫn như cũ như điên giống như hướng bọn họ vào tới. Trần Bình lòng nóng như lửa đốt, trong đầu phi tốc suy tư kế sách đường lối. Đột nhiên, hắn linh quang nhất điểm, nhớ tới từng cùng núi lớn tiêu học qua Cửu Dương thần công. Nhìn đến chỉ có thể đụng một cái, thử một chút Cửu Dương thần công, có thể hay không đánh phá cái này đáng giận huyễn cảnh. Trần Bình âm thầm quyết định. Hắn cấp tốc nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, tập trung toàn bộ tinh thần, chậm rãi đẩy mạnh thể nội Cửu Dương chân khí. Theo vận chuyển chân khí, trung quanh thân thể hắn dần dần nổi lên một tầng nhu hòa kim quang. Ngay sau đó, hắn thi triển ra Cửu Dương thần công bên trong vạn vật triều tông. Trong chốc lát, như một vầng mặt trời chói chang ở trên người hắn nở rộ, lóa mắt kim quang lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán ra đến. Những cái kia tới gần cương thi, tại kim quang chiếu dọi xuống, dường như băng tuyết gặp phải liên hỏa, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, phát ra trận trận làm cho người dùng mình tiêu gạo. Ngay sau đó, trung quanh cái kia như mộng như ảo chẳng cảnh, cũng bắt đầu dần dần mơ hồ và mẹo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, phát hiện bọn họ lại đưa thân vào một tòa cổ xưa trong nhà, đang đứng tại tòa nhà rộng rãi trong phòng khách ở giữa. Khách này sảnh cực kỳ rộng lớn, nhìn qua có tới trên 100 mét vuông, bốn phía trưng bày cổ xưa mà phong cách cổ xưa đồ dùng trong nhà, tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Lúc này, Trần Bình từ từ mở mắt, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều là kiên định. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Trần Bình nhẹ giọng nói ra. Tốt, Trần Bình, chúng ta đi ra ngoài trước. Đúng vậy a, nơi này khá là quái dị. Sau đó, ba người bọn họ mang theo Tiểu Thanh quan góc, cẩn thận từng ly từng tí đi ra tòa nhà. Chương 3191, biến thái hung thủ. Chương 3191, biến thái hung thủ. Bên ngoài cảnh ban đêm vẫn như cũ đen như mực, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Trần Bình móc điện thoại di động nhìn xem thời gian, đã là dạng sáng 2:00. Không nghĩ tới, chúng ta lại bị huyễn cảnh vây khốn trọn vẹn 3 giờ. Trần Bình đối hai người bọn họ nói ra. Trong lòng của hắn giật mình, lo lắng cái này 3 giờ bên trong, Vương Gia thôn rất có thể phát sinh biến cố. Đúng vậy à, không biết Vương Gia thôn tại cái này 3 giờ bên trong, có không có chịu đến tà vật công kích. Cao Mỹ Viên trong nội tâm cũng lo lắng. Mai Toa Trần suy nghĩ một chút, nói ra, muốn không, chúng ta trong thôn tuần tra nhìn xem, đến cùng có hay không phát sinh tình huống dị thường. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đều nói không có vấn đề. Sau đó, bọn họ lập tức ở Vương Gia thôn bên trong tuần tra lên. Khi đi đến một chỗ thôn dân chỗ ở lúc, Trần Bình bén nhạy phát ra được, trong phòng tràn ngập một cỗ dị thường tà khí. Nhìn đến tại chúng ta bị nhốt thời điểm, cái kia ác người đã xuất thủ. Trần Bình sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ đi tới tòa nhà trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, môn không lên khóa, cốt két một tiếng từ từ mở ra, dường như như nói trong phòng bi thảm cố sự. Ba người đi vào trong nhà, một cỗ ý lạnh đập vào mặt. Gian phòng nằm trên giường một đôi tuổi trẻ phu thê, bọn họ hai mắt nhắm nghiền, không có không sức sống. Nam tử trẻ tuổi trên cổ có rõ ràng vết méo, hiển nhiên là bị bóp chết. Mà cô gái trẻ tuổi quần áo không chỉnh tề, tao ngộ xâm phạm, tràn diện vô cùng thê thảm. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần thấy cảnh này, trong lòng đã phẫn nộ lại khổ sở. Cao Mỹ Viên tức giận đến toàn thân phát run, lớn tiếng mắng, tên hung thủ này quả thực quá biến thái. Tại tiểu trương thôn phạm phải việc gác còn chưa đủ, đến ông gia thôn thế mà còn làm ra loại sự tình này. Mai Toa Trần cũng là bộ mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, nhất định muốn đem tên hung thủ này bắt lấy, đem hắn chém thành muôn mảnh, vì những thứ này vô tội thôn dân báo thủ. Trần Bình cố nén lửa giận trong lòng, tỉnh táo nói ra, việc cấp bách là trước chụp ảnh cùng đập video giữ lại chứng cứ. Nói, hắn ra hiệu Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần lấy điện thoại di động ra. Ba người mỗi người móc điện thoại di động, bắt đầu cẩn thận hiện trường quay chụp tình huống, theo người chết trạng thái đến gian phòng bên trong bố cục, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Quay chụp hoàn tất sau, Trần Bình lập tức bấm Mạnh Viêm điện thoại. Lúc này, Mạnh Viêm bởi vì buổi chiều ngủ thời gian hơi dài, còn chưa chìm vào giấc ngủ. Nghe đến Trần Bình nói Vông Gia thôn lại ra án mạng, Mạnh Viêm lập tức nói ra, ta bây giờ lập tức kêu lên Lê Anh Tư cùng Tôn Lợi chạy tới. Treo Mạnh Viêm điện thoại, Trần Bình lại cấp tốc cho sở cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại, nói rõ chi tiết Vông Gia thôn án mạng tình huống. Sở cảnh sát đối với cái này 10 phần coi trọng, người phụ trách biểu thị lập tức phái người tiến về hiện trường, đồng thời căn dặn Trần Bình bọn họ cần phải bảo vệ tốt hiện trường. Trần Bình kiên định trả lời, không có vấn đề. Ước chừng sau 20 phút, Mạnh Viêm, Lê Anh Tư cùng Tôn Lợi vội vàng chạy đến. Trần Bình ba người bọn họ tiến ra đón, cùng Mạnh Viêm ba người hội hợp. Trần Bình nói ra, chúng ta mới vừa rồi còn gặp phải một kiện khó giải quyết sự tình, bị huyễn cảnh vây khốn 3 giờ. Hung thủ giết 2 cái người, cũng là tại chúng ta bị nhốt 3 giờ bên trong phạm án. Cao Mỹ Viên tiếp lấy kỹ càng địa giảng thuật, tại huyễn cảnh bên trong gặp phải đủ loại tình cảnh. Theo đột nhiên xuất hiện đại sảnh, thương đạo, đến những cái kia hung mãnh cương thi, nghe được Mạnh Viêm ba người sắc mặt nghiêm trọng. Mai Toa Trần phòng đoàn nói, có thể bố trí lợi hại như thế huyễn cảnh tà đạo, tuyệt không phải hạng người bình thường, rất có thể cũng là Lý đạo trưởng. Mạnh Viêm, Lê Anh Tư cùng Tôn Lợi ba người nghe xong, cũng không khỏi hít sâu một hơi, ào ào biểu thị nhất định phải đem hết toàn lực bắt đến cái này sau lưng yêu đạo, không thể lại để cho hắn tùy ý làm ác. Đúng lúc này, trong thôn truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. 3 chiếc xe cảnh sát chậm rãi lái vào, đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Một đám cảnh sát từ trên xe bước xuống, cấp tốc đi tới hiện trường phát hiện án, bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành lấy chứng cùng manh mối thu thập công tác. Sở cảnh sát người phụ trách đi tới Trần Bình, Mạnh Viêm bọn người bên người, cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Lúc này, thời gian đã lặng yên đi tới dạng sáng 3:00. Án mạng hiện trường đèn đuốc sáng trưng, chúng nhân viên cảnh sát bận rộn bóng người xuyên thẳng qua bên trong. Người phụ trách nghe nói Trần Bình bọn họ bị huyễn cảnh vây khốn sự tình, cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng lo lắng. Hắn chau mày, nói ra, cứ như vậy nhìn đến, cái này tà đạo thực lực chỉ sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng, cảnh sát khả năng rất khó đối phó. Còn phải dựa vào các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết cái này tà đạo, mới có thể bảo vệ một phương bình an a.
Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần ba người lên nhau, Trần Bình kiên định nói, chúng ta hội hết sức nỗ lực. Đại khái không qua đến nửa giờ, cảnh sát người phụ trách điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại là sở cảnh sát kiểm nghiệm khoa đánh tới, chỉ nghe kiểm nghiệm khoa đồng sự lo lắng nói, cục trưởng, cái kia cái quái thai đột nhiên không thấy. Chúng ta tìm thật lâu đều không tìm được, xem xét giám sát sau phát hiện, quái thai tốt như chính mình biết nhảy động, trong phòng nhảy một hồi sau, theo một chỗ cửa sổ khe hở nhảy ra ngoài đảo tàu. Tin tức này để cảnh sát người phụ trách rất là giật mình, hắn sau khi cúp điện thoại, lập tức đem việc này nói cho Trần Bình, Mạnh Viên bọn người. Mọi người nghe xong, đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Trần Bình trầm tư một lát sau, đối cảnh sát người phụ trách nói, sự kiện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách là muốn tìm tới quái thai hạ lạc. Ta nghĩ đến trong thôn tiểu hoàng cậu, nó cái mũi đặc biệt nhạy bén, có lẽ có thể thông qua quái thai thân thể phía trên mùi vị, truy tung đến nó. Bất quá tiểu hoàng cậu hồn phách, hiện tại nhập thân vào một đầu màu vàng mẫu chó trên thân, cũng không biết nó theo Mai Toa Trần bên kia, học đến bản sự có hay không biến mất. Trần Bình quay đầu nhìn về phía Mai Toa Trần, đem muốn dùng tiểu hoàng cậu tìm kiếm quái thai ý nghĩ nói cho nàng. Mai Toa Trần gật đầu biểu thị đồng ý, nói ra, có thể thử một chút, chúng ta bây giờ thì hồi thôn đi tìm tiểu hoàng cậu, nhìn xem nó cái mũi có phải hay không còn giống trước đó một dạng linh nghiệm. Cao Mỹ Viên cũng biểu thị đồng ý cái phương án này. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần cáo biệt Mạnh Viên bọn họ cùng sở cảnh sát người phụ trách, ngồi lên xe, phi nhanh hồi Bách Hoa thôn. Lúc rời đi, Trần Bình phân phó Tiểu Thanh con quốc lưu tại Bông Gia thôn trông coi, một khi phát hiện tình huống dị thường hoặc có bất luận cái gì manh mối, lập tức thông qua cách không truyền âm cùng hắn câu thông. Tiểu Thanh con quốc kiên định trả lời, không có vấn đề. Làm bọn hắn trở lại Bách Hoa thôn lúc, đã nhanh dạng sáng 4:30. Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa. Bọn họ rất mau tìm đến cái kia tiểu hoàng chó cái, Trần Bình ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu hoàng chó cái đầu, nói ra, "Tiểu hoàng, chúng ta cần ngươi giúp một chút, thử một chút lỗ mũi của ngươi, còn cùng trước đó bị huấn luyện sau một dạng lợi hại sao?" Tiểu hoàng chó cái tựa hồ nghe hiểu Trần Bình lời nói, nó ở trong thôn ngửi lấy trên mặt đất mùi vị, bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy nó đông ngửi một cái tây ngửi ngửi, chỉ chốc lát sau liền chuẩn xác địa tìm tới, một số trước đó lưu lại đặc thù mùi vị ngon ngon. Mọi người thấy thế, trong lòng vui vẻ, nhìn đến tiểu hoàng mẫu nuôi chó vẫn như cũ linh nghiệm như lúc ban đầu. Trần Bình nói tiếp, "Tiểu hoàng, chúng ta cần ngươi đi sở cảnh sát xét nghiệm phòng, ngửi lấy cái kia quái thai lưu lại mùi vị, tìm kiếm nó tung tích. Bất quá khả năng này hội gặp nguy hiểm, ngươi có sợ hay không?" Tiểu hoàng chó cái nghe xong, có chút lo âu nói ra, "Nếu như bị quái thai phát hiện, đem ta giết chết nhưng làm sao bây giờ?" Trần Bình an ủi nói, "Tiểu hoàng, ngươi yên tâm. Cho dù ngươi gặp bất trắc, về sau ta cũng sẽ đem ngươi hồn phách thu lại, tìm một đầu càng thích hợp chó, để ngươi hồn phách phụ thân đi vào." Tiểu hoàng chó cái suy tư một lát, tựa hồ lấy dũng khí, nói ra, "Được, vậy liền mạo hiểm nữa một lần." Sau đó, Trần Bình để tiểu hoàng chó cái lên xe. Sau đó, hắn phát động xe, mang theo Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, hướng về trên trấn mặt cảnh chỗ chạy tới. Chương 3192, tìm kiếm quái thai chương 3192, tìm kiếm quái thai làm xe chạy đến cửa thôn lúc, Trần Bình đem xe dừng lại, triệu hắn đến Quỷ Mạn Đồng cùng bé nhím nhỏ. Hắn một mặt nghiêm túc dặn dò, "Quỷ Mạn Đồng, bé nhím nhỏ, các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt Bách Hoa thôn, tuyệt không thể để những quái vật kia vào thôn quấy rối hại người." Quỷ Mạn Đồng vỗ bộ ngực nói ra, "Trần đại ca, Bách Hoa thôn an toàn bao tại ta trên thân, ta cam đoan sẽ không để cho quái vật vào thôn." Bé nhím nhỏ cũng huy động trên thân gai nhọn, nói ra, "Có chúng ta hai cái tại, quái vật tuyệt đối vào không được Bách Hoa thôn." Nghe đến hai cái tiểu gia hỏa kiên định như vậy hứa hẹn, Trần Bình trong lòng hơi cảm giác trấn an. Hắn gật gật đầu, một lần nữa phát động xe, chậm rãi lái rời Bách Hoa thôn, hướng về trấn cảnh chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường lên, cảnh ban đêm thâm trầm, ven đường cây cối tại đèn xe chiếu rọi xuống phi tốc lui lại, dường như đang vì bọn hắn hành động yên lặng tiến đưa. Trần Bình gấp gấp cầm tay lái, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, hắn biết rõ, tiếp xuống tới nhiệm vụ tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Nhưng vì thôn dân an toàn, vì vạch trần cái này một hệ liệt sự kiện quỷ dị trận tướng, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, ánh trăng vẩy vào mặt đường, phát ra thanh lanh quang. Trần Bình trong đầu không ngừng suy tư, theo lúc đầu phát hiện Lý đạo trưởng hành vi bất chính, cho tới bây giờ Bông Già thôn án mạng, quái thai mất tích, đây hết thảy sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi một cái to lớn âm mưu. Mà quái thai này, không thể nghi ngờ là giải khai bí ẩn một trong mấu chốt. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn tìm tới quái thai, ngăn cản cái kia ẩn tàng trong bóng đêm tà đạo tiếp tục làm ác. Cao Mỹ Viên ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn lấy Trần Bình hơi có vẻ mỏi mệt nhưng lại kiên nghị bên mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lo âu cùng kính nể chi tình. Nàng biết, Trần Bình một mực gánh vác bảo hộ thôn làng trách nhiệm, đối mặt phức tạp như vậy nguy hiểm cục diện, hắn chưa bao giờ lùi bước. Nàng nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, đừng quá mệt mỏi chính mình, chúng ta đều sẽ một mực tại bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi." Trần Bình quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười, nói ra, "Yên tâm đi, có các ngươi tại, ta càng có động lực. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt mọi người, cực khổ nữa cũng đáng được." Mai Toa Trần tại chỗ ngồi phía sau ôm lấy tiểu hoàng chó cái, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu hoàng chó cái lông, nỗ lực trấn an nó tâm tình khẩn trương. Tiểu hoàng chó cái tuy nhiên đáp ứng giúp đỡ, nhưng rốt cuộc muốn đối mặt không biết nguy hiểm, thân thể nó khẽ run. Mai Toa Trần nhẹ giọng nói ra, "Tiểu hoàng, đừng sợ, chúng ta hội bảo hộ ngươi. Các loại bắt lấy cái kia cái quái thai, hết thảy thì đều tốt." Tiểu hoàng chó cái ngẩng đầu nhìn một chút Mai Toa Trần, tựa hồ cảm nhận được nàng an ủi, thân thể run rẩy dần dần giảm bớt. Theo xe khoảng cách trấn cảnh chỗ càng ngày càng gần, tâm tình mọi người cũng càng khẩn trương lên.
Bọn họ không biết chờ đợi bọn họ lại là cái gì, cái kia cái quái thai đến tuột cùng có như thế nào năng lực, lại hội ở nơi nào xuất hiện. Đây hết thảy đều như là sương mù dày đặc, bao phủ tại bọn họ trong lòng. Rốt cục, xe chậm rãi lái vào trấn cảnh chỗ. Lúc này trấn cảnh chỗ, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ an tĩnh, chỉ có mấy cái ngọn đèn đường tản ra hào quang nhỏ yếu. Trần Bình đem xe ngừng tốt, ba người mang theo tiểu hoàng chó cái xuống xe. Sở cảnh sát cửa lớn đóng chặt lấy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dường như ẩn giấu đi vô số không biết nguy hiểm. Trần Bình nhẹ nhàng gõ gõ cửa, chỉ chốc lát sau, một tên trực ban cảnh sát đi tới. Nhìn đến là Trần Bình bọn họ, trực ban cảnh sát hơi sững sờ, ngay sau đó nói ra, "Trần tiên sinh, các ngươi làm sao cái này thời điểm đến?" Trần Bình giản muốn nói rõ ý đồ đến, trực ban cảnh sát nghe xong, gật gật đầu, mở cửa để bọn hắn đi vào. Đi vào sở cảnh sát, bên trong tràn ngập một cỗ nghiêm túc mà áp lực khí tức. Bọn họ thẳng thắn đi tới kiểm nghiệm qua cửa, trực ban cảnh sát mở cửa, một cỗ gây mũi mùi nước thuốc đập vào mặt. Tiểu hoàng chó cái nhăn nhăn cái mũi, tựa hồ đối với mùi vị kia có chút không thích ứng. Trần Bình ngồi xổm người xuống, đối tiểu hoàng chó cái nói ra, "Tiểu hoàng, trong này cần phải có quái thai lưu lại mùi vị, ngươi cẩn thận ngửi một cái, nhìn xem có thể hay không truy tung đến nó đi hướng." Tiểu hoàng chó cái gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào kiểm nghiệm khoa. Nó trong phòng bốn chỗ ngửi ngửi, thỉnh thoảng dừng lại cẩn thận phân biệt mùi vị, thỉnh thoảng lại di chuyển nhanh chóng đến một địa phương khác. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần Khẩn Trương nhìn lấy tiểu hoàng chó cái, trong lòng yên lặng cầu nguyện nó có thể thuận lợi tìm tới quái thai tung tích. Trần Bình thì đứng ở một bên, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía, để phòng có bất luận cái gì đột phát tình huống. Qua một hồi, tiểu hoàng chó cái đột nhiên dừng ở trước một cánh cửa sổ, nó đối với cửa sổ không ngừng ngửi ngửi, sau đó phát ra vài tiếng trầm thấp gọi tiếng. Trần Bình trong lòng hơi động, vội vàng đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy cửa sổ khe hở chỗ, tựa hồ lưu lại một tia nhấp nhô kỳ dị mùi vị. Nhìn đến quái thai cũng là từ nơi này nhảy ra ngoài. Trần Bình nói ra. Tiểu hoàng chó cái gật gật đầu, sau đó theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Ba người thấy thế, cũng liền bận bịu cùng ra ngoài. Bên ngoài là một đầu chật hẹp hẻm nhỏ, ánh trăng vẩy tại trên mặt đất, bỏ ra pha tạp bóng mờ. Tiểu hoàng chó cái dọc theo hẻm nhỏ một đường người người hướng về phía trước chạy tới, ba người theo thật sát ở phía sau. Hẻm nhỏ mặt đất ổ gà lởm chởm, hai bên là cổ xưa vách tường, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một số tạp vật chồng chất tại nơi hẻo lánh. Đột nhiên, tiểu hoàng chó cái dừng lại, nó đối với phía trước một cái tối tăm nơi hẻo lánh không ngừng kêu. Trần Bình bọn người lập tức cảnh giác lên, bọn họ chậm rãi hướng về nơi hẻo lánh tới gần. Đúng lúc này, trong góc đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái âm hưởng, dường như có đồ vật gì đang ngọ ngoậy. "Cẩn thận." Trần Bình thấp tiếng nói ra, đồng thời ra hiệu Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần chuẩn bị sẵn sàng. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi hẻo lánh, chỉ thấy một cái thân hình quái dị sinh vật chính có quắp tại chỗ đó. Nó toàn thân tản ra một cỗ nhấp nhô u quang, thân thể vặn vẹo biến hình, đúng là bọn họ một mực tại tìm kiếm quái thai. Quái thai tựa hồ phát giác được bọn họ đến, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi huyết hồng ánh mắt hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, trong miệng phát ra một trận trầm thấp tiếng gầm gừ. Trần Bình trong lòng căng thẳng, hắn biết một trận ác chiến sắp xảy ra. Mặt đối trước mắt cái này tản ra quỷ dị khí tức quái thai, Trần Bình cấp tốc ra hiệu Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần bảo trì cảnh giác, không nên khinh cử vọng động. Hắn con mắt chăm chú khóa chặt đang quái thai trên thân, trong lòng tính toán rất nhanh về kế sách tương đối. Quái thai cái kia huyết hồng ánh mắt lấp lóe trong bóng tối lấy hung quang, dường như ẩn giấu đi vô tận ác ý, thân thể nó run nhẹ nhẹ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Cao Mỹ Viên nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi, tâm tình khẩn trương ở trong lòng lan tràn. Nàng thấp tiếng nói ra, "Trần Bình, cái này quái thai xem ra rất khó đối phó, chúng ta nên làm cái gì?" Mai Toa Trần cũng chăm chú nhìn quái thai, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu, "Đúng vậy à, không biết nó có cái gì đặc thù năng lực, mọi người ngàn vạn không thể chủ quan." Trần Bình hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nói ra, "Mọi người trước đừng hoảng hốt, bảo trì tốt khoảng cách. Cái này quái thai tuy nhiên quỷ dị, nhưng chúng ta cũng không thể lùi bước." Nói, hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một trương phụ chú, đây là hắn chuyên môn dùng để đối phó tà vật. Phụ chú ở dưới ánh trăng lóe ra hào quang nhỏ yếu, dường như ẩn chứa thần bí lực lượng. Đúng lúc này, quái thai đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, như là một thanh lưỡi dao sắc bén vạch phá bầu trời đêm. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên hướng Trần Bình bọn người đánh tới, tốc độ quá nhanh khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 3193, quái thai đào thoát. Chương 3193, quái thai đào thoát. Trần Bình cấp tốc đem phụ chú ném ra ngoài, phụ chú trên không trung giấy lên một đám lửa, hóa thành một đạo bình chướng, tạm thời ngăn trở quái thai công kích. Quái thai đụng vào bình chướng phía trên, phát ra một trận xì xì âm hưởng, nó tức giận rít gào lên lấy, không ngừng dùng thân thể đụng chạm lấy bình chướng. Cao Mỹ Viên nhìn đúng thời cơ, vung động vũ khí trong tay, hướng về quái thai chém tới. Quái thai linh hoạt nghiêng người né tránh, đồng thời duỗi ra một cái vặn mẹo cánh tay, hướng về Cao Mỹ Viên chụp tới. Cao Mỹ Viên vội vàng lui lại, lại không cẩn thận bị dưới chân tảng đá trượt chân. Mai Toa Trần thấy thế, lập tức xông lên phía trước, cầm trong tay ám khí hướng về quái thai bắn tới. Quái thai không thể không tạm thời từ bỏ công kích Cao Mỹ Viên, chuyển qua tránh né ám khí. Trần Bình thừa cơ lần nữa ném ra ngoài mấy chương phụ chú vây quanh quái thai xoay tròn, tản mát ra từng đạo quang mang, nỗ lực đem quái thai vây khốn. Quái thai tại quang mang bên trong dãy rồi lấy, phát ra trận trận nổ hống. Thế mà, nó lực lượng vượt quá tưởng tượng, quang mang dần dần biến đến ảm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ bị quái thai tránh thoát. Tiểu hoàng chó cái ở một bên lo lắng kêu, nó cũng muốn giúp đỡ, lại không biết nên như thế nào ra tay. Đột nhiên, nó nhìn đến quái thai chú ý lực đều tập trung ở Trần Bình bọn người trên thân. Liên lặng lẽ ngừng lại một chút quái thai sau lưng, nhìn đúng thời cơ, đột nhiên nào tới, cắn một cái vào quái thai chân sau. Quái thai bị đau, hét thảm một tiếng, nó tức giận quay đầu,
đối với tiểu hoàng chó cái cũng là một móng vuốt. Tiểu hoàng chó cái không tránh kịp, bị quái thai cào thường, té ngã trên đất. Tiểu hoàng, Mai Toa Trần đau lòng hô, nàng không để ý tới nguy hiểm, hướng về tiểu hoàng chó cái chạy tới. Trần Bình thấy thế, trong lòng quýnh lên, hắn tập trung toàn bộ tinh lực, đem thể nội pháp lực rót vào phù chú bên trong. Phù chú trong nháy mắt quang mang đại thịnh, đem quái thai chăm chú chói buộc chặt. Cao Mỹ Viên cũng thừa cơ đứng dậy, cùng Trần Bình cùng một chỗ, tăng lớn đối quái thai công kích lực độ. Quái thai tại quang mang bên trong điên cuồng dãy rủa, thân thể nó bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản vặn vẹo thân thể dần dần bành trướng, trên thân đũ quang cũng càng mãnh liệt. Đột nhiên, quái thai phát ra một tiếng điếc thai thanh âm, xông phá bên ngoài màn bảo hộ. Năng lượng thật lớn phóng xuất ra, làm đến Trần Bình mấy người bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Thì ở trong nháy mắt này thời gian, quái thai đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Bình bọn họ nhìn trước mắt trống trải một mảnh, trong nội tâm ít nhiều có chút hối hận. Nay lúc thời gian cũng đã là buổi sáng 6 giờ. Bên này bọn họ cơ hồ là một đêm đều không có chợp mắt, hiện tại đột nhiên cảm giác hơi mệt. Lúc này, Cao Mỹ Viên nói ra, không nghĩ tới cái kia quái thai lợi hại như vậy, vậy mà đào tẩu. Ta nhìn hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta thì về sớm một chút Bách Hoa thôn, an điểm tâm về sau, thật tốt ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Một đêm đều không có chợp mắt nàng, hiện tại đã mệt rã rời lên. Mai Toa Trần cũng nói, Mỹ Viên cô nương nói đúng, chúng ta việc cấp bách là trở về, ăn xong bữa sáng về sau ngủ một giấc, dưỡng dưỡng tinh thần. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, được, vậy chúng ta đi về trước an điểm tâm đi, an điểm tâm tất cả mọi người đi ngủ một giấc. Sau đó, một đám người đi tới đỗ xe từ địa phương, lên xe về sau, lái xe hơi rời đi sở cảnh sát, hướng về Bách Hoa Sơn phương hướng chạy mà đi. Tiểu Hoàng chó cái là ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau, nó thụ thương. Mai Toa Trần ngồi tại bên cạnh hắn, bắt đầu giúp hắn liệu thương. Ánh sáng mặt trời nhu hòa vẩy vào Bách Hoa thôn, cho cái này điên tĩnh thôn trang phụ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Trần Bình lái xe hơi chậm rãi lái vào trong thôn, xe tại trầm tú như nhà phía nam thôn đường phía trên vững vàng dừng lại. Nương theo lấy một trận nhỏ nhẹ tiếng thắng xe, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người đẩy cửa xe ra, đi xuống xe đến. Lúc này, Điền Tú Tú, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Mộ Quyên Thành, Ô Thiến Tiến bọn người sớm đã trong sân mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy bọn họ trở về, mọi người hào hào tiến ra đón, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Điền Tú Tú trước tiên mở miệng, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng. Trần Bình, Tiểu Hoàng, cậu đi tìm mất tích quái thai, tình huống thế nào? Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, hơi hơi thở dài nói ra, Tiểu Hoàng cậu xác thực theo sở cảnh sát xét nghiệm trong phòng, quái thai lưu lại mùi vị tìm tới nó, có thể cái này quái thai lợi hại đến mức vượt quá tưởng tượng. Tiểu Hoàng cậu thụ thương, ba người chúng ta hợp lực cũng không thể ngăn lại nó, vẫn là để nó cho đào tẩu. Bất quá, cái kia quái thai cũng thụ chút thương tổn. Mọi người nghe nói, trên mặt Tào Hảo hiện ra vẻ lo lắng, Điền Tú Tú cau mày, cái này quái thai vốn là quỷ dị, bây giờ thụ thương, về sau chỉ sợ sẽ biến đến càng thêm lợi hại, phải làm sao mới ở đây? Mọi người lo lắng địa lại trò chuyện một hồi, bất chi bất giác, mặt trời dần dần lên cao, đến ăn điểm tâm thời gian. Lương Nguyệt, Nưu Tình các loại cô nương bưng lấy nóng hôi hổi đồ ăn, đi vào trong sân, mọi người ngồi vây chung một chỗ, đơn giản hưởng dụng bữa sáng. Ăn xong, mọi người đề tài một cách tự nhiên lại trở lại, trước mắt nguy cơ phía trên, bắt đầu sôi động địa thương nghị. Trần Bình thần tình nghiêm túc, ánh mắt đảo qua mọi người nói, Tiểu Trương thôn hiện tại cơ hồ không có gì tình huống dị thường, rốt cuộc thôn bên trong đã không có người ở lại. Nhưng Tiểu Trương thôn sát vách Vương gia thôn, tình huống lại cực kỳ nghiêm trọng. Vương Cường đến bây giờ tung tích không rõ. Thôn bên trong còn liên tục 2 ngày phát sinh án mạng. Ngày đầu tiên chết một gia đình nam chủ nhân, lần này lại chết một đôi tuổi trẻ phu thê. Cảnh sát bên kia cũng đã hoàn thành hiện trường thăm dò. Ta và đồng đô La Mỹ, Mai tỷ dự định đi nghỉ ngơi một hồi, rốt cuộc một đêm không ngủ. Tối nay, chúng ta sẽ còn đi bông ra thôn trông coi, hy vọng có thể bắt lấy cái kia hung thủ giết người. Điền Tú Tú bọn người biết rõ bọn họ mỏi mệt, liền vội vàng gật đầu, "Ân, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, đêm qua một đêm không ngủ, dưỡng đủ tinh thần mới có thể càng tốt hơn địa ứng đối tiếp xuống tới sự tình." Đúng lúc này, Trần Bình chung điện thoại di động đột ngột vang lên, đánh vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là Mạnh Viêm đánh tới. Trần Bình cấp tốc tiếp thông điện thoại, Mạnh Viêm thanh âm theo trong ống nghe truyền đến, "Trần huynh đệ, ta còn tại Bông Gia thôn, vừa mới cảnh sát đối hiện trường khảo sát sau phát hiện, hiện trường đều có lưu đại nô công xúc giác." Trần Bình nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, kinh ngạc nói ra, "Cái gì? Nửa đêm hôm qua Bông Gia thôn phát sinh án mạng, vậy mà lại cùng đại nô công có quan hệ?" Mạnh Viêm tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Đúng vậy a, tình huống rất khó giải quyết. Ngươi tối nay đi Bông Gia thôn có thể phải cẩn thận." Trần Bình đáp, "Ta biết tình huống này, tối nay chúng ta sẽ đi, hy vọng có thể bắt đến hung thủ. Người bên kia cũng nhiều chú ý an toàn." Mạnh Viêm dặn dò, "Người cùng Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần thật tốt ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức." "Tốt, Mạnh thúc thúc." Hai người thông hết điện thoại, Trần Bình đem ông ra thôn hiện trường phát hiện án tình huống, nói cho mọi người đều là một mặt chấn kinh. Sau đó, Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người thực sự mỏi mệt không chịu nổi, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Một bên khác, tại khoảng cách ông ra thôn một cây số nhiều miếu thổ địa bên trong, tối tăm ẩm ướt khí tức tràn ngập bên trong. Lý đạo trưởng đang cùng ông Cường lão bà tiến hành thái âm bổ dương tu luyện. Hắn nhìn lấy ông Cường lão bà hơi hơi nô lên cái bụng, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng đắc ý đó lấy, hắn tự nhủ nói ra, cái này ma thai bây giờ là càng ngày càng lợi hại. Đi qua cái này mấy lần thái âm bổ dương, ta nội thương cũng gần như khỏi hẳn. Lại theo ngươi tu luyện cái 2 lần, ta nội thương liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến thời điểm liền có thể đi ông ra thôn thật tốt quấy rối một phen, để những người kêu biết ta lợi hại. Ông Cường lão bà ánh mắt trống rỗng, dường như không có linh hồn động đậy, tùy ý Lý đạo trưởng bài bố. Thời gian lặng yên trôi qua, đến buổi sáng 9:00, ánh sáng mặt trời thông qua pha tạp lá cây khe hở, vẩy vào Vông Gia thôn thổ địa bên trên. Vông Gia thôn bên trong hai bộ thi thể đã bị cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí vận đến, sở cảnh sát chuyên môn cất giữ thi thể địa phương. Thế mà, cảnh sát đang kiểm tra bên trong một bộ nữ thi lúc, luôn cảm thấy có chút dị thường, lại không nói ra được đến cùng là lạ ở chỗ nào. Bất chi bất giác, kim đồng hồ chỉ hướng giữa trưa 1 giờ. Sở cảnh sát đột nhiên một trận bối rối, công tác nhân viên phát hiện cô kia nữ thi vậy mà không thấy, chỉ còn lại có một bộ nam thi. Chương 3194, quái thai khống chế nữ thi. Chương 3194, quái thai khống chế nữ thi. Mọi người vội vàng xem xét màn hình giám sát, chỉ thấy trong tấm hình cái kia đào tẩu quái thai, chẳng biết lúc nào lại trở lại sở cảnh sát, quái thai vậy mà tiến vào nữ thi trong bụng. Ngay sau đó, nữ thi giống như là bị một cỗ thần bí lực lượng khống chế, đột nhiên đứng dậy, đụng phá cửa sổ đào tẩu. Cảnh sát người phụ trách biết được tình huống này sau, lòng nóng như lửa đốt, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn biết rõ việc này tính nghiêm trọng, lập tức cầm điện thoại lên đánh cho Trần Bình. Lúc này, Trần Bình mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chuông điện thoại di động đem hắn theo mọi mệnh trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng tiếp thông điện thoại, nghe đến cảnh sát người phụ trách lo lắng thanh âm, "Trần Bình huynh đệ, không tốt. Cô kia nữ thi bị quái thai chui vào bụng bên trong, quái thai khống chế nữ thi phá cửa sổ đào tẩu." Trần Bình trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong lòng kinh hãi, ý thức được sự tỉnh đã đến cấp bách cấp độ. Hắn vội vàng nói, "Ta biết, nhất định muốn tìm về nữ thi đồng thời tiêu diệt hết, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Nhưng bây giờ muốn tìm hồi nữ thi thẳng khó khăn, tiểu hoàng cậu trước đó thụ thương, cũng không biết thương thế thế nào." Cảnh sát người phụ trách gặp Trần Bình nói như vậy, tâm lý càng thêm cuống cuồng. "Trần huynh đệ, cảnh sát chúng ta khẳng định không giải quyết được cái kia cái quái thai, chỉ có thể dựa vào các ngươi giúp đỡ." Trần Bình lập tức nói lại, "Cục trưởng, ngươi đừng nóng lòng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, hết sức tiêu diệt cái kia quái thai." "Tốt, tốt, vậy liền vất vả các ngươi." "Không khổ cực." Sau khi cúp điện thoại, Trần Bình lập tức gọi điện thoại cho Điền Tú Tú, đem cảnh sát người phụ trách cáo chi tình huống, nói rõ chi tiết một lần. Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại nghe nói, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi, nói ra, "Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?" Trần Bình nói ra, "Một hồi ăn xong cơm trưa, mọi người tập hợp một chỗ triển khai cuộc họp, thương lượng kế sách tương đối." Điền Tú Tú đội vàng đáp, "Không có vấn đề." Đón lấy, Trần Bình lại phân biệt cho Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần gọi điện thoại, cáo chi việc này. Hai người ngủ một giấc sau cũng đều vừa mới tỉnh lại, nghe đến tin tức này, đồng dạng cảm thấy tình thế càng nghiêm trọng. Trần Bình đối Cao Mỹ Viên nói ra, "Mỹ Viên, ngươi cùng Mai tỷ nhanh đi Trầm Tú Như nhà trong sân, lập tức liền muốn ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong mọi người khai hội." Cao Mỹ Viên đáp, "Không có vấn đề." Mai Toa Trần tại tiếp vào Trần Bình điện thoại sau, cũng nói hiện tại liền đi Trầm Tú Như nhà. Giữa trưa 11:30, mọi người tề tụ tại Trầm Tú Như nhà trong sân. Lúc này, cơm trưa đã làm tốt, Lương Nguyệt, Nưu Tình các loại cô nương đem một chén bát nóng hôi hổi đồ ăn cùng cơm bưng ra. Bởi vì mọi người tâm lý đều nhớ, nữ thi đào tẩu việc gấp, ăn cơm tốc độ đều so sánh nhanh. Còn chưa tới giữa trưa 11:50, mọi người liền ào ào để xuống bát đũa, chuẩn bị khai hội. Trần Bình ngắm nhìn một phía, nhìn lấy mọi người nghiêm túc biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Vông Gia thôn phát sinh hai lên án mạng, cùng với quái thai tiến vào nữ thi trong bụng đào tẩu sự tình, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Tình huống vô cùng nguy cấp, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp. Ta dự định một hồi đi xem một chút tiểu hoàng cậu thương thế, nếu như nó thương thế không có gì trở ngại, còn phải để nó dựa vào mùi vị đi tìm nữ thi. Mọi người có ý nghĩ gì, đều nói một chút đi, chủ yếu là liên quan tới như thế nào đối phó nữ thi, bảo hộ Vông Gia thôn thôn dân, bắt lấy Vông Gia thôn hung thủ giết người. Còn có nghĩ biện pháp trừ rơi Lý đạo trưởng cùng cái kia áo đen lao đầu." Mọi người nghe xong, ào ào rơi vào trầm tư, sau đó liền ngươi một lời ta một câu địa phát biểu lên chính mình cái nhìn. Thiên Sơn Tuyết ngưng cao mày, nói ra, "Cái kia nữ thi bị quái thai khống chế, khẳng định so trước đó càng thêm nguy hiểm, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị." Mộ Khuynh Thành cũng gật đầu nói, "Đúng vậy à, mà lại Lý đạo trưởng cùng áo đen lao đầu từ một nơi bí mật gần đó, không biết sẽ còn làm ra âm mưu gì, chúng ta phải cẩn thận ứng đối." Ô Thiến Tiến thì nói, "Chúng ta có thể tại Vông Gia thôn bố trí bẫy dập, dẫn hung thủ đi ra." Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thảo luận đến 10 phần sôi động. Hội nghị duy trì liên tục chỉnh một chút hơn 1 giờ, cái này mới dần dần kết thúc. Lúc này, thời gian đã đi tới buổi chiều 2:00. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần bốn người ngay sau đó đứng dậy đi tìm Tiểu Hoàng Cầu. Bọn họ đi tới Tiểu Hoàng Cầu vị trí, chỉ thấy Tiểu Hoàng Cầu suy yếu nằm rạp trên mặt đất, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Trần Bình đau lòng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Tiểu Hoàng Cầu thương thế, trong lòng tràn đầy sầu lo, Tiểu Hoàng Cầu thương thế xem ra thật nghiêm trọng. Nói xong, hắn lập tức vận lên nội công, đem một cỗ nhu hòa nội lực chậm rãi đưa vào tiểu hoàng cầu thể nội, đồng thời lấy ra một hạt đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đút cho tiểu hoàng cầu ăn. Tại Trần Bình nỗ lực phía dưới, tiểu hoàng cầu thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, nó nguyên bản ảm đạm ánh mắt cũng một lần nữa tỏa ra hào quang. Trần Bình nhìn lấy tiểu hoàng cầu, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu hoàng, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Còn có thể hay không có thể lực giúp đỡ đi tìm cô kia đào tẩu nữ thi?" Tiểu hoàng cầu phí sức ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, "Đương nhiên là có thể lực, ta tùy thời có thể xuất phát." Trần Bình trong lòng vui vẻ, hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh tìm tới nữ thi. Sau đó, hắn mang lên tiểu hoàng cho cái, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng không chút do dự biểu thị cùng nhau đi tới. Ba người cáo biệt Điền Tú Tú bọn họ, đạp vào rời đi Bách Hoa thôn tiến về trên trấn sở cảnh sát đường. Một đường lên, ánh sáng mặt trời nóng rực địa chiếu sáng khắp nơi, ven đường cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như đang vì bọn hắn tiến đưa. Trần Bình trong lòng lại không chút nào nhẹ nhõm cảm giác, hắn biết do phía trước chờ đợi bọn họ chính là một trận khó khăn chiến đấu. Cao Mỹ Viên nhìn lấy Trần Bình hơi có vẻ ngưng trọng bên mặt, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, khắc quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm tới nữ thi, giải quyết đây hết thảy." Trần Bình khẽ gật đầu, nói ra, "Ân, chúng ta không thể để cho các thôn dân lại rơi vào trong nguy hiểm, vô luận như thế nào đều muốn thành công." Mai Toa Trần cũng ở một bên kiên định nói, "Đối, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực." Không bao lâu, bọn họ đi tới trên trấn sở cảnh sát. Cửa cảnh cục, mấy tên cảnh sát chính là thần sắc đội vàng địa ra ra vào vào, trên mặt mỗi người đều mang một tia lo nghĩ. Trần Bình bọn họ vừa đi vào sở cảnh sát, liền nhìn đến cảnh sát người phụ trách một mặt lo lắng chào đón. Cảnh sát người phụ trách nhìn đến Trần Bình, dường như nhìn đến một chút hy vọng, vội vàng nói, "Trần Bình huynh đệ, các ngươi có thể tìm đến. Nữ thi này đào tàu sau, chúng ta hoàn toàn không biết nó đi nơi nào, thì chỉ nhìn các ngươi có thể tìm tới nó." Trần Bình an an ủi nói, "Ngài đừng có gấp, chúng ta mang tiểu hoàng cầu đi thử một chút, nó có lẽ có thể lần theo mùi vị tìm tới nữ thi tung tích." Nói, Trần Bình ngồi xổm người xuống, đối tiểu hoàng cầu nói ra, "Tiểu hoàng, dựa vào ngươi, đi tìm một chút cố kia nữ thi mùi vị." Tiểu hoàng cầu gật gật đầu, sau đó bắt đầu tại sở cảnh sát bên trong bốn chỗ ngửi ngửi lên. Nó cái mũi không ngừng co rút lấy, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần khẩn trương đi theo tiểu hoàng cầu sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn nó nhất cử nhất động. Cảnh sát người phụ trách cũng ở một bên lo lắng chờ đợi, hai tay không tự giác nắm chặt. Toàn bộ trong cục cảnh sát tràn ngập một loại không khí khẩn trương, dường như không khí đều ngưng kết đồng dạng. Tiểu hoàng cầu thuận khí tương lai đến sở cảnh sát hậu viện, nó tại một phiến phá cửa sổ trước dừng lại, đối với cửa sổ không ngừng ngửi ngửi, sau đó phát ra vài tiếng thấp sủa. Trần Bình trong lòng hơi động, nói ra, "Nhìn đến, nữ thi là từ nơi này đào tẩu." Tiểu hoàng cầu lần nữa gật gật đầu, sau đó theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Mọi người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Bên ngoài là một đầu chật hẹp đường đi, hai bên đường phố là một số cổ xưa cửa hàng, phần lớn đều đóng chặt cửa sổ. Tiểu hoàng cầu dọc theo đường đi một đường người hướng về phía trước chạy tới, mọi người thì theo thật sát ở phía sau. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên đường phố, bỏ ra thật dài bóng mờ, phản phất tại biểu thị sắp đến nguy hiểm. Đột nhiên, tiểu hoàng cầu dừng lại, nó đối với phía trước một gian bức bỏ gian nhà không ngừng kêu. Chương 3195, truy sát quái thai. Chương 3195, truy sát quái thai. Trần Bình bọn họ lập tức cảnh giác lên, chậm rãi hướng về gian nhà tới gần. Gian nhà môn nửa đậy lấy, bên trong tràn ngập một cô âm u khí tức. Cao Mỹ Viên nhịn không được đánh cái dùng mình, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, cái nhà này cảm giác tốt âm u, nữ thi có thể hay không liền tại bên trong?" Trần Bình gật gật đầu, ra hiệu mọi người cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cốt két một tiếng, cửa phòng phát ra một trận thanh âm chói tai, tại yên tĩnh trên đường phố lộ ra phá lệ bất ngờ. Trong phòng ánh sáng tối tăm, cho bụi tại ánh mặt trời chiếu xuống bay múa. Chúng người cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng, ánh mắt trong bóng đêm nỗ lực tìm kiếm lấy nữ thi tung tích. Đúng lúc này, trong góc đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái âm hưởng, dường như có đồ vật gì đang chậm rãi di động. Trần Bình trong lòng căng thẳng, thấp tiếng nói ra, "Mọi người cẩn thận, nó khả năng thì ở chỗ này." Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Tiểu Hoàng Cẩu cũng có người lên, phát ra trầm thấp tiếng giống. Theo cái kia kỳ quái âm hưởng càng ngày càng gần, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Chính là cố kia bị quái thai khống chế nữ thi. Nữ thi ánh mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, thân thể vặn vẹo biến hình, tàn mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi vị. Nó nhìn đến Trần Bình bọn người, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, sau đó đông nhiên hướng bọn họ đánh tới. Trần Bình cấp tốc đem Tiểu Hoàng Cẩu hộ tại sau lưng, đồng thời từ trong ngực móc ra một trương phù chú. Phù chú trong tay hắn trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm, tản mát ra một đạo chói ánh mắt mang. Nữ thi bị quang mang đâm vào tạm thời dừng bước lại, nó tức giận rít gào lên lấy, thua tay hai tay, nỗ lực xông pha quang mang ngăn cản. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần thừa cơ theo hai bên bọc đánh đi qua, nỗ lực công kích nữ thi nhược điểm. Nữ thi phát giác được hai bên uy hiếp, quay người hướng về Cao Mỹ Viên đánh tới. Cao Mỹ Viên linh hoạt nghiêng người né tránh, sau đó dùng vũ khí trong tay hướng về nữ thi chém tới. Nữ thi thân thể dị thường cứng rắn, vũ khí chém vào nó trên thân, chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Mai Toa Trần thấy thế, từ bên hông móc ra mấy cái mùi ám khí, hướng về nữ thi bắn tới. Ám khí đánh trúng nữ thi lại tựa hồ như cảm giác không thấy đau đớn, vẫn như cũ điên cuồng địa công kích tới Cao Mỹ Viên. Trần Bình lòng nóng như lửa đốt, hắn tập trung tinh lực, đem càng nhiều pháp lực rót vào phù chú bên trong. Phù chú quang mang biến đến càng thêm mãnh liệt, nữ thi tại quang mang bên trong thống khổ dãy rủa lấy. Ngay tại mọi người cùng nữ thi rằng có không xong thời điểm, Tiểu Hoàng Cẩu đột nhiên tránh thoát Trần Bình bảo hộ, hướng về nữ thi tiến lên. Nó nhìn đúng thời cơ, cắn một cái vào nữ thi mắt cá chân. Nữ thi bị đau, phẫn nộ mà cúi thấp đầu, muốn công kích Tiểu Hoàng Cẩu. Trần Bình thừa cơ lần nữa ném ra ngoài một chương phù chú chuẩn xác địa đánh trúng nữ thi đầu. Nữ thi hét thảm một tiếng, thân thể lay động vài cái, ngã trên mặt đất. Mọi người không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ chăm chú nhìn nữ thi. Chỉ thấy nữ thi cái bụng đột nhiên nhuyễn động lên đến, quái thai tựa hồ muốn từ bên trong chui ra. Trần Bình trong lòng run lên, nói ra, không thể để cho quái thai đào thoát. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần lập tức hơi đi tới, chuẩn bị công kích lần nữa. Đúng lúc này, nữ thi cái bụng đột nhiên nứt ra, quái thai bỗng nhiên nhảy ra. Quái thai thân thể so trước đó càng thêm to lớn, ánh mắt nó loe ra hung ác và mang, trong miệng phát ra một trận trầm thấp gào thét. Nó nhìn xem Trần Bình bọn người, sau đó quay người hướng về gian nhà cửa sổ phóng đi. Trần Bình hô, đừng để nó chạy. Mọi người lập tức đuổi theo. Quái thai nhảy ra cửa sổ sau, dọc theo đường đi điên cuồng chạy trốn. Tiểu Hoàng Cẩu một ngựa đi đầu, chăm chú truy sau lưng quái thai. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng không cam chịu yếu thế, tăng tốc cước bộ đuổi theo. Trần Bình thì một bên đuổi theo, một bên tự hỏi như thế nào mới có thể triệt để chế phục quái thai. Trên đường phố, mọi người cùng quái thai triển khai một trận kịch liệt truy đuổi. Ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, đem bọn hắn bóng người kéo đến nghiêng lớn lên như dài. Quái thai tốc độ cực nhanh, mọi người đuổi đến cố hết sức. Đột nhiên, quái thai quẹo vào một đầu chợt hẹp hẹp nhỏ. Tiểu Hoàng Cẩu không chút do dự truy vào đi, Trần Bình mấy người cũng theo sát sau. Trong hẻm nhỏ tối tăm mà bước, tràn ngập một cỗ khó người mùi vị. Chúng người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, quái thai theo trong một cái góc lao ra, hướng về Tiểu Hoàng Cẩu đánh tới. Tiểu Hoàng Cẩu không tránh kịp, bị quái thai đụng ngã xuống đất. Trần Bình thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một thanh bảo kiếm, hướng về quái thai đâm tới. Quái thai nghiêng người né tránh, sau đó duỗi ra một cái móng vuốt, hướng về Trần Bình chụp tới. Trần Bình vội vàng lùi lại không cẩn thận bị dưới chân tảng đá đạp phải. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần lập tức xông lên phía trước, ngăn trở quái thai công kích. Đúng lúc này, hẻm nhỏ phần cuối đột nhiên xuất hiện một đám hắc ảnh. Hắc ảnh cấp tốc hướng lấy bọn hắn tới gần, nguyên lai là một đám bị quái thai khống chế thi thể. Trần Bình các loại người trong lòng kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới quái thai lại còn có thể triệu hoán thi thể. Trần Bình hô, mọi người lưng tựa lưng, cẩn thận ứng đối. Mọi người cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, chuẩn bị nên đón cương thi công kích. Bọn cương thi hành động cứng ngắc, nhưng số lượng đông đảo, đem Trần Bình bọn người bao bọc vây quanh. Cao Mỹ Viên thua tay vũ khí trong tay, không ngừng chém giết tới gần cương thi. Mai Toa Trần thì một bên tránh né cương thi công kích, một bên tìm cơ hội dùng ám khí công kích quái thai. Tiểu Hoàng Cẩu cũng không để ý đau đớn trên người, lần nữa thêm vào chiến đấu, đối với cương thi lại cào lại cắn. Trần Bình biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh tìm tới quái thai nhược điểm, đem chế phục. Hắn một bên ngăn cản cương thi công kích, vừa quan sát quái thai hành động. Đột nhiên, hắn phát hiện quái thai mỗi lần phát động công kích trước, ánh mắt đều sẽ lóe ra một đạo hồng quang. Trần Bình trong lòng hơi động, hắn đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hô, chú ý quái thai ánh mắt, các loại ánh mắt nó lấp lóe ánh sáng màu đỏ lúc, tập trung công kích ánh mắt nó. Tốt, ta biết. Ân, không có vấn đề. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nghe vậy, gật gật đầu. Đúng lúc này, quái thai lần nữa phát động công kích, ánh mắt nó lóe ra một đạo hồng quang. Trần Bình nhìn đúng thời cơ, đột nhiên hướng về quái thai phóng đi, đồng thời đem bảo kiếm giơ lên cao cao. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng cấp tốc đuổi theo, phân biệt theo hai bên hướng về quái thai ánh mắt công kích. Quái thai phát giác được nguy hiểm, nỗ lực tránh né, nhưng đã không kịp. Trần Bình bảo kiếm chuẩn xác gai đất bên trong quái thai một con mắt, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần công kích cũng trúng đích mục tiêu. Quái thai phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lay động vài cái. Bọn cương thi tựa hồ chịu đến quái thai ảnh hưởng, hành động biến đến chậm chạp lên. Trần Bình thừa cơ phát động càng công kích mãnh liệt, hắn đem pháp lực rót vào bảo kiếm bên trong, bảo kiếm tản mát ra một đạo cường đại quang mang. Quang mang chỗ đến, cương thi hào hào ngã xuống đất. Quái thai tức giận rít gào lên lấy, nó không để ý ánh mắt đau xót, lần nữa hướng về Trần Bình bọn người đánh tới. Trần Bình không có lùi bước, hắn tập trung toàn bộ tinh lực, chuẩn bị nên đón quái thai một kích cuối cùng. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng cầm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định nhìn lấy quái thai. Tiểu Hoàng Cẩu thì ở một bên tìm cơ hội, chuẩn bị cho quái thai nhất kích chí mệnh. Thì đang quái thai sắp bổ nhào vào Trần Bình bọn người trước mặt lúc, Tiểu Hoàng Cẩu đột nhiên nhảy dựng lên, cắn một cái vào quái thai cổ. Quái thai bị đau, thân thể dừng lại một chút. Trần Bình nhìn đúng thời cơ, đem bảo kiếm đâm vào quái thai trái tim. Quái thai phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Bọn cương thi cũng đang quái thai ngã xuống đất trong nháy mắt, ào ào hóa thành bụi đất. Trần Bình bọn người nhìn lấy ngã xuống đất quái thai, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi. Thế mà, bọn họ biết, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Chương 3196, hút máu phục sinh chương 3196. Hút máu phục sinh Lý đạo trưởng cùng áo đen lao đầu vẫn tại chỗ tối, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, nói ra, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, Lý đạo trưởng cùng áo đen lao đầu còn không có giải quyết, chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng, bảo vệ tốt thôn làng. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần gật gật đầu. Cao Mỹ Viên nói ra, ân, chúng ta cùng một chỗ đem những thứ này nhanh nhất một mẹ hút gọn. Sau đó, mọi người mang theo mọi mệnh thân thể, chậm rãi đi ra hẻm nhỏ. Ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, dường như đang vì bọn hắn xua tan trong lòng mù mịt. Nhưng bọn hắn biết, phía trước đường đi vẫn như cũ tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, bọn họ nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, nên đón mới khiêu chiến. Bọn họ đi ra hẻm nhỏ sau, đi tới một đầu tương đối đường phố rộng rãi phía trên. Trên đường phố người đi đường nhìn đến bọn họ mỏi mệt lại dáng vẻ chật vật, ào ào căng tới hiếu kỳ ánh mắt, nhưng rất nhanh lại mỗi người bận rộn đi. Trần Bình nhìn trong tay nhuốm máu bảo kiếm, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Tuy nhiên tạm thời giải quyết quái thai, nhưng Lý đạo trưởng cùng áo đen lao đầu hai cái này tai họa ngầm chưa trừ diệt, thôn làng thủy chung không được an bình. Mấy người đi một hồi sau, Cao Mỹ Viên chà chà trên trán mồ hôi, nói ra, Trần Bình, chúng ta còn không có xử lý sạch những thi thể này đâu. Cao Mỹ Viên tiểu nói này, Trần Bình lúc này mới nhớ tới, vừa mới những cái kia cương thi thể cùng quái thai thi thể, còn tại hẻm nhỏ cuối hẻm. Cuối hẻm bên kia đã hoang phế, không có người ở, bình thường cũng không có người đi lại. Cho nên Trần Bình bọn họ vừa mới cùng quái thai cùng cương thi tranh đấu, đồng thời không làm kinh động chung quanh người qua đường. Tốt, ta trên xe có khu tả dầu, ta đi lấy khu tả dầu, các ngươi trở về tới ngõ nhỏ cuối hẻm đi. Trần Bình lời nói xong, Mai Toa Trần nhìn đến đứng ở bên cạnh Tiểu Hoàng Cẩu trên thân đều là máu. Nàng lập tức đối Trần Bình nói ra, Trần Bình, tiểu vương chó thụ thương, trên thân đều là máu. Trần Bình nhìn xem đứng ở bên cạnh Tiểu Hoàng Cẩu, đối Mai Toa Trần nói ra, Mai tỷ, chúng ta trước xử lý sạch những thi thể này, lại thay Tiểu Hoàng Cẩu liệu thương. Mai Toa Trần gật gật đầu, trả lời, tốt, cái kia ngươi nhanh đi cầm khu tả dầu tới. "Ân, vậy ta đi xe trong cốt sau, cầm cu tả dầu cùng xăng." Nói xong, Trần Bình ngay lập tức hướng lấy đỗ xe từ địa phương chạy tới. Mà Mai Toa Trần cùng Cao Mỹ Biên, Tiểu Hoàng Cậu thì đường cũ trở về ngõ nhỏ cuối hẻm. Trạng vạng tối ánh chiều tà dần dần tiêu tán, sắc trời dần tối, thành thị hình dáng trong bóng chiều biến đến càng mơ hồ. Trần Bình một bên dọc theo đường đi vội vàng đi tới, một bên lấy điện thoại di động ra cho sở cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Trần Bình nói ra: "Cục trưởng, chúng ta đã tìm được cố kia nữ thi, đồng thời thành công đem tiêu diệt, nữ thi trong thân thể quái thai cũng xử lý sạch." Sở cảnh sát người phụ trách tại đầu bên kia điện thoại nghe nói, khó nén tâm tình vui sướng, đội văn nói: "Quá cảm tạ các ngươi, Trần Bình huynh đệ. Nếu không phải là các ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta còn thật không biết nên làm thế nào cho phải." Trần Bình cười cười, đáp lại nói: "Ngài khách khí, đây cũng là chúng ta phải làm. Ta hiện tại dự định đi, cầm trên xe khu tà dầu cùng xăng, đem những thi thể này toàn bộ tiêu hủy, dạng này mới có thể triệt để an tâm." Cảnh sát người phụ trách đội văn nói: "Tốt, tốt. Nếu như tại xử lý quá trình bên trong cần trợ giúp gì, tùy thời theo ta nói." Trần Bình nói ra: "Tạm thời còn không cần, ta cái này đi xử lý thi thể." Cảnh sát người phụ trách luôn miệng nói tốt, lần nữa thành khẩn cảm tạ Trần Bình. Trần Bình rất mau tới đến đỗ xe địa phương, mở cốp sau xe, xách ra một thùng khu tà dầu cùng một thùng xăng, sau đó hướng về ngõ nhỏ cuối hẻm nhanh chóng chạy tới. Lúc này, màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chậm rãi đem thành thị bao phủ. Trên đường phố đèn đường lần lượt sáng lên, tối tăm ngọn đèn vàng tại trong gió nhẹ chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn vệ. Mà một bên khác, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần cùng Tiểu Hoàng Cậu đã đi tới cuối hẻm. Cuối hẻm tràn ngập một cỗ quái dị sát thối bị đạo, một ngang trên đất địa nằm thẳng thi thể, tại ảm đạm dưới ánh sáng lộ ra phá lệ âm u khủng bố. Tiểu Hoàng Cậu chậm rãi đi đến cái kia cái quái thai bên người, cẩn thận quan sát quái thai thi thể. Có lẽ là vừa mới chiến đấu dư âm, Tiểu Hoàng Cậu trên thân còn đang không ngừng mà đổ máu, máu tươi tí tách địa tung tóe đến quái thai trên thi thể. Bọn họ đều không có phát giác được, quái thai thi thể đang hấp thu đến mới mẻ huyết dịch sau, vậy mà hơi hơi động một cái. Tiểu Hoàng Cậu chảy ra máu, không ngừng mà bị quái thai thi thể hấp thu. Không đến một phút đồng hồ thời gian, nguyên bản không nhúc nhích quái thai lại có động tĩnh, mà lại bị đâm mắt ngủ, cũng bắt đầu chậm rãi sửa chữa phục hồi. Bất quá, lúc này quái thai thể lực còn chưa khôi phục, tại mọi người không có chút nào phát giác thời điểm, nó chậm rãi hướng về vứt bỏ ngõ nhỏ trong góc leo đi. Leo đến trong góc một chỗ phá bên cửa sổ, quái thai đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy vào cửa sổ bên trong. Lúc này thời điểm, Mai Toa Trần cùng Cao Mỹ Viên ngầm trộm nghe đến một số thanh âm. Mai Toa Trần đối Cao Mỹ Viên nói ra: "Mỹ Viên cô nương, ngươi có nghe hay không đến, đằng sau phòng cũ tử cửa sổ có âm thanh." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời: "Ta nghe đến, tựa như là cửa sổ bị động một cái thanh âm." Nói xong, hai người quay người hướng về thanh âm truyền đến bên cửa sổ nhìn qua, thế mà, tại tối tăm kia sáng bên trong, bọn họ cũng không có phát hiện có đồ tồn tại. Giống như không có đồ vật. "Đúng vậy a, ta cũng không có thấy, hẳn là chuột đi." Các nàng ẩn ẩn cảm thấy có thể là chuột loại hình tiểu động vật, sau đó hai người vẫn chưa quá mức để ý. Đúng lúc này, Trần Bình mang theo khu tà dầu cùng xăng, thở hồng hộc chạy tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, cùng Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói đơn giản vài câu, liền chuẩn bị bắt đầu xử lý thi thể. Trần Bình đầu tiên là đem khu tà dầu dội tại mặt đất thi thể phía trên, nhưng làm hắn cẩn thận xem xét lúc, lại phát hiện quái thai thi thể không thấy. Trần Bình trong lòng giật mình, lập tức hỏi Mai Toa Trần cùng Cao Mỹ Viên, làm sao thiếu quái thai thi thể. Trải qua Trần Bình hỏi lên như vậy, hai người cũng đội vàng tại mặt đất thi thể bên trong tìm kiếm, quả nhiên phát hiện quái thai thi thể không cánh mà bay. Cao Mỹ Viên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Chúng ta vừa mới tới thời điểm, quái thai thi thể còn ở đây này, làm sao đang yên đang lành thì không thấy?" Mai Toa Trần cũng đầy tâm buồn bực, nói ra: "Chúng ta cũng không thấy được quái thai thi thể đào tẩu nha." Lúc này, Tiểu Hoàng Cậu trên thân còn đang chảy máu, nó đột nhiên nhớ tới vừa mới cửa sổ bên kia phát ra âm thanh. Sau đó, Tiểu Hoàng Cậu dựa vào trong không khí mùi vị, khập khiễng đi đến bên cửa sổ ngửi một cái, phát hiện có lưu quái thai mùi vị. Nó lập tức đối Trần Bình nói: "Trần Bình, vừa mới cửa sổ bên này có âm thanh, khả năng quái thai phục sinh sau từ chỗ này đào tẩu." Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần ba người nghe nói, không khỏi cho mày. Quái thai thi thể phục sinh đào tẩu, đây đúng là cái đại phiền toái. Lúc này cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể trước tiên đem hiện trường thi thể toàn bộ hỏa táng. Sau đó, Trần Bình bắt đầu hướng mặt đất thi thể phía trên dội khu tà dầu, dội hết khu tà dầu sau lại trải lên xăng. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình lấy ra cái bật lửa nhen nhóm lửa, trong nháy mắt, hỏa diễm quanh địa một chút bốc cháy lên, thường hực liệt hỏa đem thi thể thôn vệ, tản mát ra gây mũi mùi vị. Tại ánh lửa chiếu rọi, ba người khuôn mặt bị chiếu đến đỏ bừng, ánh lửa trong mắt bọn hắn nhảy vọt, dường như cũng đang thiêu đốt bọn họ trong lòng lo nghĩ. Chỉ một chút thiêu nửa giờ, những thi thể này mới toàn bộ hóa thành tro tàn. Theo sau cùng một tia hỏa diễm dập tắt, bốn phía dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có nhấp nhô mùi khét tràn ngập trong không khí. Chương 3197, quá nhiều tai họa ngầm. Chương 3197, quá nhiều tai họa ngầm. Lúc này, thời gian cũng sắp buổi chiều 6 giờ. Nhìn lấy mọi mệt lại thụ thương Tiểu Hoàng Cậu, Trần Bình trong lòng tràn đầy đau lòng, hắn lập tức ngồi xổm người xuống, thay Tiểu Hoàng Cậu cầm máu liệu thương, đồng thời đưa vào một số linh khí. Tại Trần Bình trợ giúp phía dưới, Tiểu Hoàng Cậu thể lực thoáng cái khôi phục. Tiểu Hoàng Cậu vô cùng phấn chấn một chút tinh thần, kiên định nói: "Ta muốn tiếp tục tìm kiếm quái thai, nhất định muốn đưa nó tiêu diệt hết." Trần Bình bay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, hỏi thăm bọn họ ý kiến, hai người liếc nhau về sau, đều gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, Tiểu Hoàng Cậu lại bằng trên mặt đất lưu lại mùi vị, bắt đầu tìm kiếm quái thai. Bọn họ dọc theo mùi vị một đường truy tìm, xuyên qua chật hẹp đường đi, đi ngang qua vứt bỏ công xưởng,
đuổi theo thì đuổi tới tiểu thành phía bắc một tòa núi lớn một bên. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, chân trời chỉ còn lại có một vệt yếu ớt ánh chiều tà, cho núi lớn bịt kín một tầng thần bí mà âm u khăn che mặt. Đến lớn bên cạnh ngọn núi về sau, tiểu hoàng cầu đột nhiên dừng lại, nó nhíu lại cái mũi, có chút bất đắc dĩ đối Trần Bình nói: Trần Bình, quái thai mùi vị tại núi lớn đầu đường biến mất. Nhìn đến quái thai đã chạy đến trong núi lớn như vậy, mà lại cái này quái thai hẳn là nhảy vào trong núi lớn, cho nên chung quanh đều không có hắn lưu lại khí tức. Muốn đi vào trong núi lớn tìm cái kia quái thai rất không dễ dàng. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi lớn này, chỉ thấy sơn phong liên miên chập trùng, ở trong màn đêm giống như từng đầu ngủ say cự thú, trên núi cây một xanh um tươi tốt, trong bóng tối dường như ẩn giấu đi vô số không biết nguy hiểm. Ngọn núi này đặc biệt lớn, muốn đi vào tìm tới quái thai nói nghe thì dễ, mà lại trong núi còn có cái gì độc trùng loại hình, bọn họ một mực không rõ ràng. Lúc này thời điểm, Mai Toa Trần nhìn chung quanh một chút, nói ra: Lúc này xem ra là tìm không thấy quái thai, trên núi tình huống không biết, chúng ta chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm, đi về trước đi. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên suy tư một lát sau, cũng cảm thấy Mai Toa Trần nói đến có lý, liền đồng ý. Sau đó, bọn họ dựa theo đường cũ, trở về tới Trần Bình đỗ xe địa phương. Lúc này, thời gian đã buổi tối 7:30. Bên ngoài sắc trời triệt để đen xuống tới, màn đêm bao phủ toàn bộ thành thị, sao lốm đốm đầy trời ở trong trời đêm lấp lóe, lại không cách nào xua tan mọi người trong lòng mù mịt. Ba người lên xe, tiểu hoàng cậu cũng khéo léo ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau. Trần Bình vừa nổ máy xe, chuông điện thoại di động thì vang lên, là Điền Tú Tú gọi điện thoại tới. Trần Bình tiếp thông điện thoại, Điền Tú Tú lo lắng thanh âm truyền đến: Trần Bình, các ngươi tìm kiếm cô kia mất đi nữ thi, tìm được chưa? Sau đó, Trần Bình liền đem vừa mới tiểu hoàng cậu tìm tới nữ thi, bọn họ cùng nhau đối phó nữ thi, cùng với quái thai triệu hoán tới cương thi sự tình, kỹ càng cùng Điền Tú Tú nói một lần. Điền Tú Tú lại hỏi: Vậy có hay không tiêu diệt hết nữ thi cùng quái thai? Trần Bình bất đắc dĩ nói ra: Nữ thi đã tiêu diệt hết, mà lại đều đã hỏa táng. Nhưng là quái thai con gái thi trong bụng leo ra, bị chúng ta giết chết sau, vậy mà khởi tử hoàn sinh đào tẩu. Chúng ta bây giờ chính chuẩn bị trở về Bách Hoa thôn, ăn xong cơm tối về sau tụ tập, mọi người cùng nhau khai hội. Điền Tú Tú nói ra: Không có vấn đề, các ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Cùng Điền Tú Tú thông hết điện thoại, Trần Bình liền lái xe hơi trở về Bách Hoa thôn. Một đường lên, xe ở trong màn đêm phi nhanh, ngoài cửa sổ cảnh sắc phi tốc lướt qua, có thể Trần Bình tâm tư lại toàn ở sau đó sự tình phía trên. Hắn biết rõ, quái thai đào tẩu như là chôn xuống một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể dẫn phát càng lớn nguy cơ. Đến Bách Hoa thôn thời điểm, thời gian đã qua buổi tối 8:00. Thôn bên trong đèn đường tản ra nhu hòa quang mang, cho cái này điên tĩnh thôn trang tăng thêm một tia ấm áp. Mấy người bọn hắn cái bụng đều đói, thẳng thắn đi tới Trầm Tú Như nhà trong sân. Trầm Tú Như nhiệt tình bắt chuyện bọn họ ngồi xuống, Lương Nguyệt cùng Nưu Tình các loại cô nương rất nhanh liền bưng lên, nóng hôi hổi đồ ăn. Bọn họ đơn giản ăn xong cơm tối, cũng đút cho tiểu hoàng cậu một số ăn. Sau đó, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần, Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Khuynh Thành, Ô Thiệt Tiễn, Trầm Tú Như các loại cả đám vây ngồi ở trong sân bắt đầu khai hội. Ánh trăng vậy tại trên thân mọi người, cho trận này hội nghị tăng thêm mấy phần nghiêm túc. Đầu tiên, Trần Bình kỹ càng địa giảng thuật, bọn họ đi tìm quái thai đi qua, cùng với trung gian tranh đấu cùng tiêu diệt nữ thi quá trình, còn có quái thai đảo tẩu sự tình. Mọi người nghe xong, trên mặt đều lộ ra lo lắng thần sắc. Điền Tú Tú dẫn đầu nói, quái thai đảo tẩu thủy chung là một cái thai hoang ẩm, tựa như một quả bom hẹn giờ, không biết cái gì thời điểm lại sẽ xuất đến làm ác. Trầm Tú Như cũng lo lắng nói, nếu như quái thai lại tìm đến mang thai nữ nhân, tiến vào các nàng trong bụng, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tuyết Trắng cùng Mộ Khuynh Thành ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý cái quan điểm này. Trần Bình nghe lấy mọi người phát biểu, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, đúng là chuyện như vậy, bọn họ nhất định phải nhanh tìm tới quái thai, đem tiêu diệt hết, mới có thể triệt để đi trừ cái này thai hoạ ngầm. Bất quá, hiện tại thai hoạ ngầm thực sự quá nhiều. Buổi tối hôm nay, Trần Bình bọn họ còn muốn đi Bông Gia thôn bên kia. Tại Bông Gia thôn chung quanh nhận nuốt áo đen lão đầu, còn có Lý đạo trưởng đều không có bắt đến, cho nên Bông Gia thôn bên kia vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Trần Bình suy tư một lát sau, nói ra, ta dự định để canh giữ ở Tiểu Trương thôn bên kia Kim Phật đồng tử, đi Bông Gia thôn giúp đỡ. Rốt cuộc Tiểu Trương thôn bên kia hiện tại đã không có cư dân vào ở, nguồn phía trên cơ hồ không có người, có năm màu mèo một cái trông coi thì đầy đủ. Hắn đem ý nghĩ này nói cho mọi người, tất cả mọi người biểu thị tán đồng. Thời gian đang khẩn trương thảo luận bên trong, rất nhanh liền đến buổi tối 9:30. Hội nghị kết thúc về sau, Trần Bình vận dụng cách không truyền âm phương pháp cùng Kim Phật đồng tử giao lưu. Hắn đối Kim Phật đồng tử nói ra, Kim Phật đồng tử, ngươi đi sát vách Bông Gia thôn, tìm tiểu thanh con quắc hội hợp. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, buổi tối cùng một chỗ trông coi Bông Gia thôn, dạng này hội càng thêm an toàn. Kim Phật đồng tử thanh thúy địa đáp lại nói, không có vấn đề, ta hiện tại liền đi. Cùng Trần Bình giao lưu hết về sau, Kim Phật đồng tử tìm tới năm màu mèo, nói ra, ngũ cô đường, Trần đại ca để cho ta đi Bông Gia thôn bảo hộ thôn dân, ngươi muốn thật tốt trông coi lấy tiểu trường thôn bên này. Năm màu mèo vỗ bộ ngực nói, không có vấn đề, ngươi nhanh đi đi, bên này giao cho ta là được. Sau đó, Kim Phật đồng tử liền rời đi tiểu trường thôn, hướng về Bông Gia thôn tiến đến. Thời gian rất nhanh liền đến, buổi tối 10:00. Tối nay vẫn là Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần ba người đi Bông Gia thôn bên kia gác đêm tuần tra. Thời gian không còn sớm, Trần Bình đem xe của mình lái qua, Mai Toa Trần cùng Cao Mỹ Viên lên xe. Sau đó bọn họ cáo biệt Điền Tú Tú, Tuyết Trắng bọn người, xe chậm rãi rời đi Bách Hoa thôn, hướng về Bông Gia thôn chạy tới. Ánh trăng vẩy vào mặt đường phía trên, xe cái bóng ở dưới ánh trăng không ngừng kéo dài,
dường như trong bóng đêm tìm kiếm lấy không biết nguy hiểm. Đón lấy, Điền Tú Tú bắt đầu cho mọi người phân phối tiếp xuống tới công tác. Buổi tối hôm nay, một bộ phận người tại trong thôn tuần tra, muốn đề cao cảnh giác, chú ý quan sát bốn phía tình huống. Có một bộ phận người thì về sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Mọi người tiếp vào Điền Tú Tú phân phối về sau, đều mỗi người đi làm việc của mình. Không có đến phiên tuần tra cô nương, thì hướng về chính mình ngủ địa phương đi đến, dưới ánh trăng, các nàng bóng người dần dần biến mất ở trong màn đêm. Chương 3198, quỷ dị bông ra thôn. Chương 3198, quỷ dị bông ra thôn. Mà lúc này, tại thôn ủy đại viện tầng 2, Hồ Cẩn Huyên gian phòng bên trong. Trong phòng ánh đèn tối tăm, Hồ Cẩn Huyên ngồi tại cạnh giường, thần sắc lo nghĩ. Mấy ngày nay, nàng tâm tình một mực thật không tốt, bởi vì đêm hôm đó nàng trộm viên thuốc bị Trần Bình tại chỗ bắt lấy. Trong khoảng thời gian này, Trần Bình vẫn bận bông ra thôn cùng tiểu trương thôn bên kia sự tình, cho nên còn chưa kịp trừng phạt nàng. Nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, Trần Bình một khi làm xong bên ngoài sự tình, khẳng định sẽ nhớ tới sự kiện này, đến thời điểm chính mình sợ rằng sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên mấy ngày nay mỗi đến nửa đêm, nàng đều lật qua lật lại ngủ không được, vắt hết óc nghĩ đến biện pháp giải quyết chuyện này. Ngay tại nàng tâm phiền ý loạn thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Hồ Cẩn Huyên cầm điện thoại di động lên xem xét, là lao cha Hồ Tể Nhân gọi điện thoại tới. Nàng do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Hồ Tể Nhân thanh âm truyền đến, "Huyên Nhi à, ngươi lại đi Trần Bình bên kia trộm chút thuốc hoàn, hoặc là đi thôn bên trong xưởng chế thuốc trộm viên thuốc, chúng ta hiện tại cần gấp những cái kia viên thuốc. Ngươi cũng biết hiện tại những thứ này thuốc giá cả là càng ngày càng cao, đến thời điểm bán lấy tiền, cha thì cho thêm ngươi một số." Bởi vì trong khoảng thời gian này, kinh thành rất nhiều đại lão bản đều đến hướng Hồ Tể Nhân giá cao cầu mua tam cao viên thuốc hoặc là thông ứ viên thuốc. Cho nên hiện tại, Hồ Tể Nhân trong nội tâm cũng là rất gấp, muốn để nữ nhi sớm một chút trộm được những thứ này viên thuốc, hắn thật cao giá bán tiền kiếm lấy bạo lợi. Hồ Cẩn Huyên nghe về sau, trong lòng một trận sinh khí, hoán giận nói, "Cha, ngươi còn để cho ta đi trộm. Lần trước ta thiếu chút nữa bị bắt lại, Trần Bình hiện tại khẳng định để phòng ta đây. Ngươi đừng có lại bức ta. Về sau, ta sẽ không lại đi trộm những thứ này viên thuốc." Nói xong, nàng không giống nhau lão cha đáp lại, liền cúp điện thoại. Một bên khác, Trần Bình bọn họ lái xe, đã chậm rãi lái vào vùng gia thôn bên trong. Vùng gia thôn ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh, ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Xe tại vùng gia thôn trên quảng trường dừng lại về sau, ba người xuống xe. Ban đêm không khí mang theo một chút hơi lạnh, nhẹ nhàng phất qua bọn họ khuôn mặt. Trần Bình ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đầy sao lấp lóe, lại không cách nào chiếu sáng cái này bị hoảng sợ bao phủ thôn trang. Bọn họ bắt đầu ở vùng gia thôn bên trong tuần tra lên. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người bị kéo đến thật dài, dường như cùng mảnh đất này hòa làm một thể. Qua mấy phút, Trần Bình vận sử dụng pháp thuật, triệu hoán tới Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Con Cóc. Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Con Cóc sôi nổi địa đi tới Trần Bình trước mặt. Trần Bình hỏi thăm, "Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, Vương gia thôn bên trong hiện tại tình huống thế nào?" Hai cái tiểu gia hỏa trong miệng một lời địa trả lời, "Vương gia thôn hiện tại không có vấn đề gì." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Các ngươi phải thật tốt tại Vương gia thôn chung quanh tuần tra, hơi có dị thường tình huống thì lập tức nói cho ta." Hai cái tiểu gia hỏa giòn tan nói, "Không có vấn đề." Sau đó, liền mỗi người đi tuần tra. Mai Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người tiếp tục tại Vùng Gia thôn bên trong dục dịch. Trong thôn, tối nay còn có một số cảnh sát cũng tại tuần tra, rốt cuộc nơi này còn ở thôn dân, mà lại liên tục 2 ngày buổi tối đều phát sinh án mạng, cảnh sát đối với cái này vẫn tương đối coi trọng. Đám cảnh sát thân mang chế phục, tay cầm đèn tin, tại thôn làng các ngõ ngách cẩn thận tuần tra, đèn tin quang mang lấp lóe trong bóng tối, phảng phất là trong bóng tối người bảo vệ. Nay lúc thời gian, đã là buổi tối 1 giờ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bọn họ tiếng bước chân tại đường lát đá lần trước vang. Trần Bình trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng tối nay là bình tĩnh, không muốn lại có vụ án phát sinh. Thế mà, hắn biết, nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống, bọn họ nhất định phải bảo trì cảnh giác, bảo vệ cẩn thận thôn trang này. Ánh trăng vậy trên người bọn hắn, vì bọn họ phủ thêm một tầng ngân sắc chiến giáp, bọn họ như là trong đêm tối vệ sĩ, gánh vác thủ hộ ông già thôn trách nhiệm. Tại tuần tra quá trình bên trong, Cao Mỹ Viên nhịn không được nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ngươi nói cái kia cái quái thai, đến cùng tránh trong núi địa phương nào đâu? Nó có thể hay không lại nghĩ ra cái gì chủ ý xấu?" Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Ta cũng không biết, nhưng chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Cái này quái thai quỷ dị như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chờ chúng ta giải quyết ông gia thôn bên này sự tình, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới nó." Mai Toa Trần cũng tiếp lời nói, "Đúng vậy à, còn có Lý đạo trưởng cùng áo đen lão đầu, bọn họ cũng là đại phiền toái. Cũng không biết bọn họ lại đang lưu đồ lấy cái gì." Ba người một bên nói, một bên tiếp tục hướng phía trước tuần tra. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận nhỏ nhẹ âm hưởng, giống là có người đang thấp giọng thúc thích. Trần Bình lập tức ra hiệu Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần im lặng. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng về, thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Dưới ánh trăng, chỉ thấy phía trước có một bóng người chính ngồi xổm ở góc tường, thân thể run nhẹ nhẹ. Đến gần xem xét, nguyên lai là thôn bên trong một vị lao phu nhân. Trần Bình nhẹ giọng hỏi, "Đại nương, muộn như vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xảy ra chuyện gì?" Lao phu nhân ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc kể lể, "Ta nhi tử trước mấy ngày bị quái vật kia hại chết, ta cái này tâm lý khó chịu à, mỗi đêm đều ngủ không được, liền nghĩ đi ra đi một chút. Có thể thôn này bên trong, khắp nơi đều để cho ta nhớ tới ta nhi tử, ta..." Lão phụ nhân nói, lại nhịn không được khóc lên. Cao Mỹ Viên trong lòng một trận khổ sở, tiến lên nhẹ nhàng an ủi, "Đại nương, ngươi đừng quá thương tâm. Chúng ta nhất định sẽ bắt lấy những quái vật kia, vì ngươi nhi tử báo thù." Lão phu nhân cảm kích nhìn lấy bọn hắn, nói ra, các ngươi đều là người tốt a, có thể những quái vật kia thật đáng sợ, các ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, đại nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội bảo vệ tốt mọi người. Muốn như vậy, ngươi mau về nhà nghỉ ngơi đi, bên ngoài không an toàn. Lão phu nhân xoa lau nước mắt, đứng dậy, chậm rãi hướng về nhà phương hướng đi đến. Nhìn lấy lão phu nhân rời đi bóng lưng, Trần Bình trong lòng càng thêm kiên định, phải bảo vệ tốt thôn trang này quyết tâm. Ba người tiếp tục tuần tra, thời gian đang khẩn trương cùng lo lắng bên trong chậm rãi trôi qua. Đột nhiên, Mai Toa Trần dừng bước lại, cảnh giác nói ra, các ngươi có hay không nghe thấy được một cỗ kỳ quái vị đạo? Trần Bình hít sâu một hơi, quả nhiên nghe thấy được một cỗ nhấp nhô mùi hôi thối, mùi vị kia cùng trước đó gặp phải quái thai lúc vị đạo có chút tương tự. Trần Bình thấp tiếng nói ra, mọi người cẩn thận, khả năng có tình huống. Đúng lúc này, cách đó không xa một gian phòng ốc đột nhiên sáng lên quỷ dị hào quang màu xanh lục, quang mang thông qua cửa sổ khe hở lộ ra đến, trong bóng đêm lộ ra phá lệ chói mắt. Ba người liếc nhau, không chút do dự hướng về gian phòng kia phóng đi. Làm bọn hắn đi tới gian nhà trước, phát hiện phòng cửa đóng kín. Trần Bình nhẹ nhàng đẩy đẩy, môn lại không nhúc nhích tí nào, tựa hồ bị cái gì đồ vật từ bên trong chống đỡ. Cao Mỹ Viên nói ra, ta tới. Nói, nàng vận lên nội lực, đột nhiên một chân đá tung cửa. Môn oanh một tiếng bị đá văng, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Trong phòng, một bóng người chính đưa lưng về phía bọn họ, toàn thân tản ra hào quang màu xanh lục. Nghe đến động tĩnh, thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, lại là một cái khuôn mặt vặn vẹo nam nhân. Ánh mắt hắn lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Trần Bình quát nói, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Nam nhân kia không có trả lời, mà chính là bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn đánh tới. Trần Bình cấp tốc quất ra bảo kiếm, cùng nam nhân kia chiến tại cùng một chỗ. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng không cam chịu yếu thế, hào hào thêm vào chiến đấu. Chiến đấu dị thường kịch liệt, cái kia nam nhân lực lượng vượt quá tưởng tượng, mỗi một lần công kích đều mang cường đại trùng kích lực. Chương 3199, Mê Viễn Chi Độc. Chương 3199, Mê Viễn Chi Độc. Trần Bình một bên ngăn cản, vừa quan sát nam nhân kia chiêu thức, nỗ lực tìm ra hắn sơ hở. Đột nhiên, hắn phát hiện nam nhân kia mỗi lần công kích trước đều sẽ hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt hội nhìn mình tay trái. Trần Bình trong lòng hơi động, đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hô, chú ý hắn tay trái, công kích hắn tay trái. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần lập tức ngầm hiểu, hai người phối hợp ăn ý, phân biệt theo hai bên hướng về nam nhân kia tay trái công tới. Nam nhân kia phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, lại bị Trần Bình nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm trúng cánh tay hắn. Nam nhân kia phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lay động vài cái. Đúng lúc này, Mai Toa Trần nhìn đúng thời cơ, từ bên hông móc ra một cái ám khí, hướng về nam nhân kia vị trí hiểm yếu bắn tới. Ám khí tinh chuẩn địa mệnh bên trong mục tiêu, nam nhân kia trừng to mắt, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Ba người nhìn lấy ngã xuống đất nam nhân, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi. Thế mà, còn không chờ bọn hắn tới kịp nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm, giống như là có rất nhiều người tại chạy. Trần Bình nói ra, không tốt, khả năng còn có hắn tình huống. Ba người vội vàng hướng ra khỏi nhà, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một đám thôn dân chính thất kinh hướng lấy bọn hắn chạy tới, trong miệng hô hào, quái vật đến, quái vật đến. Trần Bình ngăn lại một vị thôn dân, hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Quái vật gì? Thôn dân thở hổn hển, hoảng sợ nói ra, chúng ta tại thôn làng đằng sau, nhìn đến một cái to lớn hắc ảnh, toàn thân tản ra hắc khí, sẽ còn phun ra ngọn lửa xanh lục, thật đáng sợ. Trần Bình trong lòng căng thẳng, nói ra, mọi người đừng sợ, chúng ta cái này đi xem một chút. Hắn quay đầu đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, nói ra, nhìn đến chúng ta gặp phải đại phiền toái, một hồi mọi người cẩn thận ứng đối. Cao Mỹ Viên nói ra, làm sao nhất định muốn mau chóng tới nhìn xem, nghĩ biện pháp giải quyết cái quái vật này. Mai Toa Trần cũng nói, đúng vậy à, không nghĩ tới tại Bông Gia thôn hơn nửa đêm, vậy mà ra nhiều như vậy quái sự. Nửa đêm Bông Gia thôn dường như bị một tầng thần bí mà nguy hiểm vải mỏng màn bao phủ, tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Nay lúc thời gian đã đi tới nửa đêm 12 giờ, ánh trăng thanh lãnh địa vậy ở trên mặt đất, cho thôn làng phủ thêm một tầng sương bạc. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người nghe nói thôn dân chỗ nói, hướng về cái kia to lớn quái ảnh xuất hiện địa phương chạy như bay, gấp rút tiếng bước chân tại tịch trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Làm bọn hắn lúc chạy đến, chỉ gặp nổn ngang trên đất địa nằm thẳng 7-8 cái cảnh sát. Trong lòng ba người giật mình, vội vàng tiến lên. Trần Bình cấp tốc ngồi xổm người xuống, là địa phía trên cảnh sát xem xét tình huống. Hắn cho mày, phát hiện những cảnh sát này đồng đều đã hôn mê, nhưng trên thân đồng thời không rõ lộ ra vết thương, hiển nhiên là chúng độc hôn mê. Trần Bình không cần nghĩ ngợi, lập tức theo tùy thân túi vải bên trong, móc ra ba hạt dùng tấu tâm thảo chế thành đan dược. Hắn đưa cho Cao Mỹ Viên một hạt, lại đưa cho Mai Toa Trần một hạt, chính mình thì nuốt xuống sau cùng một hạt. Loại đan dược này có thể khắc chế nhiều loại khí độc, còn có thể để người tận lực không rơi vào huyễn cảnh. Thế mà, ăn vào đan dược sau, chung quanh những thôn dân kia tiếng kêu to, lại im bặt mà dừng. Ba người lúc này mới ý thức được, vừa mới chung quanh chạy thôn dân, đúng là bọn họ chỗ chứng kiến ảo giác. Bất quá, trên mặt đất hôn mê cảnh sát lại thật sự địa nằm tại nguyên chỗ, cũng không phải là ảo giác. Trần Bình lập tức vận sử dụng pháp thuật, triệu hoán kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc đến đây. Không bao lâu, hai cái tiểu gia hỏa hóa thành hai đạo lưu quang phi tốc chạy đến. Trần Bình lo lắng hỏi thăm, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa mới có thấy hay không, một đoàn thôn dân ở trong thôn chạy trốn. Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc một mặt mờ mịt, cùng kêu lên trả lời, không nhìn thấy nha. Trần Bình lại hỏi, cái kia vừa mới có thấy hay không, một đứa con trai bị quái vật giết chết sau lao thái, nửa đêm trong thôn đi lại. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ lắc đầu, không nhìn thấy. Trần Bình trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ vừa mới nhìn đến lao thái cũng là ảo giác. Lúc này, Cao Mỹ Viên mở miệng nói ra, chúng ta vừa mới nhìn đến cũng đều là ảo giác, tiểu thanh con cóc cùng kim Phật đồng tử không thấy được, nói rõ bọn họ không trúng độc, mà chúng ta mấy cái đều bên trong mê viễn chi độc. Mai Toa Trần phòng đoàn nói, cái này mê viễn chi độc, chỉ sợ là nửa đêm xuất hiện cái kia lao thái thân thể bên trên tản mát ra đến. Chúng ta không có để cao phòng bị, bất chi bất giác thì trúng độc. Trần Bình tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Mai Toa Trần nói đến có lý. Sau đó, hắn đối tiểu thanh con cóc cùng kim Phật đồng tử, nói ra, các ngươi tiếp tục tại bông gia thôn chung quanh tuần tra, hơi có dị thường tình huống lập tức thông báo ta. Tiểu thanh con cóc giòn tan địa đáp, không có vấn đề. Kim Phật đồng tử cũng vô bộ ngực cam đoan, chúng ta hội nghiêm túc tuần tra. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa hóa thành hai cố khói xanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình ba người tiếp tục ở trong thôn tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia cái cao lớn quái ảnh. Toàn bộ thôn làng dường như rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trên mặt đất cái kia 7-8 cái hôn mê cảnh sát, nhắc nhở lấy bọn họ vừa mới phát sinh nguy hiểm. Trần Bình lập tức lấy tay vì những cảnh sát này trị liệu, hắn thuần thục vận dụng nội lực, đem đan dược cho ăn nhập cảnh sát trong miệng. Tại hắn nỗ lực phía dưới, đám cảnh sát dần dần tỉnh lại. Đám cảnh sát từ từ mở mắt, nhìn đến Trần Bình ba người, tràn đầy cảm kích, "Trần tiên sinh, hai vị cô nương, nhiều cảm ơn các ngươi xuất thủ cứu giúp." Trần Bình khẽ cười nói, "Không có việc gì, các ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, buổi tối tuần tra sự tình thì giao cho chúng ta." Một bọn cảnh sát luôn miệng nói tạ, sau đó kéo lấy mọi mệt thân thể, hướng về xe đi đến, chuẩn bị ở bên trong nghỉ ngơi. Trần Bình ba người thì tiếp tục ở trong thôn tuần tra, cước bộ trầm ổn mà cảnh giác. Thời gian lặng yên trôi qua, đi tới rạng sáng 1:30. Tại khoảng cách ông ra thôn một cây số nhiều miếu thổ địa bên trong, dưới ánh nến, quang ảnh ở trên vách tường quỷ quyệt địa lắc lư. Lý đạo trưởng đang cùng ông Cường lão bà tiến hành thái âm bổ dương tu luyện. Lúc này Lý đạo trưởng, nội thương đã hoàn toàn khôi phục, lại nội lực đang không ngừng tăng cường, trên mặt hắn tràn đầy đắc ý thần sắc. Mà ông Cường lão bà trong bụng ma thai càng ngày càng lớn, phản phất tại dựng dục một trận to lớn tai nạn. Lý đạo trưởng trong lòng tính toán, tiếp qua một tuần lễ ma thai thì sẽ xuất thế. Đến lúc đó, hắn liền có thể tùy tiện giải quyết Trần Bình những người kia, còn có thể đem Trần Bình nữ nhân bên cạnh chiếm làm của riêng, thỏa thích hưởng thụ. Rạng sáng 3:00, cảnh ban đêm càng thâm trầm, ông gia thôn bị hắc ám chăm chú bao khỏa. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần tuần tra đến ông Cường nhà bên ngoài lúc, một cái hắc ảnh như quỷ mị giống như lặng yên đi vào ông Cường trong nhà. Đúng lúc này, Trần Bình thu đến Kim Phật đồng tử cách không truyền âm tin tức. Kim Phật đồng tử nói ra, ngay tại 10 phút trước đó, chúng ta phát hiện ông Cường từ bên ngoài hồi thôn. Chúng ta không có ngăn cản hắn, thả hắn tiến ông gia thôn. Trần Bình trong lòng hơi động, trả lời, ta đã thấy ông Cường, hắn hồi nhà mình, chúng ta hội nhìn chằm chằm. Kết thúc cùng Kim Phật đồng tử giao lưu, Trần Bình bay đầu đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nói ra, vừa mới tiến vào ông Cường nhà hắc ảnh, hẳn là ông Cường. Hai người nghe nói, đều là giật mình, Cao Mỹ Viên nghi ngờ nói, vì cái gì ông Cường hơn nửa đêm hồi nhà mình? Mà lại hắn đều biến mất 5 ngày, cái này 5 ngày hắn đến cùng tại nơi nào? Mai Toa Trần cũng một mặt hoang mang, lắc đầu. Nhưng giờ phút này không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, ba người cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí tiến vào ông Cường trong nhà. Bọn họ mới vừa vào phòng, liền nghe đến ông Cường đội vàng la lên lão bà hắn tên, thế mà trong phòng lại không người đáp lại. Vương Cường lại vội vàng đi vào lão bà hắn gian phòng tìm kiếm, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Chương 3200, là bị tà mị khống chế. Chương 3200, là bị tà mị khống chế. Lúc này, Trần Bình bén nhạy cảm ứng được ông Cường thân thể bên trên tỏa ra lấy một cỗ nhấp nhô tà khí, nếu không cẩn thận cảm giác, căn bản không phát hiện ra được. Hắn lập tức nói khẽ với Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, nói ra, Vương Cường hiện tại còn bị tà ma chiếm hữu, một hồi chúng ta cùng một chỗ đem hắn bắt lấy. Hai người kiên định gật đầu, đủ tiếng nói ra, không có vấn đề. Đó lấy, ba người phân biệt theo ba phương hướng, lặng yên tiến vào ông Cường nhà gian nhà. Canh giữ ở lão bà hắn cửa gian phòng bên ngoài. Không bao lâu, Vương Cường từ trong phòng đi ra, Trần Bình chờ đúng thời cơ, như quỷ mị giống như xông lên phía trước, trong tay kim châm lóe lên, tinh chuẩn địa điểm ở Vương Cường trên thân huyệt vị. Vương Cường nhất thời không thể động đậy, bị định tại nguyên chỗ. Trần Bình ba người đi lên trước, Trần Bình nhìn chằm chằm Vương Cường, nghiêm túc hỏi thăm, ngươi vì cái gì nửa đêm trở về? Cái này 5 ngày, ngươi đi nơi nào? Vương Cường chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra quỷ dị tà quang, nhìn chằm chằm bọn họ, lại cũng không đáp lại. Cao Mỹ Viên thấy thế, nói ra, Vương Cường bị tà mị chiếm hữu, căn bản sẽ không trả lời chúng ta lời nói. Mai Toa Trần cũng phụ hòa nói, hiện tại phải đem ông Cường thể nội tà mị xua đuổi đi ra, mới có thể để cho hắn thanh tỉnh. Trần Bình suy tư một lát, quyết định dùng Cửu Dương Thần Công phối hợp phụ chú, đến xua đuổi ông Cường trong thân thể tà mị. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội Cửu Dương chân khí, trong tay phụ chú trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, Cửu Dương chân khí cùng phụ chú chi lực lẫn nhau giao dung, hướng về ông Cường thể nội tà mị dũng mãnh lao tới. Quá trình coi như thuận lợi, ước chừng 5 phút sau, một đạo bóng đen theo ông Cường trong thân thể bị xua đuổi đi ra. Trần Bình tay mắt lênh lẹ, cấp tốc lấy ra một cái bình sứ tử, tương tả mị thu ở bên trong. Hắn đem bình sứ tử bỏ vào ba lô sau, tiếp tục hỏi thăm Vương Cường. Thế mà, lúc này Vương Cường tựa hồ có chút thần kinh thắc loạn, trả lời vấn đề ông nói gà bà nói vịt. Cao Mỹ Viên đề nghị, chờ trời sáng về sau, đem Vương Cường mang về Bách Hoa thôn, chờ hắn thanh tỉnh điểm hỏi lại hắn. Mà lại Trương Bảo Căn cũng tại Bách Hoa thôn, đến thời điểm cũng hỏi một chút hắn, nói không chừng có thể được đến một số có giá trị manh mối. Trần Bình gật đầu biểu thị đồng ý, không có vấn đề. Ngay sau đó, Trần Bình triệu hắn đến tiểu thanh quan quốc. Phân phó nói, ngươi ở chỗ này canh chừng Vương Cường, tuyệt đối đừng để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu Thanh con cóc gật đầu đáp, yên tâm đi, Trần đại ca. An bài tốt hết thảy sau, Trần Bình ba người tiếp tục tại Vông Gia thôn bên trong tuần tra. Mãi cho đến hừng đông, Vông Gia thôn đều không có lại phát sinh tình huống dị thường. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt dần dần xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng Vông Gia thôn. Hừng đông về sau, lại có một nhóm cảnh sát đuổi tới, Mạnh Viêm, Lê Anh Tư, Tôn Lợi ba người cũng cùng nhau đến đây. Trần Bình bọn họ cùng mọi người đơn giản trò chuyện vài câu sau, liền mang theo Vông Cường rời đi Vông Gia thôn, trở về Bách Hoa thôn. Làm bọn hắn đến Bách Hoa thôn lúc, thời gian đã nhanh buổi sáng 7:00. Trong thôn khói bếp lờ, lộ ra một cỗ yên tĩnh an lành khí tức, cùng tối hôm qua Vông Gia thôn mạo hiểm hình thành so sánh rõ ràng. Bọn họ đi tới trầm tú như nhà biệt tử, thưởng dụng một trận phong phú bữa sáng. Về sau, lại cùng Điền Tú Tú các loại cả đám tổ chức một hội nghị, đem tối hôm qua Vông Gia thôn phát sinh sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Mọi người nghe xong đều là sắc mặt nghiêm trọng. Hội nghị kết thúc, Trần Bình an bài người trông coi Vông Cường, ba người bọn họ thì bởi vì một đêm không ngủ, mọi mệnh không chịu nổi, hào hào đi về nghỉ. Bọn họ tính toán đợi ăn qua cơm trưa về sau, lại đến hỏi thăm Vông Cường, đồng thời vấn an Trương Bảo Căn, hy vọng có thể theo hắn chỗ đó tìm tới một số manh mối. Mặt khác, Trần Bình bắt đến cái kia tà mị, bị phong tại nhỏ cái bình bên trong, hắn cũng định tìm thời gian cùng tà mị câu thông, hỏi rõ ràng một ít chuyện. Giữa trưa, ánh sáng mặt trời rải đầy Bách Hoa thôn, cho cái này yên tĩnh thôn trang mang đến một tia ấm áp. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, khôi phục một số tinh thần, bọn họ đi tới giam giữ Vương Cường gián phòng. Vương Cường ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn như cũ có chút ngốc trệ, nhưng so với trước đó, đã thanh tỉnh rất nhiều. Trần Bình đi lên trước, nhẹ giọng hỏi, "Vương Cường, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể nhớ tới trước đó sự tình sao?" Vương Cường ngẩng đầu, nhìn lấy Trần Bình, trong mắt lóe lên một tia mê mang, trầm mặc một hồi sau, chậm rãi nói ra, "Ta chỉ nhớ đến chính mình giống như bị cái gì đồ vật khống chế. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, ta não tử rất loạn, rất nhiều đều không nhớ nổi." Cao Mỹ Viên cau mày một cái, nói ra, "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi mất tích cái này năm ngày, có hay không đi qua cái gì đặc biệt địa phương, hoặc là gặp được cái gì kỳ quái người?" Vương Cường cúi đầu xuống, hai tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại lấy, "Ta giống như đi qua một cái rất tối tăm địa phương. Chỗ đó có một người mặc người áo đen, hắn theo ta nói một ít lời, nhưng ta hiện tại làm sao cũng nhớ không nổi đến nói cái gì." Mai Toa Trần ở một bên nhắc nhở, "Cái kia ngươi còn nhớ rõ, là làm sao trở lại Vông Gia thôn sao? Tối hôm qua ngươi lúc trở về, có phải hay không có cái gì mục đích?" Vương Cường lắc đầu, một mặt thống khổ nói, "Ta thật không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đến giống như có một loại lực lượng đang điều khiển ta trở về, để cho ta tìm ta lão bà." Trần Bình suy tư một lát sau, nói ra, "Nhìn đến ngươi là bị người khống chế, hậu trường hấp thụ rất có thể chính là Lý đạo trưởng hoặc là cái kia áo đen lão đầu. Ngươi suy nghĩ lại một chút, người áo đen kia có cái gì đặc biệt đặc thù?" Vương Cường nhắm mắt lại, cau mày, nỗ lực trong đầu tìm kiếm lấy trí nhớ, hắn. Thanh âm hắn rất khàn khàn, giống như trong cổ họng có đàm mở dạng, mà lại hắn trên thân có một loại kỳ quái vị đạo, có điểm giống mùi hôi thối. Nghe đến Vương Cường miêu tả, Trần Bình trong lòng hơi động, hắn cảm thấy hắc bảo nhân này rất có thể chính là bọn họ một mực tại tìm kiếm nhân vật mấu chốt một trong. Lúc này, Cao Mỹ Viên nói ra, "Chúng ta không thể chỉ theo Vương Cường nơi này tìm manh mối, còn phải đi hỏi một chút Trương Bảo Căn, nói không chừng hắn biết chút ít cái gì." Trần Bình gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó đối trông coi Vương Cường người nói, "Tiếp tục xem tốt hắn, có tình huống như thế nào tùy thời thông báo chúng ta." Ba người rời phòng, hướng về Trương Bảo Căn chỗ địa phương đi đến. Một đường lên, Trần Bình trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắc bảo nhân này đến cùng Lý đạo trưởng bọn họ là quan hệ như thế nào? Hắn tại sao muốn khống chế Vương Cường? Cái này sau lưng khẳng định ẩn giấu đi một cái to lớn âm mưu. Cao Mỹ Viên tựa hồ nhìn ra Trần Bình tâm tư, nói ra, "Trần Bình, khắc quá lo lắng, chúng ta nhất định có thể tìm tới manh mối, vạch trần bí ẩn này." Mai Toa Trần cũng ở một bên khích lệ nói, "Không sai, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tổng sẽ được phơi bày." Rất nhanh, bọn họ đi tới Trương Bảo Căn ở địa phương. Trương Bảo Căn nhìn đến bọn họ đến, có chút khẩn trương đứng lên. Trần Bình khẽ cười nói, "Bảo Căn thúc, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta cũng là đến hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời liền tốt." Trương Bảo Căn gật gật đầu, nói ra, "Trần tiên sinh, các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta biết nhất định đều nói." Trần Bình hỏi thăm, "Ngươi trước tại Vông Gia thôn thời điểm, có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường, hoặc là đã nghe qua cái gì kỳ quái nghe đồn?" Trương Bảo Căn suy tư một hồi, nói ra, "Ta nhớ được có một ngày buổi tối, ta nghe đến thôn bên trong có người nói, nhìn đến một cái hắc ảnh ở trong thôn lắc lư, lúc đó tất cả mọi người cho là ảo giác, cũng không có quá để ý. Còn có, ta nghe nói Vông Cường lão bà gần nhất hành động rất kỳ quái, thường xuyên một người nửa đêm ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì." Nghe đến Trương Bảo Căn lời nói, Mai Toa Trần nói ra, "Nhìn đến Vông Cường lão bà cũng có vấn đề, nói không chừng hỏa vang mạnh bị khống chế, cùng với trong thôn phát sinh những chuyện này đều có quan hệ." Cao Mỹ Viên hỏi tiếp, "Vậy ngươi biết Vông Cường lão bà thường xuyên đi nơi nào sao?" Trương Bảo Căn lắc đầu, nói ra, "Cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe người khác nói." Chương 3201, Ma Thai xuất thế âm nhu. Chương 3201, Ma Thai xuất thế âm nhu. Trần Bình nghĩ thầm, xem ra cần phải theo Vông Cường lão bà thân thể đúng tay vào điều tra. Hắn đối Trương Bảo Căn nói ra, "Tốt, Bảo Căn thúc, nếu như ngươi còn nghĩ tới cái gì hắn sự tình, nhất định muốn kịp thời nói cho chúng ta biết." Trương Bảo Căn liền vội vàng gật đầu, "Tốt, Trần tiên sinh." Rời đi Trương Bảo Căn chỗ đó sau, Trần Bình nói ra, "Nhìn đến chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới Vông Cường lão bà, nàng có thể là giải khai cái này một hệ liệt bí ẩn quan trọng." Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần đều biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên nhớ tới bị phong tại trong bình tà mị. Hắn nói ra, "Đối, chúng ta còn có thể hỏi một chút cái kia tà mị, nói không chừng nó biết một số liên quan tới người áo đen sự tình." Ba người trở lại trầm tú như nhà, Trần Bình lấy ra chứa đựng tà mị bình sứ tử. Hắn đem cái bình đặt lên bàn, vận dùng pháp lực tương tà mị phóng xuất ra. Tà mị mới vừa xuất hiện, liền phát ra một trận âm u tiếng cười, các ngươi những thứ này ngu xuẩn nhân loại, coi là bắt được ta thì có thể hỏi ra cái gì không? Trần Bình lạnh lùng nói, ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, người áo đen kia là ai? Hắn cùng Lý đạo trưởng là quan hệ như thế nào? Tà mị cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn cho ta nói cho ngươi, không dễ dàng như vậy, trừ phi các ngươi thả ta. Cao Mỹ Viên cả giận nói, ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có kẻ mặc cả chỗ trống sao? Trần Bình khoát khoát tay, ra hiệu Cao Mỹ Viên an tâm chớ vội, sau đó đối Tà Mị nói ra, ngươi như là phối hợp chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi, nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ta có là biện pháp để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tà Mị do dự một chút, nó cảm nhận được Trần Bình trên thân cường đại pháp lực, biết mình nếu như không phối hợp, chỉ sợ không có kết cục tốt. Sau đó Tà Mị chậm rãi nói ra, người áo đen kia là Lý đạo trưởng sư minh, hắn cứ gọi Vương Tà nói, bọn họ một mực tại lập mưu một kiện đại sự, muốn sử dụng ma thai thống trị mảnh đất này. Vương Cường cùng lão bà hắn đều là bọn họ trong kế hoạch quân cờ. Nghe đến Tà Mị lời nói, ba người đều là giật mình. Trần Bình truy vấn, cái kia ma thai đến cùng là cái gì? Bọn họ tại sao muốn sử dụng ma thai? Tà Mị cười lạnh một tiếng, nói ra, ma thai là một loại tà ác tồn tại, nó nắm giữ lực lượng cường đại, một khi xuất thế liền sẽ nghe theo thai nén nó người chỉ huy. Lý đạo trưởng cùng Vương Tà nói muốn mượn ma thai lực lượng tiêu diệt tất cả ngăn cản bọn họ người, từ đó thực hiện bọn họ dạ tâm. Cao Mỹ Viên tức giận nói ra, bọn họ quả thực quá đáng giận, vì chính mình dạ tâm, không tiếp thương tổn nhiều người như vậy. Mai Toa Trần cũng nói, chúng ta một nhất định phải ngăn cản bọn họ, tuyệt không thể để bọn hắn âm như là được. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, không sai, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản ma thai xuất thế. Tà Mị, ngươi còn biết thứ gì? Tà Mị trầm mặc một hồi, nói ra, ta còn biết, bọn họ tại một cái địa phương bí mật thiết lập phía dưới một cái trận pháp, dùng đến tẩm bổ ma thai. Chỉ có phá hư trận pháp kia mới có thể ngăn cản ma thai xuất thế, nhưng vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trần Bình suy tư một lát sau nói ra, nhìn đến chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới cái này trận pháp vị trí. Tà Mị, ngươi chưa bị khuất một chút, chờ chúng ta giải quyết sự kiện này sẽ xem xét thả ngươi. Nói xong, Trần Bình lần nữa tương Tà Mị thu vào sứ trong bình. Cao Mỹ Viên nói ra, hiện tại chúng ta biết một số manh mối, nhưng muốn tìm tới trận pháp vị trí nói nghe thì dễ. Mai Toa Trần cũng một mặt lo lắng, đúng vậy à, phiến khu vực này lớn như vậy, chúng ta cái kia từ nơi nào vào tay đâu? Trần Bình trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta có thể theo Vương Cường lao bà tới tay, nàng đã tham dự kế hoạch này, khẳng định biết trận pháp vị trí. Chúng ta trước tìm đến nàng, sau đó lại nghĩ biện pháp để cho nàng nói ra trận pháp vị trí. Mọi người thương nghị hết về sau, dự định buổi tối hôm nay lại đi Vông Gia thôn. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối, cơm tối thời gian. Mọi người ăn xong cơm tối về sau, đơn giản mở một hội nghị. Đương nhiên, đầu tiên vẫn là muốn bảo vệ tốt Bách Hoa thôn an toàn. Bảo hộ Bách Hoa thôn là từ Điền Tú Tú chủ yếu làm phụ trách, người khác nghe theo Điền Tú Tú an bài. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người còn là buổi tối đi Vông Gia thôn bên kia tuần tra. Xế chiều hôm nay, Mạnh Viêm, Lê Anh Tư, Tôn Lợi trở về, bọn họ hiện tại đều đang nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay, Trần Bình để bọn hắn đợi tại Bách Hoa thôn bên trong nghỉ ngơi, không muốn đi Vông Gia thôn bên kia, bởi vì bên kia thẳng nguy hiểm, đêm qua rất nhiều cảnh sát kém chút mất mạng. Ba người bọn họ cũng biết nguy hiểm, sau đó sẽ đồng ý đợi tại Bách Hoa thôn bên trong. Thời gian đến, buổi tối 10:00. Trần Bình bọn họ cáo biệt Điền Tú Tú bọn người, lái xe hơi rời đi Bách Hoa thôn đi Vông Gia thôn. Buổi tối 10:20, bọn họ xe tiến Vông Gia thôn, tại Vông Gia thôn đại quảng trường một bên dừng lại. Ba người xuống xe tử, Trần Bình triệu hoán Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh Quan Quốc, hỏi bọn hắn Vông Gia thôn bên trong tình huống bây giờ. Bọn họ nói Vông Gia thôn hiện tại rất an toàn, không có cái gì dị thường. Vẹn vẹn để bọn hắn tiếp tục tuần tra, hai cái tiểu gia hỏa thì lại tại Vông Gia thôn chung quanh tuần tra lên. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người tới Vông Cường trong nhà. Cái này Vông Cường trong nhà hiện tại thẳng an tĩnh, cũng không có cái gì tà khí. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên cảm ứng một phen Vông Cường trong nhà tình huống rồi nói ra. Mai Toa Trần cũng nói, hiện tại là thẳng an tĩnh, toàn bộ Vông Gia thôn đều thẳng an tĩnh, không biết phía sau còn có thể hay không phát sinh quái dị sự tình. Trần Bình gật gật đầu, trả lời, Vông Gia thôn trong khoảng thời gian này thật sự là quá quỷ dị, đặc biệt là Lý đạo trưởng, còn có Tà Mị chỗ nói cái kia Lý đạo trưởng sư Minh Vương Tà nói, bọn họ tùy thời đều có thể xuất hiện tại Vông Gia thôn bên trong tiến hành quấy rối. Ba người đang nói, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Bọn họ vội vàng đi ra khỏi phòng xem xét, dọc theo thanh âm địa phương đi đến. Chỉ thấy một đám thôn dân vây quanh ở cửa thôn, tựa hồ tại tranh luận cái gì. Trần Bình trong lòng bọn họ có chút buồn bực, cái này đều đã buổi tối 10:30, làm sao rất nhiều thôn dân tụ tập tại cửa thôn. Lúc này, bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy. Trần Bình bọn họ đi nhanh lên đi qua, chỉ gặp một cái thôn dân chỉ vào thôn miệng phương hướng, kinh hoàng nói, các ngươi nhìn, cửa thôn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, bên trong giống như có đồ vật gì tại phun trào. Trần Bình bọn người theo thôn dân chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cửa thôn xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy xoay tròn lấy, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Vòng xoáy không khí chung quanh đều bị bóp méo, một cỗ cường đại lực hút đập vào mặt. Trần Bình trong lòng căng thẳng, nói ra, mọi người lui về phía sau, thứ này rất nguy hiểm. Hắn quay đầu đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, nói ra, xem ra là Lý đạo trưởng bọn họ phát giác được chúng ta hành động, khả năng này là bọn họ bố trí bấy giờ. Cao Mỹ Viên cau mày, nói ra, Trần Bình, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mai Toa Trần nắm chặt vũ khí trong tay, nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta không thể lùi bước, nhất định muốn biết rõ ràng bọn họ mục đích. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, mọi người cẩn thận, cùng ta cùng đi nhìn xem. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng về vòng xoáy màu đen đi đến, các thôn dân thì ở phía sau xa xa nhìn lấy, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Làm bọn hắn tới gần vòng xoáy màu đen lúc, đột nhiên theo vòng xoáy bên trong bay ra mấy cái hắc ảnh, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Chương 3202, bị động nên đối với không phải biện pháp. Chương 3202, bị động nên đối với không phải biện pháp. Trần Bình tập trung nhìn vào, nguyên lai là mấy cái bị tà thuật khống chế cương thi. Trần Bình cấp tốc rút ra bảo kiếm, cùng cương thi triển khai chiến đấu. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng không cam chịu yếu thế, ào ào lấy ra vũ khí, cùng cương thi chém giết cùng một chỗ. Cương thi hành động cứng ngắc, nhưng lực lượng to lớn, mỗi một lần công kích đều mang một cỗ khí tức hôi thối. Trần Bình một bên ngăn cản cương thi công kích, vừa quan sát vòng xoáy màu đen, nỗ lực tìm ra phá giải chi pháp. Đột nhiên, hắn phát hiện vòng xoáy màu đen trung tâm có lóe lên một cái lấy ánh sáng màu đỏ hạt châu, tựa hồ là khống chế toàn bộ vòng xoáy quan trọng. Trần Bình trong lòng hơi động, đối Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hô, các ngươi trước đứng vững, ta đi phá hư hạt châu kia. Nói xong, hắn nhìn đúng thời cơ, tránh đi cương thi công kích, hướng về vòng xoáy màu đen trung tâm phóng đi. Ngay tại Trần Bình sắp tiếp cận hạt châu lúc, vòng xoáy bên trong đột nhiên bắn ra mấy đạo tia sáng màu đen, hướng về hắn phóng tới. Trần Bình vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị một tia sáng chảy ra cánh tay. Cao Mỹ Viên nhìn đến Trần Bình thụ thương, trong lòng quý lên, hô, Trần Bình, ngươi không sao chứ? Trần Bình khẽ cắn môi, nói ra, ta không sao, các ngươi cẩn thận. Mai Toa Trần thì thừa dịp cương thi chú ý lực đều tại Trần Bình trên thân, theo mặt bên phát động công kích, thành công hấp dẫn mấy cái cương thi chú ý lực. Trần Bình thừa cơ lần nữa hướng về hạt châu phóng đi, lần này hắn thành công địa bắt lấy hạt châu. Thế mà hạt châu vừa đến tay, liền truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, nỗ lực tránh thoát hắn trưởng khống. Trần Bình cầm thật chặt hạt châu, vẫn lên Cửu Dương thần công, nỗ lực đem hạt châu lực lượng áp chế xuống. Tại Cửu Dương thần công tác dụng dưới, hạt châu quang mang dần dần yếu bớt, vòng xoáy màu đen cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Theo vòng xoáy màu đen thu nhỏ, những cái kia cương thi cũng ào ào ngã xuống đất, hóa thành một bãi hắc thủy. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nhìn đến vòng xoáy màu đen dần dần biến mất, mừng rỡ trong lòng. Bọn họ đi đến Trần Bình bên người, Cao Mỹ Viên hỏi thăm, "Trần Bình, ngươi thế nào?" Trần Bình trả lời, "Ta không sao. Cái này ta châu, không biết là người nào làm ra đến, lại có thể khống chế số lớn cương thi, đi tới Bông Gia thôn. Hiện tại tà châu bị ta áp chế lại, Bông Gia thôn tạm thời không có chuyện làm. Chúng ta bây giờ vội vàng đem những thứ này cương thi đều tiêu." Mai Toa Trần trả lời, "Tốt, Trần Bình, ngươi đi cầm khu tà dầu đến. Ta và Đồng Đô La Mỹ ở bên này nhìn." Trần Bình gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cao Mỹ Viên, "Mỹ Viên, ngươi đi xua tan những thôn dân kia, để bọn hắn nhanh đi về nghỉ ngơi, không nên đi ra ngoài. Rốt cuộc lập tức muốn nửa đêm, nếu như lại có quái vật hoặc là tà vật xuất hiện lời nói, bọn họ có nguy hiểm tính mạng." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời, "Tốt, Trần Bình, cái kia ngươi nhanh đi cầm khu tà dầu cùng sang đến, thiếu những thứ này cương thi." "Ân, không có vấn đề." Đón lấy, hai người chia ra hành động. Cao Mỹ Viên ngay lập tức đi xua tan chung quanh những thôn dân kia, để bọn hắn nhanh đi về ngủ. Trần Bình thì chạy đến thôn làng đại quảng trường, đỗ xe từ địa phương, theo trong xe đi lấy khu tà dầu cùng sang. Rạng sáng Bông Gia thôn, ánh trăng như nước vẩy vào, mảnh này trải qua đầy hoảng sợ tẩy lễ thổ địa bên trên. Trần Bình bước nhanh đi hướng xe, theo cốp sau lấy ra khu tà dầu cùng sang, động tác cấp tốc mà chậm ổn. Cao Mỹ Viên thì ở một bên lớn tiếng hô hô, đem vây xem các thôn dân xua tan. Nàng thanh âm tại tịch trong đêm yên tĩnh, lộ ra phá lệ rõ ràng, "Tất cả mọi người về nhà trước nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta." Các thôn dân mang theo mọi mệnh cùng lo lắng, chậm rãi quay người, hướng về các tử trong nhà đi đến. Bọn họ bóng người ở dưới ánh trăng bị chiếu lên thật dài, dường như mang theo vô tận tâm sự. Trần Bình đem khu tà dầu đều địa tới bảo, những cái kia đáng sợ trên thi thể, gây mũi dầu vị trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, hắn lại xối phía trên xăng, sau đó tay cầm bó đuốc, không chút do dự nhen nhóm. Oanh một tiếng, hỏa diễm phóng lên tận trời, màu vỏ quýt ánh lửa chiếu sáng chúng quanh hắc ám, đem những thi thể này cấp tốc thôn phệ. Thương hực lửa mạnh tại trong gió đêm vụ vụ rung động, tỏa ra Trần Bình khuôn mặt kiên nghị. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần đứng ở một bên, thần sắc ngưng trọng nhìn lấy đây hết thảy, ánh lửa chiếu vào các nàng trên mặt, bỏ ra sáng tối giao thoa quang ảnh. Đến lúc cuối cùng một cỗ thi thể hóa thành tro tàn, thời gian lặng yên đi tới 3 giờ sáng. Cảnh ban đêm tựa hồ cũng bị ngọn lửa này thiêu đến thoáng thối lui mấy phần âm u, ba người bọn họ theo sau tiếp tục ở trong thôn tuần tra, cước bộ trầm ổn mà cảnh giác. Dưới ánh trăng, Bông Gia thôn đường giống như là từng cái màu xám bạc dây lụa, uốn lượn tại lộn xộn phòng ốc ở giữa. Trần Bình đi tới trong thôn, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần ăn y đứng tại hai bọn hắn một bên. Mai Toa Trần nhẹ khẽ nhíu mày, đánh vỡ trầm mặc, mỗi lúc trời tối đều tại Bông Gia thôn bên trong dạng này tuần tra, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài à? Chúng ta nhất định phải nghĩ ra cái chu toàn biện pháp, chủ động xuất kích, tìm tới những cái kia tà ma, tuần tra đem những thứ này yêu đạo tà ma tiêu diệt hết. Luôn như vậy bị động phòng thủ, mỗi lúc trời tối đều không cách nào nghỉ ngơi thật tốt, tinh lực sớm muộn hội hao hết. Cao Mỹ Viên tràn đầy đồng cảm gật đầu, tiếp lời nói, xác thực như thế, một mực tiếp tục như vậy, chúng ta thủy chung ở thế yếu, quá bị động. Mỗi đêm đều căng thẳng thần kinh, thân thể cùng tinh thần đều không chịu được nổi. Phải chủ động nghĩ biện pháp, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn mới được. Trần Bình hơi hơi ngửa đầu, nhìn lấy trong bầu trời đêm thưa thất ngôi sao, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như là nghĩ đến cái gì quan trọng biện pháp. Hắn theo rồi nói ra, ta đột nhiên nhớ tới tại Bách Hoa Sơn trong sơn cốc núi lớn tiêu, nó bản lĩnh cao cường, có lẽ lần này có thể giúp đỡ đại ân. Hắn suy tư một lát, nói tiếp, chờ trời sáng về sau, ta dự định đi bái phòng nó, tìm kiếm nó trợ giúp. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Cao Mỹ Viên không chút do dự gật đầu, biểu thị đồng ý, đây có lẽ là cái biện pháp tốt, núi lớn tiêu thực lực cường đại, có nó tương trợ, chúng ta phần thắng càng lớn. Mai Toa Trần thì là lần đầu tiên nghe nói núi lớn tiêu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, núi lớn tiêu thật có lợi hại như vậy sao? Ta ngày mai cũng muốn đi chung với ngươi nhìn xem, kiến thức một chút vị này cao thủ thần bí. Cao Mỹ Viên cũng cười phụ họa, ta cũng muốn lại đi xem một chút, nói không chừng còn có thể học được chút mới bản lĩnh đâu. Trần Bình nhìn lấy các nàng, gật đầu đồng ý hai người thỉnh cầu. Tiếp đó, mấy người tạm thời kết thúc tuần tra, đi tới trong xe hơi chút nghỉ ngơi. Lúc này Vông Gia thôn ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh, dường như hết thảy nguy hiểm đều đã lặng yên tối lui. Mà bọn họ biết, Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc chính ở trong thôn cảnh giác tuần tra, một khi có bất cứ dị thường nào, hai cái tiểu gia hỏa chắc chắn kịp thời xuất hiện cáo chi. Trong xe không khí hơi có vẻ mỏi mệt lại mang theo vẻ mong đợi, ba người dựa vào tại trên chỗ ngồi, dần dần tiến vào cạn ngủ. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến buổi sáng 5:00. Chân trời nổi lên màu trắng bạc, nhu hòa nắng sớm dần dần xua tan đêm tối mù mịt. Một số siêng năng thôn dân đã thật sớm rời giường, bắt đầu một ngày mới bận rộn. Bởi vì nửa đêm về sáng, không còn phát sinh những cái kia quỷ dị đáng sợ sự tình, các thôn dân trên mặt đều nhiều mấy phần an tâm thần sắc. Cũng không lâu lắm, mấy cái chiếc xe cảnh sát chậm rãi lái vào thôn làng, tiếng còi cảnh sát đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Đám cảnh sát ào ào xuống xe, đều đâu vào đấy triển khai công tác. Nhìn đến cảnh sát đến, các thôn dân trong lòng lại nhiều một phần cảm giác an toàn, phảng phất có kiên cố hậu thuẫn. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người thấy tình cảnh này, liền rời đi Bông Gia thôn, đạp vào trở về Bách Hoa thôn đường. Chương 3203, mời núi lớn tiêu giúp đỡ. Chương 3203, mời núi lớn tiêu giúp đỡ. Trở lại Bách Hoa thôn, ánh sáng mặt trời đã rải đầy toàn bộ thôn trang, cho cái này điên tĩnh thôn xóm phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Bọn họ thẳng thắn đi tới trầm tú như nhà biệt tử, một trận phong phú bữa sáng đã chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, hưởng thụ lấy một lát ấm áp cùng yên tĩnh. Sau khi ăn xong, Điền Tú Tú, Trần Bình, Trầm Tú như các loại một đám cô nương, đơn giản triển khai cuộc họp nghị. Trần Bình thần tình nghiêm túc nhìn về phía mọi người, ta dự định đi trong sơn cốc tìm núi lớn tiêu giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, mọi người cũng đều rõ ràng, chúng ta bây giờ quá bị động, nếu như không có cường lực trợ giúp, rất khó ứng đối tiếp xuống tới nguy hiểm. Trong mọi người, không ít người là lần đầu tiên nghe được núi lớn tiêu, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, tất cả mọi người biểu thị đồng ý Trần Bình kiến nghị. Bọn họ biết rõ cục thế nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách một cố cường đại lực lượng đến thay đổi cục diện. Trần Bình mấy người bọn hắn, bởi vì tại trong xe tiểu ngủ một hồi, lúc này cũng không có buồn ngủ. Lúc này, thời gian đã là buổi sáng 7:30. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người cáo biệt mọi người, đạp vào tiến về sơn cốc đường. Một đường lên, ánh nắng tươi sáng, ven đường hoa dại cỏ dại tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng bọn họ vẫy chào. Nhưng bọn hắn giờ phút này không lòng dạ nào thưởng thức cái này ven đường cảnh đẹp, trong lòng tràn đầy đối giải quyết nguy cơ vội vàng khát vọng. Bọn họ rất mau tới đến sơn cốc. Một tiếng vào sơn cốc, không khí mát mẻ đập vào mặt, mang theo bùn đất cùng hoa cỏ hương thơm. Nhưng bọn hắn không kịp vấn an Dương Nguyệt Khanh, Tiểu Hải Tử, Chu Mị Châu bọn người, thẳng thắn hướng về sơn cốc phía bắc đại thụ lâm đi đến. Mảnh này đại thụ lâm xanh um tươi tốt, cây cối cao vút trong mây, ánh sáng mặt trời thông qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rơi xuống pha tạp quang ảnh, hình thành từng mảnh kim sắc cuốn sáng. Trong rừng cây lại còn có mấy tòa cao sơn, sơn phong uy nga đứng vững, mây mù lờ, cho cánh rừng cây này tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Trần Bình đứng tại trong rừng cây, vận dụng cách không lan truyền phương pháp, cùng núi nhỏ Tiêu bắt được liên lạc. Không bao lâu, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, núi nhỏ Tiêu thân ảnh cao lớn kia xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Lúc này núi nhỏ Tiêu đã dài đến rất lớn, vóc dáng có tới cao hơn 3 mét, thân hình khôi ngô, toàn thân tản ra một loại linh động mà khí tức cường đại. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nhìn đến núi nhỏ Tiêu bộ dáng, không khỏi kinh ngạc há to mồm. Núi nhỏ Tiêu nhìn thấy Trần Bình, trong mắt lóe lên kinh hỉ quan mang, hưng phấn mà chạy tới, như là nhìn thấy đã lâu không gặp thân nhân, "Trần đại ca, ngươi rốt cục đến xem ta rồi." Trần Bình nhìn lấy núi nhỏ Tiêu, trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười, "Tiểu khả ái, ngươi gần nhất đang bận cái gì nha?" Núi nhỏ Tiêu đắc ý ngẩng đầu lên, "Ta gần nhất tại cùng ta lão ba luyện tập Cửu Dương thần công đâu, mà lại lấy được tiến triển rất lớn nha." Nói, liền không kịp chờ đợi muốn triển lãm cho Trần Bình nhìn. Trần Bình cười lấy khoát khoát tay, "Chứ không dùng triển lãm, tranh thủ thời gian mang chúng ta đi gặp cha ngươi núi lớn Tiêu đi, chúng ta có chuyện trọng yếu tìm nó." Núi nhỏ Tiêu sảng khoái đáp ứng nói, "Không có vấn đề." Đón lấy, núi nhỏ Tiêu liền sôi nổi mang theo bọn họ, đi tới bọn họ chỗ ở chỉ thấy một tòa phong cách cổ xưa nhà gỗ, tọa lạc tại một mảnh khoáng đạt trên đồng cỏ, chung quanh phồn hoa như gấm, cỏ xanh như tấm đệm. Núi lớn Tiêu đang đứng ở trước nhà gỗ, giống như là sớm đã ngờ tới bọn họ đến. Nhìn thấy Trần Bình, núi lớn Tiêu trên mặt lộ ra chất phát nụ cười, lại nhìn đến Trần Bình mang theo hai nữ nhân đến đây, nó cũng không ngại. Trần Bình đi ra phía trước, cùng núi lớn Tiêu nhiệt tình chào hỏi, hai người ôn chuyện một hồi sau, Trần Bình liền nói thẳng ra lần này đến đây mục đích. "Sơn Tiêu đại ca, lần này tới là muốn xin ngươi giúp một tay." Vương gia thôn xuất hiện hai cái lợi hại yêu đạo, Lý đạo trưởng cùng Vương ta nói, bọn họ còn làm ra cái khả năng tức sắp xuất thế ma thai, đối với chung quanh bách tính tới nói là cái cực lớn mầm họa. "Hy vọng ngươi có thể xuất thủ, giúp chúng ta tiêu diệt những thứ này tà ma." Núi lớn Tiêu nghe nói, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm túc cùng chính nghĩa, "Không có vấn đề, đối phó những thứ này tà ma, vốn chính là chúng ta trách nhiệm. Ta tùy thời đều có thể cùng các ngươi đi, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Đón lấy, bọn họ liền bắt đầu đàm luận lên cụ thể chi tiết. Trần Bình suy tư nói ra, đầu tiên, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem những thứ này tà ma dẫn ra, sau đó ngươi lại hợp thời xuất hiện, một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Dạng này đã có thể tránh khỏi thương tới vô tội thôn dân, cũng có thể để cao chúng ta phần thắng. Núi Lớn Tiêu gật đầu biểu thị đồng ý, kế này rất tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Thương nghị xong, Núi Lớn Tiêu nhiệt tình mời Trần Bình bọn họ lưu lại, cùng nó uống rượu với nhau. Nó tự hào giới thiệu nói, đây là chính chúng ta Nhưỡng Sơn Tiêu rượu, uống vào về sau có thể tăng cường công lực, đối với các ngươi khẳng định có trợ giúp. Trần Bình nghe xong, lập tức đáp ứng, cái kia thật đúng là quá tốt, sớm liền nghe nói Sơn Tiêu tiểu thần kỳ, hôm nay vừa bạn nếm thử. Sau đó, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người liền cùng Núi Lớn Tiêu cùng Núi Nhỏ Tiêu ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ uống lên rượu đến. Mọi người vừa nói vừa cười, vừa uống rượu một bên đàm luận các loại chuyện lý thú cùng ứng đối tà ma sách lược. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng hòa hợp, dường như tất cả phiền não đều tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong tạm thời tiêu tán. Bất chi bất giác, uống rượu xong thời điểm, thời gian đã đến giữa trưa 12 giờ. Mặt trời treo cao bầu trời, ánh sáng mặt trời nóng rực địa vậy ở trên mặt đất. Trần Bình ba người bọn họ cáo biệt Núi Lớn Tiêu cùng Núi Nhỏ Tiêu, đặt vào đường về. Một đường lên, bọn họ vừa đi vừa đàm luận tiếp xuống tới kế hoạch, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại giữa sân gốc. Thế mà, đi không bao lâu, ba người cũng dần dần cảm thấy tiểu tình tới. Đặc biệt là Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, chỉ cảm thấy trước mặt chóng mặt, cước bộ cũng biến thành phù phiếm lên, gần như sắp đi không được đường. Trần Bình trong lòng thầm nghĩ, nhìn xem cảnh vật xung quanh, phát hiện bọn họ hiện tại vị trí, khoảng cách Tiểu Sơn Cốc bên kia tương đối gần. Sau đó, hắn liền đề nghị, chúng ta bây giờ cách Tiểu Sơn Cốc gần, không bằng qua bên kia nghỉ ngơi một chút, hấp thu bảy màu linh khí đến giải rượu sức lực. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần tuy nhiên đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần gật đầu đồng ý, có thể hai người lúc này say đến cực liệt, hai chân như nhũn ra, căn bản là không có cách hành động. Trần Bình thấy thế, không chút do dự một tay ôm lấy một cái, thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng về Tiểu Sơn Cốc bên kia chạy như bay. Giữa sơn cốc tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, hai bên cảnh vật phi tốc lùi lại. Rất nhanh, hắn liền mang theo hai người tới tiểu trong sơn cốc. Tiểu sơn cốc tĩnh mịch mà an lành, bốn phía bao quanh non xanh nước biếc, trong sơn cốc sinh trưởng một gốc cây khổng lồ thất hoa thảo, đông hoa nở rộ, tản mát ra ngũ thải quang mang, cùng chung quanh bảy màu linh khí hô ứng lẫn nhau. Trần Bình nhẹ nhàng đem hai người thả tại bên người, sau đó tại thất hoa thảo phía dưới ngồi xuống. Hắn từ trong ngực lấy ra Thiên Sơn Linh Châu, linh châu dưới ánh mặt trời lóe ra nhu hòa quang mang. Đó lấy, hắn đem hai tay phân biệt đặt ở Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần sau lưng, vận công dẫn đạo, bắt đầu tu luyện. Theo Trần Bình tu luyện, chung quanh bảy màu linh khí giống như là chịu đến một loại nào đó triệu hoán, ào ào hướng lấy ba người bọn họ tụ đến, cùng trời sơn linh châu quang mang lẫn nhau giao dung, liên tục không ngừng đường đi nhập trong cơ thể của bọn họ. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nguyên bản bởi vì say rượu mà hỗn độn ý thức, tại linh khí tẩm bổ phía dưới dần dần thanh tỉnh. Các nàng kinh hỉ cảm giác được chính mình nội lực đang không ngừng tăng lên, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng trong thân thể phun trào. Cứ như vậy một hồi công phu, các nàng cảm giác mình nội lực giống như là tu luyện nửa năm một dạng, có rõ rệt tăng lên. Toàn thân đều tràn ngập lực lượng, mà lại nội lực tràn đầy đến cơ hồ muốn nổ tung. Nhìn đến con sơn tiêu kia rượu, quả thật có công hiệu thần kỳ, có thể cực lớn nhanh chóng tăng cường nội lực. Trần Bình đồng dạng cảm nhận được, lần tu luyện này mang đến to lớn tăng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được đến chính mình nội lực, ước chừng tăng cường một năm lượng. Loại này lực lượng tăng trưởng, để trong lòng của hắn tràn ngập lòng tin, đối mặt sắp đến chiến đấu, hắn càng có niềm tin. Chương 3204, làm tốt đại chiến trước chuẩn bị. Chương 3204, làm tốt đại chiến trước chuẩn bị. Tu luyện duy trì liên tục hơn một giờ, cái này mới chậm rãi kết thúc. Lúc này ba người nội lực đều rõ rệt địa tăng cường gấp mấy chục lần. Bọn họ đứng dậy, trong mắt lóe ra tự tin và mang, hiện tại bọn hắn chiến lực càng thêm cường đại, đối phó những cái kia yêu đạo cùng yêu ma cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, tràn ngập theo tâm mà chiến dũng khí. Rốt cuộc thời gian đã qua buổi chiều 2:00, ánh sáng mặt trời thoáng nhu hòa một số. Sau đó ba người bọn họ mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi Tiểu Sơn Cốc bên này, đạp vào trở về Bách Hoa thôn đường. Một đường lên, bọn họ tốc độ nhẹ nhàng, cảm thụ lấy tự thân lực lượng biến hóa, trong lòng đối tương lai chiến đấu tràn ngập chờ mong cùng quyết tâm. Đến Bách Hoa thôn bên trong thời điểm, đã là buổi chiều 3:00. Ánh nắng ấm áp vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi hẻo lánh, các thôn dân tại các từ trong nhà bận rộn, một mảnh an lành cảnh tượng. Trần Bình nhìn lấy hai người, nói ra, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi một hồi đi, các loại đến tối 6 giờ thời điểm, đến trầm tú như nhà bên trong ăn cơm chiều. Ăn xong cơm tối, chúng ta sẽ cùng nhau khai hội thương nghị, về sau lại muốn đi ông già thôn bên kia. Hai người nghe xong, ào ào gật đầu, ai đi đường đấy, chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi, lấy càng tốt hơn trạng thái nên đón buổi tối hành động. Trần Bình trở lại gian phòng của mình, ngồi tại cạnh giường, suy nghĩ lại không tự chủ được địa trôi hướng ông già thôn, trôi hướng sắp đến chiến đấu. Hắn biết rõ, tuy nhiên có Núi Lớn Tiêu trợ giúp, tự thân thực lực cũng được đến tăng lên. Nhưng Lý đạo trưởng cùng Vương Tà đạo tuyệt không phải dễ dàng tới bối, ma thai uy hiếp càng là như là cao treo đả mổ cần chi kiếm. Lần này tiến về ông già thôn, chắc chắn là một trận ác chiến, thế mà vì bảo vệ thôn dân, vì mảnh đất này an bình, hắn không có chút nào lùi bước suy nghĩ. Hắn âm thầm nắm chặt quyền đầu, trong lòng kiên định niềm tin, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều muốn cùng đồng bọn nhóm kề vai chiến đấu, triệt để tiêu diệt những cái kia tà ma, còn thế gian một mảnh thái bình. Cao Mỹ Viên về đến phòng, ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong lòng đồng dạng đang suy tư tiếp xuống tới hành động. Nàng biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ, nhưng nhìn đến Trần Bình cái kia ánh mắt kiên định, trong nội tâm nàng tràn ngập tín nhiệm cùng dũng khí. Nàng tin tưởng, chỉ cần bọn họ đoàn kết nhất trí, nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt vũ khí trong tay, phản phất tại cùng nó giao lưu, vì sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Mai Toa Trần thì trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ lấy thể nội bành trướng nội lực. Trong nội tâm nàng đối núi lớn Tiêu Cùng Sơn Tiêu Diệu tràn ngập hiếu kỳ cùng cảm kích, đồng thời cũng đối với thực lực mình tăng lên cảm thấy mừng rỡ. Nàng biết rõ, tại trận này cùng tà ma trong chiến đấu, mỗi một phần lực lượng đều cực kỳ trọng yếu. Nàng âm thầm thề, nhất định muốn phát huy ra chính mình tác dụng lớn nhất, cùng Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng một chỗ, bảo vệ cẩn thận mọi người. Thời gian tại yên tĩnh bên trong chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối 6 giờ. Trời chiều ánh chiều tà đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam, cho Bách Hoa thôn phủ thêm một tầng như mộng ảo sát thái. Trầm tú như nhà trong sân, đèn đuốc sáng trưng, mọi người lần lượt đến. Trên bàn bày đầy phong phú bữa tối, nhưng mọi người tâm tư tựa hồ cũng không tại thực vật phía trên, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà chờ mong không khí. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, đơn giản ăn mấy ngụm sau khi ăn xong. Trần Bình trước tiên đánh vỡ trầm mặc, mọi người đều biết, chúng ta tối nay lại muốn đi trước Bông Gia thôn, lần hành động này cực kỳ trọng yếu. Đi qua 3 ngày chuẩn bị, chúng ta có thực lực mạnh hơn, cũng có núi lớn Tiêu vị này cường đại trợ thủ. Nhưng chúng ta không thể thiếu cảnh giác, Lý đạo trưởng cùng Vương Tà nói nhất định cũng đang lưu đồ lấy cái gì. Tất cả mọi người nói một chút chính mình ý nghĩ, chúng ta như thế nào mới có thể càng tốt hơn địa dẫn ra tà ma, phối hợp núi lớn Tiêu đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt. Điền Tú Tú cau mày, suy tư một lát sau nói ra, chúng ta có thể sử dụng Vương Cường đem lão bà hắn dẫn ra, ta hoài nghi lão bà hắn cùng Lý đạo trưởng bọn hắn quan hệ mật thiết, nói không chừng có thể thông qua nàng dẫn ra những cái kia tà ma. Nhưng chúng ta đến hành sự cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ. Trần Tú Như gật đầu biểu thị đồng ý, Tú tỷ nói rất có đạo lý, bất quá chúng ta muốn trước thông qua Vương Cường tìm tới lão bà hắn, đồng thời nghĩ biện pháp để cho nàng cam tâm tình nguyện phối hợp chúng ta. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc này thời điểm, bọn họ cũng không biết Vương Cường lão bà trong bụng đã hoài mà thai. Cao Mỹ Viên nói tiếp, nếu quả thật tìm tới Vương Cường lão bà, chúng ta trước tiên có thể bí mật giám thị nàng nhất cử nhất động, nhìn nàng một cái sẽ hay không cùng Lý đạo trưởng bọn họ liên hệ. Một khi phát hiện manh mối, thì thuận thế mà làm, đem bọn hắn dẫn vào chúng ta vòng đây. Mai Toa Trần cũng phát biểu chính mình cái nhìn, chúng ta còn phải cân nhắc đến ma thai nhân tố, nó lúc nào cũng có thể xuất thế, hội cho chúng ta mang đến to lớn phiền toái. Chúng ta muốn sớm chế định tốt, ứng đối ma thai sách lược. Mọi người ngươi một lời ta một câu, sôi động thảo luận lấy, các loại ý nghĩ cùng kiến nghị không ngừng hiện lên. Trần Bình nghiêm túc lắng nghe mọi người phát biểu, trong lòng cũng đang không ngừng hoàn thiện lấy kế hoạch. Hắn biết rõ, mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ trọng yếu, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến hành động thất bại, thậm chí nguy hiểm mọi người sinh mệnh. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, một cái tương đối hoàn thiện kế hoạch dần dần thành hình. Trần Bình nhìn lấy mọi người, ánh mắt kiên định nói, "Tốt, thì theo chúng ta vừa mới thương nghị làm. Mọi người nhất định muốn bảo trì cảnh giác, nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch hành động. Chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, cũng là triệt để tiêu diệt những cái kia tà ma, bảo vệ tốt Ông Già thôn cùng Bách Hoa thôn thôn dân." Mọi người cùng kêu lên đáp, "Tốt." Thanh âm kiên định mà có lực, tràn ngập tất thắng quyết tâm. Sau bữa cơm chiều, mọi người mỗi người trở về chuẩn bị. Trần Bình lại lần nữa kiểm tra vũ khí mình cùng phụ chú, bảo đảm không có sơ hở nào. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng trong phòng làm lấy sau cùng chuẩn bị, các nàng thay đổi nhẹ nhàng y phục, đem vũ khí lau chùi đến bóng lưỡng. Cảnh ban đêm dần dần sâu, trăng sáng treo cao. Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người cùng một đám đồng bọn nhóm, tại trầm tú như nhà trong sân tập hợp. Mọi người ánh mắt bên trong đều lộ ra kiên định cùng không lo ngại, dường như sắp lao tới chiến trường dũng sĩ. Trần Bình nhìn xem mọi người, nói ra, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta thì xuất phát. Điền Tú Tú dặn dò, các ngươi muốn nhiều chú ý an toàn. Chúng ta hội, Tú tỷ. Sau đó, một đoàn người tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hướng về Bông Già thôn xuất phát. Một đường lên, ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, lôi ra thật dài cái bóng, dường như đang vì bọn hắn hành động yên lặng chứng kiến. Làm bọn hắn đi tới Bông Già thôn lúc, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh. Dưới ánh trăng phòng ốc lộ ra phá lệ âm u, dường như ẩn giấu đi vô số bí mật. Trần Bình ra hiệu giữ yên lặng, dựa theo kế hoạch phân tán ra đến. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần hai người, lặng lẽ tiến về Bông Cường chỗ ở phụ cận ẩn núp đi, mật thiết giám thị chung quanh nhất cử nhất động. Hiện tại hai người công lực đã rõ rệt tăng cường, có thể ứng phó những cái kia bất chợt tới biến cố. Mà Trần Bình thì cùng người khác, tại thôn làng một chỗ khác địa điểm ẩn nút chờ đợi thời cơ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người đều căng thẳng thần kinh, không dám có chút lười biếng. Đột nhiên, Cao Mỹ Viên thông qua truyền âm pháp thuật cáo chi Trần Bình, Vương Cường lao bà về nhà, lập tức lại đi ra ngoài, chính hướng về thôn làng phía đông đi đến. Bên người nàng tựa hồ còn theo mấy cái hắc ảnh, xem ra hẳn là Lý đạo trưởng thủ hạ. Trần Bình trong lòng hơi động, trả lời, các ngươi cẩn thận theo dõi, không nên bị phát hiện. Chờ bọn hắn tiến vào dự định địa điểm, chúng ta lại đầu thủ. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cẩn thận từng ly từng tí đi theo, Vương Cường lao bà một đoàn người sau lưng, dưới ánh trăng, bọn họ bóng người giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động. Vương Cường lao bà cùng mấy cái kia hắc ảnh cước bộ đội vàng, tựa hồ tại đi một trận nặng muốn hẹn họ. Chương 3205, thành tinh yêu vật chương 3205, thành tinh yêu vật không bao lâu, bọn họ đi tới thôn làng phía đông một tòa vứt bỏ miếu thờ trước. Vương Cường lão bà trái phải nhìn quanh một chút, sau đó mang theo các bóng đen đi vào miếu thờ. Cao Mỹ Viên lập tức đem tin tức này chuyển cho Trần Bình. Trần Bình nhận được tin tức sau, cấp tốc cùng người khác hội hợp, hướng về vứt bỏ miếu thờ tiến đến. Làm bọn hắn đi tới miếu thờ bên ngoài lúc, ngầm trộm nghe đến bên trong truyền đến trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Trần Bình ra hiệu mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lặng yên không một tiếng động tới gần miếu thờ cửa lớn. Thông qua khe cửa, Trần Bình nhìn đến trong miếu thờ, Lý đạo trưởng cùng Vương Tà nói đang đứng tại một cái to lớn trận pháp trước, Vương Cường lao bà thì quỳ tại trước mặt bọn hắn. Lý đạo trưởng sắc mặt tâm trầm, nói ra, ma thai tức sắp xuất thế, tuyệt không thể để Trần Bình bọn họ phá hư kế hoạch chúng ta. Mấy ngày nay, các ngươi phải tăng cường đề phòng, một khi phát hiện bọn họ tung tích, lập tức thông báo ta. Vương Tà nói ở một bên âm hiểm cười, thử, thì coi như bọn họ đến, cũng chỉ có một con đường chết. Ma thai xuất thế, thiên hạ đem tại chúng ta trong khống chế. Trần Bình trong lòng căng thẳng, biết không có thể lại đợi. Hắn lập tức thì cùng núi lớn Tiêu tiến hành cách không truyền âm giao lưu. Núi lớn Tiêu nói cho Trần Bình, hắn đã ở chung quanh giám thị lấy, chỉ cần Trần Bình bọn họ vừa động thủ, hắn thì sẽ tìm cơ hội xuất thủ, tiêu diệt hai cái này tà đạo. Sau đó, Trần Bình ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần. Hắn hạ giọng, lại lộ ra vô cùng kiên định, lại chờ không sai biệt lắm nửa phút, chúng ta cùng một chỗ hương cái kia hai cái tà đạo hòa vang mạnh lao bà khởi xướng tiến công. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hôm qua chúng ta uống nhiều sơn tiêu cho sơn tiêu rượu, công lực tăng cường gấp mấy chục lần, hiện tại chúng ta mỗi người đều thực lực phi phàm, căn bản không cần sợ hai cái này tà đạo. Thừa dịp ma thai còn không có xuất thế, nhất định muốn đem mấy cái này tà ma ác đạo một mẹ hút gọn. Thực, Vương Cường lão bà nửa đêm trở lại Vông Gia thôn, là bởi vì ma thai tại xuất thế trước đó, nhất định phải hấp thu nửa đêm âm khí. Bị ma thai khống chế nàng, không tự chủ được thì trở lại Vông Gia thôn, trong thôn bốn chỗ hấp thu âm khí, cho nên mới sẽ bị canh giữ ở Vông Cường nhà bên ngoài Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần phát hiện. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong, từng giây từng phút địa trôi qua, mỗi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi. Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước miếu thờ, ánh mắt bên trong tràn đầy dứt khoát. Rốt cục, Trần Bình cảm thấy thời cơ đã đến, hét lớn một tiếng, phía trên. Ba người như mũi tên rời cùng, hướng về miếu thờ phóng đi. Lúc này, kim đồng hồ đã lặng yên chỉ hướng nhanh nửa đêm 12 giờ chung. Màn đêm như là một khối chiếu nặng miếng vải đen, chăm chú áp ở trên vùng đất này, bên ngoài âm khí phá lệ dày đặc, dường như có thể thẩm thấu tiến xương người tủy. Ba người nhanh chóng mà xông vào, vứt bỏ trong miếu thờ. Chỉ thấy miếu thờ bên trong, Lý đạo trưởng, Vương Tà nói hòa vang mạnh lão bà chính hết sức chuyên chú địa cách làm. Vương Cường lão bà ngồi ngay ngắn ở trung gian, Vương Tà nói cùng Lý đạo trưởng phân ngồi hai bên, bọn họ toàn lực hiệp trợ Vương Cường lão bà, như toàn để ma thai thuận lợi xuất thế, thành vì bọn họ hành hành không sợ đắc lực trợ thủ. Lý đạo trưởng cùng Vương Tà nói phát giác được Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người xâm nhập, sắc mặt đột biến, trong nháy mắt dừng lại cách làm. Lý đạo trưởng nhếch miệng lên một vẻ tâm ngoan nụ cười, hung tợn nói ra, "Hừ, hôm nay các ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới, vậy cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, để cho các ngươi hết thảy táng thân tại cái này vứt bỏ miếu thờ bên trong. Hiện tại thế nhưng là trong một ngày âm khí thịnh nhất thời điểm, âm khí quán đỉnh, lại thêm cái này vứt bỏ miếu thờ phía dưới chôn không ít thi thể. Thi thể âm khí hình thành địa rất, chính liên tục không ngừng hướng phía trên bốc lên, chúng ta công lực cũng theo đó kịch liệt gia tăng. Các ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Thế mà, Trần Bình bọn họ bởi vì uống sơn tiêu rượu, công lực đại tăng, căn bản không sợ hai cái này tà đạo." Trần Bình ra lệnh một tiếng, ba người lập tức cùng Vương Tà nói, Lý đạo trưởng cùng với bị ma thai khống chế Vương Cường lão bà, triển khai kịch liệt bỏ sức. Ba đối ba, song phương ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Trần Bình biết rõ bị ma thai khống chế Vương Cường lão bà, công lực lợi hại nhất, liền chủ động nên tiếp nàng. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần thì phân biệt đối lên cái kia hai cái tà đạo. Trong lúc nhất thời, sáu người đánh cho khó phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Đúng lúc này, Kim Vật đồng tử cùng Tiểu Thanh con quốc cũng phát giác được dị thường. Bọn họ nhìn đến Vương Cường lão bà xuất hiện ở trong thôn, từ trên người nàng cảm nhận được nồng đậm âm tà chi khí. Về sau lại phát hiện Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người theo những thứ này người đi. Sau đó, hai tiểu gia hỏa này liền len lén theo ở phía sau. Giờ phút này, bọn họ đi tới vứt bỏ miếu thờ bên ngoài, nhìn đến Trần Bình ba người cùng bên trong ba cái tà ma đấu pháp, vậy mà bất phân thắng bại. Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh con cóc liếc nhau, không chút do dự quyết định thêm vào chiến đấu. Chỉ gặp bọn họ trong nháy mắt biến thân, hóa thành to lớn thân hình, nhanh chân đi tiến vứt bỏ trong miếu thờ. Kim Phật đồng tử thân phía trên kim quang lập lòe, quang mang tiết như là lợi kiếm đồng dạng, bắt đầu xua tan trong miếu thờ dày đặc âm khí. Tiểu Thanh con cóc thì biến thành một cái cự hình con cóc, trong miệng phun ra lấy ngọn lửa xanh lục, hướng về ba cái yêu đạo cùng thủ hạ bọn hắn mãnh liệt đánh tới. Cái kia hai cái yêu đạo gặp chính mình mới dần dần rơi vào hạ phong, nhất thời thẹn quá hóa giận. Chỉ gặp bọn họ theo trong thân thể tản mát ra nồng đậm hắc khí, trong chớp mắt liền biến thành hai cái quái vật to lớn. Một cái là Ngô Công Tinh, cái này Ngô Công Tinh có tới cao 7-8 mét, dài mấy chục mét. Toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, lít nha lít nhít chân tại trên mặt đất lúc đích, phát ra vang lên sàn sạt. Một cái khác đúng là màu đen hạt tử tình, cái này bọ cạp đồng dạng to lớn không gì sánh được. Có 10 đến mét cao, dài 20-30 mét, cái đuôi nhổng lên thật cao, mũi nhọn lóe ra hàn quang, dường như tùy thời chuẩn bị cho nhất kích chí mệnh. Kim Phật đồng tử tuy nhiên cũng thay đổi lớn rất nhiều, nhưng cùng cái này hai cái quái vật to lớn so sánh, vẫn là nhỏ không ít. Kim Phật đồng tử thân phía trên không ngừng phát ra kim quang, nỗ lực chống cự bọn quái vật phát ra hắc khí cùng tia sáng màu đen. Thế mà, kim quang kia tại hắc khí cùng hắc quang ăn mòn phía dưới, chính một chút xíu địa tiêu tán. Trần Bình bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, hai cái này tà đạo lại là Ngô Công Tinh cùng hạt tử tinh biến thành. Đối mặt cái này hai cái đột nhiên biến lớn yêu vật, bọn họ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng vẫn ngoan cường mà tới đọ sức lấy. Mà Vương Cường lão bà bị ma thai khống chế, ma thai điên cuồng địa hấp thu chúng quanh âm tà chi khí, không ngừng lớn mạnh chính mình. Ngay sau đó, Vương Cường lão bà thân thể dần dần biến thành ma thai bộ dáng.
cái này ma thai như là màu đen của mạn đồng đồng dạng, trong nháy mắt lại biến thành một cái 10 đến mét cao cự nhân. Thân thể bên trên tỏa ra ma lực cùng màu đen tà khí, để Trần Bình bọn họ cảm thấy từng trận áp bách, có chút chống đỡ không được. Vẹn vẹn kiên trì vài phút, Trần Bình bọn họ cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi. Cao Mỹ Viên sắc mặt tái nhợt, lo lắng hô, cái này hỏng bét, không nghĩ tới cái này ba cái quái vật lợi hại như thế, chúng ta căn bản đối phó không. Hôm nay sợ rằng bỏ mạng ở nơi này. Mai Toa Trần cũng đầy mặt lo lắng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, cái này ma thai khống chế bông cường lão bà, biến đến thật lớn như thế, chúng ta căn bản tiêu diệt không nó. Nhìn đến, hôm nay thật muốn đưa tại bọn họ trong tay. Trần Bình cắn răng, trên trán nổi gân xanh, còn tại dùng Cửu Dương chân khí hết sức kiên trì. Hắn đem Cửu Dương chân khí phát ra quang, bao lại Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, tận lực làm cho các nàng miễn bị thương tổn. Lúc này hắn đã đầu đầy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, hiển nhiên cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngay tại mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc cự thủ. Cái này cự thủ có tới mấy trăm mét lớn nhỏ, phía trên không ngừng toát ra chướng mắt kim quang, như là như mặt trời lóa mắt. Những cái kia kim quang như là mãnh liệt thủy triều, cấp tốc xua tan Ngô Công Tinh cùng Hạ Tử Tinh, phát ra hắc khí cùng hắc quang. Ngay sau đó, cự thủ như là một thanh kim lớn, đem hai cái này quái vật chăm chú nắm ở trong tay. Chương 3206, Đại Sơn Tiêu Uy Lực. Chương 3206, Đại Sơn Tiêu Uy Lực. Nguyên lai, cái này cự thủ là Đại Sơn Tiêu, thi triển ra Cửu Dương Thần Công chi Vạn Vật Triều Tông. Tại cái này cường đại thần công trước mặt, hai cái quái vật không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh liền tiêu tán tại cự trong tay, hoàn toàn biến mất không thấy, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Còn lại cái kia biến lớn ma thai, đối mặt Vạn Vật Triều Tông kíp quang, cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn kiên trì không đến 10 giây, to lớn ma thai liền bị hút tới Đại Sơn Tiêu trong tay. Sau đó, ma thai phát ra một trận khủng bố lại chói hai tiếng kêu thảm thiết, tại kim quang bao phủ xuống, dần dần biến mất tại Đại Sơn Tiêu trong tay. Vẹn vẹn 1-2 phút đồng hồ thời gian, cái này ba cái không ai bị nổi yêu vật, liền toàn bộ bị Đại Sơn Tiêu tiêu diệt hầu như không còn. Lúc này, giữa không trung truyền đến Đại Sơn Tiêu cởi mở thanh âm, "Trần Bình huynh đệ, mấy cái này yêu vật ta đều đã tiêu diệt hết, ta cũng nên trở về. Chuyện còn lại thì dựa vào chính các ngươi xử lý rồi, lúc rảnh rỗi nhớ đến lại đến ta chỗ ấy uống rượu với nhau." Trần Bình vội vàng hướng về trên bầu trời, la lớn, "Tốt, đa tạ ngươi, Sơn Tiêu đại ca." Vừa dứt lời, Đại Sơn Tiêu liền biến mất ở giữa không trung, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh bầu trời đêm. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần sớm đã bị vừa mới một màn kia cả kinh đứng chết chân tại chỗ, dường như thời gian đều ngưng kết đồng dạng. Qua một hồi lâu, các nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Lúc này, các nàng xem đến đứng ở bên cạnh Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Quan Quốc. Kim Phật Đồng Tử hưng phấn mà nhảy dựng lên, không ngừng tán dương, "Hoa, Đại Sơn Tiêu uy lực quả thực quá kinh người, tựa như thiên thần hạ phàm một dạng. Cái kia bạn Phật Triều Tông thần công, quả thực vô địch." Tiểu Thanh Quan Quốc cũng theo phụ họa, "Đúng vậy a, đúng vậy à, muốn không phải Đại Sơn Tiêu kịp thời xuất thủ, chúng ta hôm nay nhưng là thảm. Thần công kia, thật sự là thần." Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng lấy lại tinh thần đến, ào ào thêm vào tán dương hàng ngũ, "Không sai, Đại Sơn Tiêu cái kia thần đồng dạng công lực cùng thần công, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nếu là không có nó giúp đỡ, tối nay chúng ta khẳng định chạy không khỏi ba cái kia yêu vật độc thủ." Mấy người ngươi một lời ta một câu, không ngừng khen ngợi Đại Sơn Tiêu. Lúc này, thời gian đã lặng yên đi tới rạng sáng 1:30. Mọi người lúc này mới ý thức được, vừa mới cùng ba cái kia yêu vật tranh đấu, vậy mà bất chi bất giác qua hơn một giờ. Trần Bình bọn họ cùng Kim Phật Đồng Tử, Tiểu Thanh Con có cùng một chỗ trở lại Bông Già thôn bên trong. Lúc này Bông Già thôn một mảnh yên tĩnh, dường như trước đó khủng bố tràng cảnh chưa bao giờ phát sinh qua. Trung quanh rốt cuộc không có âm tà chi khí xuất hiện, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Chỉ là Bông Cường lão bà bị ma thai hộ thể, đi qua Đại Sơn Tiêu phá hủy ma thai sau, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Bình suy tư một lát sau, đối Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Con Cóc nói ra, "Hai người các ngươi tiếp tục canh giữ ở Bông Già thôn bên trong đi, hiện tại ba cái kia yêu vật cùng thủ hạ bọn hắn yêu ma đều đã bị tiêu diệt, nơi này tạm thời không có nguy hiểm gì. Chúng ta phải lái xe hồi Bách Hoa thôn." Kim Phật Đồng Tử cùng Tiểu Thanh Cấp Mô Tề âm thanh đáp, "Không có vấn đề." Sau đó, Trần Bình lái xe hơi, mang theo Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần chậm rãi rời đi Bông Già thôn, đặt vào trở về Bách Hoa thôn đường. Một đường lên, ánh trăng như nước, vậy trên người bọn hắn, dường như đang vì bọn hắn tẩy đi chiến đấu mọi mệt. Làm bọn hắn trở lại Bách Hoa thôn lúc, thời gian đã là rạng sáng 2 giờ nhiều. Trong thôn một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần, nói ra, "Hai người các ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, các loại buổi sáng ăn sáng xong, chúng ta sẽ cùng nhau khai hội." Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần gật đầu biểu thị đồng ý, các nàng đều ở tại thô sơ phòng bên kia, giờ phút này liền hướng về thô sơ phòng đi đến, bóng người ở dưới ánh trăng dần dần đi xa. Trần Bình lái xe hơi trở lại nhà mình bên ngoài viện, dừng xe lại sau, kéo lấy mọi bệnh thân thể đi vào trong nhà, trực tiếp nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Thời gian đi tới buổi sáng 6 giờ, tia nắng ban mai thông qua cửa sổ, vẩy vào Trần Bình trên mặt, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đứng dậy rửa mặt một phen, liền tới đến Trầm Tú Như nhà trong sân. Lúc này, trong sân đã náo nhiệt lên, Điền Tú Tú, Trầm Tú Như, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người đã thật sớm đi tới, chính tập hợp một chỗ đàm luận cái gì. Trần Bình đi ra phía trước, cùng bọn hắn trò chuyện lên nửa đêm hôm qua, tại Bông Gia thôn ngoại thôn chỗ kia vứt bỏ trong miếu thờ phát sinh sự tình. Kỹ càng giảng thuật như thế nào cùng, cái kia hai cái yêu đạo cùng ma thai triển khai kịch liệt chiến đấu, cùng với Đại Sơn Tiêu như thế nào kịp thời xuất thủ, tiêu diệt yêu vật đi qua. Mọi người nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng sợ hai thán phục, thỉnh thoảng cần trương, dường như thân ở cảnh. Đúng lúc này, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần cùng Ô Thiền Thiến cũng đi vào trong sân, thêm vào nói chuyện phiếm đội ngũ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí càng sôi động. Cho chuyện một hồi sau, Lương Nguyệt các nàng chuẩn bị tốt bữa sáng, mọi người liền ngồi vây quanh tại bên bàn, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Bữa sáng trong lúc đó, mọi người vẫn đang thỉnh thoảng thảo luận tối hôm qua mạo hiểm chiến đấu, đối Đại Sơn Tiêu Thần Công tán thưởng không thôi. Ăn điểm tâm xong sau, một đám người trong sân tiếp tục khai hội. Bây giờ, Ma Thai, Lý đạo trưởng, Vương Tà nói cùng với thủ hạ bọn hắn một chúng yêu ma đều đã bị thành công tiêu diệt. Có thể cái kia đảo tẩu quái thai vẫn như cũ tung tích không rõ, thành vì trong lòng mọi người một cái tâm bệnh. Trần Bình nhíu mày, suy tư nói ra, ta và Đồng Đô La Mị cùng Mai tỷ ba người bởi vì uống sơn tiêu rượu, công lực tăng cường rất nhiều, cảm ứng năng lực cũng tăng cường gấp mấy chục lần. Chúng ta dự định tiến vào quái thai đảo tẩu ngọn núi kia bên trong, tìm kiếm quái thai. Chỉ có tiêu diệt quái thai, Bách Hoa thôn cùng chúng quanh thôn trang mới có thể chân chính an bình. Mọi người nghe xong, ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này, có người nâng lên Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự. Trần Bình suy nghĩ một chút, nói ra, sự kiện này, chúng ta thì giao cho Nông Thụ Sinh Hiền Lành hai bọn họ đến xử lý đi. Điền Tú Tú cùng Trầm Tú Như cũng đồng ý. Điền Tú Tú chủ động nói ra, chúng ta hội thời khắc lưu ý lấy Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự tiền kỳ chuẩn bị tình huống, có vấn đề gì kịp thời cùng mọi người câu thông. Thời gian đang thảo luận bên trong, bất chi bất giác đi tới buổi sáng 9:00. Hội nghị cơ bản kết thúc, tất cả mọi người ai đi đường đấy, đi làm việc chính mình sự tình. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người ngồi lên Trần Bình xe, chậm rãi rời đi Bách Hoa thôn, hướng về quái thai đảo tẩu ngọn núi kia chạy tới. Một đường lên, ánh nắng tươi sáng, hai bên đường đồng ruộng bên trong, lúa mạch non tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như đang vì bọn hắn cổ vũ ủng hộ. Thế mà, ba người tâm tình nhưng lại chưa vì vậy mà buông lỏng, bọn họ biết rõ, phía trước chờ đợi bọn họ, có lẽ lại là một trận khó khăn chiến đấu. Nhưng vì thôn làng an bình, bọn họ nghĩa vô phản cố, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định quyết tâm. Xe tại chân núi chậm rãi dừng lại, trước mắt núi lớn cao vút trong mây, liên miên chập trùng sơn phong, như cùng một cái ngủ say cự long. Trên núi cây một xanh ung tươi tốt, che khuất bầu trời, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên chim gọi, càng tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Trần Bình hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta đi lên à, mọi người cẩn thận một chút, cái này quái thai rất giàu hoạt, nói không chừng đang nuốt ở trong một góc khác chờ lấy chúng ta. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần gật đầu ra hiệu, ba người cùng nhau đạp vào lên núi đường nhỏ. Đường nhỏ gập ghềnh chật hẹp, phủ đầy hòn đá cùng bụi gai, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Cao Mỹ Viên vừa đi vừa thấp tiếng nói ra, cái này quái thai lần trước khởi tử hoàn sinh, khẳng định biến đến càng thêm khó giải quyết. Chúng ta đến phá lệ cẩn thận, không thể lại để cho nó đào thoát. Mai Toa Trần cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, mà lại núi này bên trong không biết còn ẩn giấu đi nguy hiểm gì, chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Trần Bình khẽ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, chúng ta bây giờ công lực đại tăng, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, nhất định có thể tìm tới đồng thời tiêu diệt quái thai. Nói, hắn vận dụng công lực, cảm giác chung quanh khí tức, nỗ lực bắt được quái thai tung tích. Chương 3207, thực lực khủng bố hắc bảo. Chương 3207, thực lực khủng bố hắc bảo. Ba người dọc theo đường nhỏ sâu vào núi rừng, chung quanh cây cối càng rậm rạp, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Đột nhiên, Trần Bình dừng bước lại, chau mày, các ngươi cảm giác được sao? Giống như có một cỗ kỳ quái khí tức tại phụ cận. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng lập tức dừng lại, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ lấy. Cao Mỹ Viên sắc mặt biến hóa, nói ra, xác thực có một cỗ như có như không khí tức, rất quỷ dị, chẳng lẽ là quái thai? Mai Toa Trần cũng gật đầu biểu thị tán đồng, cảm giác rất có thể, chúng ta cẩn thận tới gần. Ba người chậm rãi hướng về khí tức truyền đến phương hướng đi đến, cước bộ thả cực nhẹ, sợ kinh động ẩn nút trong bóng tối địch nhân. Theo lấy bọn hắn tới gần, cỗ khí tức kia càng nồng đậm, không khí chung quanh cũng biến thành càng áp lực. Rốt cục, tại một mảnh trống trải trên đồng cỏ, bọn họ nhìn đến một bóng người. Thân ảnh kia đưa lưng về phía bọn họ, thân hình có chút vặn vẹo, đúng là bọn họ hết sức tìm kiếm quái thai. Quái thai tựa hồ phát giác được bọn họ đến, chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trường dữ tợn mặt, trong mắt lóe ra hung ác quá mang. Quái thai nhìn lấy bọn hắn, phát ra một trận âm u tiếng cười, các ngươi còn thực có can đảm tới tìm ta, xem ra là ngại chính mình mệnh quá dài. Trần Bình phẫn nộ quát, quái thai, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nói xong, hắn xuất thủ trước, thi triển Cửu Dương thần công, một đạo ánh sáng màu vàng hướng về quái thai bắn tới. Quái thai thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Trần Bình công kích, sau đó nó giang hai cánh tay, từ trong miệng phun ra một cỗ khói đen, hướng về ba người tràn ngập mà đến. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần đội vàng vận công ngăn cản, đồng thời mỗi người thi triển pháp thuật, hướng quái thai phát động công kích. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, pháp thuật tiếng va chạm tại núi rừng bên trong quanh quẩn. Quái thai tại ba người công kích đến, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Nó không ngừng biến ảo thân hình, tránh né lấy công kích, đồng thời còn thỉnh thoảng địa phương đánh, để ba người có chút đáp ứng không xuể. Trần Bình trong lòng thầm giật mình, cái này quái thai thực lực tựa hồ so trước đó lại có chỗ tăng cường. Cao Mỹ Viên một bên ngăn cản quái thai công kích, một bên hô, Trần Bình, cái này quái thai so trước đó càng lợi hại, chúng ta đến nghĩ biện pháp. Trần Bình cau mày, suy tư một lát sau, nói ra, chúng ta không thể từng người tự chiến, tập trung lực lượng công kích nó nhược điểm. Ta đến hấp dẫn nó chú ý lực, các ngươi thừa cơ tìm cơ hội công kích nó muốn hại. Nói xong, Trần Bình thêm đại công kích lực độ, Cửu Dương thần công quang mang càng lóa mắt. Quái thai quả nhiên đem đại bộ phận chú ý lực đều tập trung ở Trần Bình trên thân, không ngừng mà đối với hắn khởi xướng công kích mãnh liệt. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần thì thừa cơ, ngừng lại một chút quái thai hai bên, tìm kiếm lấy nó sơ hở.
Đột nhiên, Mai Toa Trần phát hiện quái thai tại quay người công kích Trần Bình lúc, phần lưng sẽ lộ ra một cái ngắn ngủi sơ hở. Nàng đội vàng hướng Cao Mỹ Viên nháy mắt, hai người ngầm hiểu. Thì đang quái thai xoay người lần nữa, công kích Trần Bình trong nháy mắt, Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần đồng thời xuất thủ, hai đạo cường đại pháp thuật hướng về quái thai phần lưng đánh tới. Quái thai phát giác được sau lưng công kích, muốn tránh né, nhưng đã không kịp. Pháp thuật chuẩn xác địa đánh trúng nó phần lưng, quái thai phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể lay động vài cái. Trần Bình bắt lấy cơ hội này, thi triển toàn lực, một đạo càng thêm cường đại cựu dương chân khí, hướng về quái thai bắn tới. Quái thai bị cái này liên tiếp công kích, đánh cho có chút trở tay không kịp, nó tức giận rít gào lên lấy, thân thể bên trên tản mát ra càng thêm mãnh liệt màu đen khí tức. Thế mà, không đợi nó lần nữa phát động công kích, đột nhiên, trung quanh cây cối bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng tại khuấy động mảnh rừng núi này. Trần Bình trong lòng giật mình, ám đạo không tốt, chẳng lẽ cái này quái thai còn có trợ thủ? Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng một mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía, không biết sắp đối mặt là cái gì. Đúng lúc này, theo trong rừng cây chậm rãi đi ra một bóng người. Thân ảnh kia toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra u quang ánh mắt. Người áo đen nhìn lấy bọn hắn, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, các ngươi coi là có thể tùy tiện tiêu diệt quái thai? Quá ngây thơ. Trần Bình căm tức nhìn người áo đen, quát nói, ngươi là ai? Tại sao phải giúp cái này quái thai? Người áo đen không có trả lời, chỉ là giơ tay lên, hướng lấy bọn hắn nhẹ nhàng bung lên. Nhất thời, một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, như là mãnh liệt sóng biển, đem ba người chấn động đến lui lại mấy bước. Cao Mỹ Viên ổn định thân hình, nói ra, nhìn đến chúng ta gặp phải đại phiền toái, hắc bào nhân này thực lực không kém. Mai Toa Trần cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, mà lại cái này người áo đen cùng với quái thai, chúng ta càng phải cẩn thận ứng đối. Trần Bình hít sâu một hơi, nói ra, bất kể là ai, chúng ta cũng không thể lùi bước. Mọi người tỉnh lại, cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Ba người một lần nữa điều chỉnh trạng thái, dọn xong tư thế, chuẩn bị nên đón người áo đen cùng quái thai song trọng công kích. Người áo đen nhìn lấy bọn hắn, lần nữa phát ra tiếng cười, các ngươi can đảm lắm, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phí công. Nói xong, hắn cùng quái thai lướt nhau, sau đó đồng thời hướng về Trần Bình bọn người xung lại. Một trận càng thêm kịch liệt chiến đấu liền triển khai như vậy. Thực hắc bào nhân này lại là Lý đạo trưởng cùng Vương yêu đạo sư phụ. Hắn một mực gần cư tại ngọn núi này trong rừng, thực hắn cũng là một cái thành tinh yêu đạo. Người áo đen nguyên hình là một đầu rắn đen. Quái thai trốn vào trong cánh rừng rậm này về sau, bị người áo đen phát hiện, người áo đen cho hắn rót vào rất mạnh mẽ ma lực, cho nên trách hắn thực lực hội kịch liệt gia tăng. Trần Bình thực lực bọn hắn cũng tăng cường rất nhiều, ba người liên thủ cũng chỉ có thể cùng người áo đen đánh cái ngang tay. Mà người áo đen căn bản không muốn cùng Trần Bình bọn họ lâu đấu, hắn theo bên người phát ra một trận rất dễ dàng hắc vụ, bốn phía quả thực biến thành không thấy năm ngón tay đêm tối. Thừa dịp những thứ này hắc vụ, người áo đen cùng quái thai lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình dùng Cựu Dương thần công vật quang, tiêu tán khói bụi về sau, đã sớm không thấy người áo đen bóng dáng. Cao Mỹ Viên hướng về chung quanh nhìn xem, trừ ba người bọn họ, cái gì người cũng không có. Mai Toa Trần cũng cảm giác được bốn phía đặc biệt gần, mà lại nàng cũng không cảm ứng được quái thai cùng người áo đen khí tức. Lúc này thời điểm, Trần Bình đối hai người nói, người áo đen cùng quái thai đã đào tẩu, ta nhìn chúng ta cũng không muốn lưu tại khu rừng rậm này bên trong tìm bọn hắn. Thực lực bọn hắn cũng mạnh phi thường, không so cái kia Lý đạo trưởng cùng Vương yêu đạo kém. Chúng ta phải trở về thương nghị một chút, muốn một cái hoàn toàn kế sách mới có thể tiêu diệt bọn họ. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, đối, chúng ta không thể hàm chiến, vẫn là nhanh đi về đi. Mai Toa Trần cũng đồng ý hai người cái nhìn. Sau đó, ba người bọn họ nhanh chóng đi ra cái này cánh rừng lớn. Ngồi lên Trần Bình xe về sau, Trần Bình lái xe hơi rời đi trở về Bách Hoa thôn. Vừa trở lại Bách Hoa thôn, lúc này thời điểm thời gian đã giữa trưa 11:30, vừa vặn là ăn cơm trưa thời gian. Trần Bình xe ngừng tốt về sau, ba người tới trầm tú như nhà trong sân, tất cả mọi người đã đợi lấy. Điền Tú Tú gặp ba người nhanh như vậy trở về, lại hỏi, "Trần Bình, các ngươi tìm tới cái kia quái thai không có?" Trần Bình cau mày, nói ra, "Quái thai là tìm tới, bất quá cái này quái thai thực lực tăng cường rất nhiều, còn có bên cạnh hắn xuất hiện một cái người áo đen." Hắc bào nhân này, vậy mà so Lý đạo trưởng cùng Vương yêu đạo còn muốn lợi hại hơn, chúng ta căn bản là giải quyết không bọn họ. Về sau hai cái này yêu vật liền chạy đi, chúng ta cũng liền trở lại. Điền Tú Tú nghe về sau, trong nội tâm cũng lo lắng. Trong sân người mỗi một cái đều tâm sự nặng nề, sợ hai cái này rất lợi hại yêu vật lại tới thôn làng chung quanh quấy rối. Chương 3208, trong sơn động tuyệt học chương 3208, trong sơn động tuyệt học bất quá bây giờ là ăn cơm trưa thời gian, Điền Tú Tú đối mọi người nói ra, chúng ta cũng không nên suy nghĩ nhiều, trước ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa về sau, mọi người mở một hội nghị, mỗi người xuất một chút kiến nghị, làm sao trừ rơi hai cái này yêu vật. Rốt cuộc mọi người cái bụng cũng đói, Trần Bình bọn họ đều nói không có vấn đề. Tại Trầm Tú như nhà trong sân, mọi người ăn xong cơm trưa, sau đó liền bắt đầu hội nghị. Lần này hội nghị chủ yếu cũng là nghiên cứu làm sao trừ rơi quái thai cùng người áo đen kia sự tình. Chỉ có trừ rơi quái thai cùng người áo đen mới có thể đối tiểu Trương thôn tiến hành thuận lợi cải tạo. Không phải vậy, hai cái này yêu quái khẳng định sẽ tới quấy rối. Còn có Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự cũng có thể thuận lợi tổ chức. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, đều không có một cái nào xác thực phương án. Sau cùng, Ô Thiến Thiến nói ra, nửa đêm hôm qua, cái kia đại sơn tiêu không phải giải quyết hết, mà ai, Lý đạo trưởng hòa vang yêu đạo sao? Ta cảm thấy, Trần đại ca có thể đi lại tìm đại sơn tiêu, giúp đỡ giải quyết hai cái này yêu vật. Ô Thiến Thiến nói xong, tất cả mọi người biểu thị đồng ý, hiện tại cũng chỉ có đại sơn tiêu có năng lực giải quyết đến hai cái này yêu vật. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, được, vậy ta một hồi lại đi, trong sơn cốc tìm Đại Sơn Tiêu. Cao Mỹ Viên cũng nói, muốn theo Trần Bình cùng một chỗ tiến về. Mai Toa Trần bởi vì lần trước đi qua một lần, uống sơn tiêu rượu về sau công lực đại tăng, cũng nói cùng Trần Bình cùng nhau đi tới. Trần Bình cũng đồng ý hai người, cùng nhau tiến đến trong sơn cốc, gặp lại Đại Sơn Tiêu. Mặt khác, còn có người khác muốn cùng nhau đi tới, Trần Bình nói, đi người nhiều, cũng lên không bao lớn tác dụng, mọi người lưu tại trong thôn, chờ lấy chúng ta tin tức tốt là được. Điền Tú Tú cũng nói, đối, vậy liền để Trần Bình, Mỹ Viên cùng Mai Cô Nương ba người đi là được, còn lại người toàn bộ lưu trong thôn, thôn bên trong còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Tất cả mọi người nói không có vấn đề. Sau cùng Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người cáo biệt mọi người về sau, hướng thẳng đến thôn sau sơn cốc đi đến. Giữa trưa 12:30, nóng rực ánh sáng mặt trời treo cao bầu trời, đem khắp nơi nướng đến ấm áp dễ chịu. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người lần nữa hướng về sơn cốc xuất phát. Một đường lên, gió nhẹ nhẹ phẩy, ven đường hoa dại cỏ dại theo gió chập chờn, phảng phất tại hướng bọn họ nói ngày mùa hè nhiệt tình. Sơn cốc vẫn như cũ tĩnh mịch mà thần bí, giống như là một cái ẩn nặc tại trong trần thế thế ngoại đảo nguyên, chờ đợi bọn họ lần nữa tìm kiếm. Trần Bình vẫn là áp dụng trước đó biện pháp cũ, vận dụng đặc thù phương thức liên lạc cùng núi nhỏ Tiêu liên hệ. Cũng không lâu lắm, núi nhỏ Tiêu cái kia linh động bóng người liền tại rừng cây một bên thoáng hiện. Núi nhỏ Tiêu nháy to ánh mắt, tò mò hỏi thăm, Trần đại ca, các ngươi hôm qua không phải tới qua sao? Làm sao hôm nay lại tới nhà? Trần Bình một mặt nghiêm túc đối với nó nói, Tiểu khả ái, hiện tại chúng ta gặp phải, so Lý đạo trưởng cùng Vương Tà nói càng thêm khó giải quyết hắc bảo lão nhân, cho nên tới hướng cha ngươi Đại Sơn Tiêu thỉnh giáo kế sách tương đối. Núi nhỏ Tiêu nghiêng đầu mớn, sau đó nhếch miệng cười nói, không có vấn đề, ta cái này mang các ngươi đi, bất quá các ngươi một hồi, cơm tối muốn tại chúng ta bên này ăn nha. Trần Bình không chút do dự đáp ứng nói, tốt lắm, không có vấn đề. Sau đó, núi nhỏ Tiêu sôi nổi địa ở phía trước dẫn đường, mang theo Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người lần nữa đi tới bọn họ nơi ở địa phương. Vừa thấy được Đại Sơn Tiêu, ba người đổi bước lên phía trước, ào ào hướng Đại Sơn Tiêu biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Sơn Tiêu đại ca, thật sự là rất cảm tạ ngươi, giúp chúng ta trừ rơi ma thai, Lý đạo trưởng cùng Vương Tà nói. Đại Sơn Tiêu cởi mở cười cười, khoát khoát tay nói ra, không cần khách khí như thế, đều là chuyện nhỏ. Ta xem các ngươi lần này tới, có phải hay không còn có khác sự tình nha. Trần Bình vội vàng đem gặp phải hắc bảo lão nhân cùng quái thai sự tình, một năm một mười địa nói cho Đại Sơn Tiêu. Sau đó, hắn bất đắc dĩ nói ra, hai người này trốn ở trong núi lớn, chúng ta cùng bọn họ giao thủ qua, cảm giác còn không phải đối thủ của bọn họ. Đại Sơn Tiêu nghe xong, cười lấy an ủi, không cần phải gấp, ta hiện tại thì mang các ngươi đi xem trên vách đá võ công, các ngươi chiếu vào học một ít, nhất định có thể có thu hoạch. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người nghe nói, trong mắt nhất thời lóe qua kinh hỉ và mang, trong lòng dấy lên mới hy vọng. Tốt, đa tạ Sơn Tiêu đại ca. Ân, chúng ta đều muốn lại học điểm võ công đâu. Tốt, 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 thật sự là rất cảm tạ. Sau đó, bọn họ theo Đại Sơn Tiêu cùng núi nhỏ Tiêu đi tới, gian nhà đằng sau một chỗ trong thạch động. Vừa bước vào hang đá, ba người liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trong thạch động lại có đủ mọi màu sắc quang mang phát ra, nhìn kỹ, nguyên lai là rất nhiều bảo thạch khảm nạm tại thạch trên vách động. Đi qua bên ngoài ánh sáng phản xạ, toàn bộ hang đá biến đến màu sắc sặc sỡ, giống như mộng huyễn tiên cảnh. Mà tại cái này lộng lẫy thạch trên vách động, còn vẽ lấy rất nhiều sinh động như thật võ công chiêu thức, dường như mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Đại Sơn Tiêu vừa cười vừa nói, ba người các ngươi thì ở chỗ này tu luyện đi, các loại tu luyện xong về sau, mọi người một hồi lại uống Sơn Tiêu rượu. Tốt, Sơn Tiêu đại ca, vậy chúng ta thì không khách khí. Trần Bình bọn họ cũng không giả mồm, đội vàng lần nữa cảm tạ Đại Sơn Tiêu, sau đó liền hết sức chăm chú điện, dựa theo thạch trên vách động võ công tu luyện. Đại Sơn Tiêu thấy thế, liền đi ra sơn động, lưu lại núi nhỏ Tiêu trong động chỉ đạo bọn họ. Trần Bình ba người bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cái này trong thạch động võ công, cũng không chỉ có Cửu Dương thần công cái môn này, còn có mấy loại võ công tuyệt thế. Mỗi một loại võ công chiêu thức đều tinh diệu tuyệt luân, khiến người ta kinh thán không thôi. Bọn họ trong nháy mắt đắm chìm bên trong, tại cái này thần kỳ trong thạch động khắc khổ địa tu luyện. Thời gian tại chuyên chú tu luyện bên trong lặng yên trôi qua, bất chi bất giác năm cái canh giờ đã qua. Bên ngoài bầu trời dần dần tối xuống tới, màn đêm như là một khối màu đen tơ lụa, chậm rãi bao trùm cả vùng. Thế mà, trong thạch động vẫn như cũ sáng ngời như ban ngày, ngũ thải quang mang hòa lẫn, đẹp đến mức như mộng như ảo. Ba người bọn họ sớm đã tu luyện được như si như say, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Tại núi nhỏ Tiêu dốc lòng chỉ đạo phía dưới, mỗi người công lực đều đang không ngừng kéo lên. Hơn nữa còn lĩnh ngộ ra, trước kia theo không nghĩ tới qua võ công chiêu thức, cái này để trong lòng bọn họ tràn ngập vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, Đại Sơn Tiêu bóng người xuất hiện tại cửa động, vừa cười vừa nói, đã chuẩn bị tốt Sơn Tiêu rượu và mỹ vị từ điển món ăn, liền đợi đến mấy vị cùng một chỗ uống rồi. Trần Bình bọn họ cái này mới hồi phục tinh thần lại, cảm giác cái bụng cũng có chút đói, sau đó không khách khí chút nào theo Đại Sơn Tiêu đi ra sơn động, chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực. Lần này, bọn họ vẫn như cũ nhấm nháp mỹ vị Sơn Tiêu rượu, còn ăn hứa nhiều mới mẻ rau dại cùng thơm ngọt quả đồ ăn. Sau khi cơm nước no nê, thời gian đã đến buổi tối 7:30, bên ngoài đèn kịt một màu. Nhưng ba người còn đắm chìm trong tu luyện nhiệt tình bên trong, Trần Bình cùng Đại Sơn Tiêu nói ra, Sơn Tiêu đại ca, chúng ta còn muốn đi vào trong thạch động tu luyện. Đại Sơn Tiêu cười lấy gật gật đầu, không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi tu luyện đi. Sau đó, Trần Bình bọn họ lần nữa đi vào sơn động, mở ra một vòng mới tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, mỗi người bọn họ võ công cùng công lực đều tại cực tốc tăng cường, dường như mở ra võ học thế giới mới cửa lớn. Bởi vì nơi này không có điện thoại tín hiệu, Trần Bình bọn họ không cách nào cùng thôn bên trong Điền Tú Tú bọn họ bắt được liên lạc, mà bọn họ chính mình thì hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện mang đến to lớn tăng lên bên trong. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối 10, không không, tại Bách Hoa thôn bên trong, ánh trăng như nước vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi hẻo lánh. Điền Tú Tú, Bạch Tuyết, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Mộ Khuynh Thành bọn người nhìn lấy Trần Bình ba người bọn họ vẫn chưa về, trong lòng không khỏi bối rối. Điền Tú Tú chau mày, lo âu nói ra, đều muộn như vậy, Trần Bình bọn họ làm sao còn chưa có trở lại? Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Tuyết cũng một mặt lo lắng, muốn không, chúng ta gọi điện thoại cho bọn hắn hỏi một chút. Mọi người hào hào gật đầu, sau đó mấy người phân biệt lấy điện thoại di động ra cho ba người gọi điện thoại. Thế mà, đầu bên kia điện thoại chuyển đến chỉ không có cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chương 3209, Tiến Sơn Cốc tìm người. Chương 3209, Tiến Sơn Cốc tìm người. Lúc này, Bạch Tuyết suy tư một lát sau, nói ra, Trần Đại Ca bọn họ muốn đi tìm Đại Sơn Tiêu, Đại Sơn Tiêu vẫn luôn tại giúp Trần Đại Ca, chắc chắn sẽ không hại bọn họ. Đoán chừng là bởi vì trong sơn cốc không có tín hiệu, cho nên liên lạc không được bọn họ. Trần Đại Ca bọn họ cần phải ngay tại Đại Sơn Tiêu bên kia làm khách đâu. Chậm một chút nữa, cần phải liền sẽ trở về. Nghe Bạch Tuyết tiểu nói này, mọi người cảm thấy có đạo lý, trong lòng lo lắng hơi chút giảm nhẹ một chút. Điền Tú Tú suy nghĩ một chút, nói ra, cũng thế, Trần Bình võ công cao cường, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng nhất định có thể bảo vệ tốt Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần. Vậy chúng ta chờ một chút đi. Sau đó, một đám người tiếp tục tại trong thôn tuần tra, không có đến phiên tuần tra người thì thật sớm địa đi về nghỉ. Tất cả mọi người đang mong đợi Trần Bình bọn họ bình an trở về. Bất chi bất giác, thời gian đã đến buổi sáng 6 giờ, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt lặng yên xuyên thấu màn đêm, vậy ở trên mặt đất. Trần Bình bọn họ lại còn trong sân động, chuyên chú tu luyện. Đi qua cả đêm tu luyện, bọn họ công lực tăng mạnh, mà lại kỳ quái là, bọn họ đồng thời không có cảm giác được mảy may mỏi mệt, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Lúc này thời điểm, núi nhỏ Tiêu sôi nổi đi vào sân động, đối Trần Bình bọn họ nói ra, "Trần đại ca, các ngươi lại tu luyện một hồi, liền nên ăn điểm tâm nha." Trần Bình cái này mới hồi phục tinh thần lại, nghi ngờ hỏi núi nhỏ Tiêu, "Tiểu khả ái, hiện tại cái gì thời điểm nha?" Núi nhỏ Tiêu cười hì hì trả lời, "Trần đại ca, hiện tại đã là buổi sáng 6 giờ." Ba người nghe xong, đều kinh ngạc há to mồm, không nghĩ tới trong sơn động tu luyện, vậy mà bất chi bất giác tu luyện một đêm. Trần Bình nói ra, "Chúng ta một hồi đi ra ăn điểm tâm." Núi nhỏ Tiêu đi về sau, bọn họ lại tiếp tục tu luyện một hồi. Thế mà, bọn họ quá mức đầu nhập, thẳng tới giữa trưa 1 giờ thời điểm, núi nhỏ Tiêu xuất hiện lần nữa. Hắn bất đắc dĩ nói ra, "Trần đại ca, hai vị tỷ tỷ, cái kia ăn cơm chưa?" Lúc này, Trần Bình bọn họ mới cảm giác được đói bụng đến đủ cục gọi. Sau đó, theo núi nhỏ Tiêu ra ngoài, cùng Đại Sơn Tiêu cùng một chỗ lại uống sơn tiêu rượu, ăn một số mỹ vị rau dại cùng mới mẻ hoa quả. Sau đó, ba người bọn họ lại không kịp chờ đợi, vào trong hang mặt tiếp tục tu luyện. Dường như đã hoàn toàn mê muội tại cái này thần kỳ võ học thế giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến trạm vạng tối 6:30. Trời chiều ánh chiều tà đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam, cho đại mà phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Mà lúc này, trong thôn người lại càng phát ra cuống cuồng, bởi vì hôm nay cả ngày đều không có nhìn thấy Trần Bình ba người bọn họ trở về, mà lại vẫn như cũ một cái đều liên lạc không được. Điền Tú Tú lòng nóng như lửa đốt, vội vàng triệu tập mọi người khai hội. Trong buổi họp, mọi người ngươi một lời ta một câu, đều biểu đạt đối Trần Bình bọn họ lo lắng. Sau cùng, Bạch Tuyết đề nghị, "Muốn không ta, Tuyết Ngưng cô nương cùng Khuynh Thành cô nương, chúng ta ba cái người phía dưới sơn cốc đi, tìm Trần đại ca bọn họ đi." Mọi người cảm thấy đây là trước mắt phương pháp tốt nhất, sau đó hào hào đồng ý ba người đang ăn qua bữa tối về sau, cáo biệt mọi người, đạp vào tìm kiếm Trần Bình bọn họ lộ trình. Ánh trăng như nước vẩy vào các nàng tiến lên trên đường, chung quanh rừng cây tại trong gió nhẹ vang xào xạc, dường như đang vì các nàng chỉ dẫn phương hướng. Cùng lúc đó, Trần Bình bọn họ trong sơn động một mực tu luyện tới buổi tối 8:00, cái này mới thỏa mãn địa đi ra, cùng Đại Sơn Tiêu cùng núi nhỏ Tiêu cùng nhau ăn cơm. Cơ tối vẫn như cũ là mỹ vị sơn tiêu rượu, cùng ngon miệng rau dại quả dại. Ăn xong cơm tối về sau, Đại Sơn Tiêu nhìn lấy Trần Bình ba người bọn họ, thỏa mãn nói ra, "Các người võ công hiện tại đã rất lợi hại, đối phó cái kia Hắc Bảo lão nhân cùng quái thai dư xài." Trần Bình bọn họ cũng cảm thấy, mình đã không sai biệt lắm một ngày rưỡi thời gian, đợi ở chỗ này, lại không quay về, người trong thôn khẳng định sẽ lo lắng xấu. Sau đó, tại ăn xong cơm tối về sau, Trần Bình ba người bọn họ mang lấy lòng cảm kích, cáo biệt Đại Sơn Tiêu cùng núi nhỏ Tiêu, đặt vào đường về. Ở nửa đường phía trên thời điểm, Trần Bình ba người bọn họ đột nhiên nghe đến Bạch Tuyết, Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng lo lắng kêu gọi bọn họ thanh âm. "Các ngươi nghe, tựa như là Bạch Tuyết bọn họ đang tìm chúng ta." "Đúng vậy a, còn có Mộ Khuynh Thành cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng đâu. Xem ra là chúng ta một ngày đều không có trở về, mọi người lo lắng chúng ta, đều đến trong sơn cốc tìm người." Mấy người nói, trong nội tâm đều có chút áy náy. "Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ. Thực sự trong sơn cốc gặp gỡ cũng là rất không tệ. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm Bạch Tuyết bọn họ." Ba người bọn họ trong lòng gấp, vội vàng dọc theo thanh âm phương hướng tìm kiếm qua đi. Rốt cục, tại một mảnh ánh trăng chiếu rọi trong rừng cây, bọn họ tìm tới ba người. Song phương gặp mặt sau, tất cả mọi người kích động không thôi. Bạch Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm, "Trần đại ca, ba người các ngươi làm sao đều nhanh hai ngày chưa có trở về, đến cùng đang làm gì nha?" Trần Bình cười lấy đem tại Đại Sơn Tiêu bên kia kinh lịch, đơn giản cùng Bạch Tuyết ba người bọn họ nói một lần. Bạch Tuyết, Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng ba người nghe xong, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Bạch Tuyết sợ hãi thán nói, "Không nghĩ tới Trần đại ca các ngươi, vậy mà tại Đại Sơn Tiêu bên kia, tu luyện võ công tuyệt thế,
mà lại công lực tăng cường đến lợi hại như vậy. Sau cùng, mấy người bọn hắn thỏa thuận, hiện tại đã trời tối, đi tiểu sơn cốc bên kia tu luyện lời nói, mượn nhờ chỗ đó đặc biệt linh khí, nhất định có thể tăng cường rất nhiều công lực. Mà lại tiểu sơn cốc bên kia phong cảnh như họa, còn có thể thuận tiện thưởng thức một hồi cảnh đẹp. Sau đó, bọn họ 6 người tràn đầy phấn khởi điện, hướng về tiểu sơn cốc đi đến. Vừa vào tiểu sơn cốc, mọi người liền bị cảnh đẹp trước mắt thật sâu hấp dẫn. 7 màu linh khí như là như mộng ảo dây lụa, tại thất hoa thảo chúng quanh không ngừng mà phiêu động xoay quanh, dường như cho toàn bộ sơn cốc bị kín một tầng thần bí mà mỹ lệ khăn che mặt. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều tản ra tươi mát khí tức, giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Mấy người đầu tiên là thỏa thích thưởng thức một phen, cái này như thơ như họa cảnh đẹp, cảm thụ lấy thiên nhiên thần kỳ cùng mỹ diệu. Sau đó, bọn họ liền ổn định lại tâm thần, tại cái này tràn ngập linh khí tiểu sơn cốc bên trong tu luyện. Trung quanh 7 màu linh khí dường như chịu đến một loại nào đó triệu hoán, ào ào hướng lấy bọn hắn tụ đến, dung nhập thân thể bọn họ. Chỉ một chút tu luyện mấy giờ, thẳng đến nửa đêm 12 giờ, mọi người lúc này mới hài lòng thu công. Đi qua mấy canh giờ này tu luyện, bọn họ 6 người mỗi người đều rõ ràng cảm giác được chính mình tăng cường rất nhiều công lực. Đặc biệt là Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người, bản thân ngay tại Đại Sơn Tiêu chỗ đó tu luyện rất lâu, lúc này công lực càng là được đến tiến một bước cường hóa, trở nên càng thêm cường đại. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Biên nhìn lấy cái này như mộng như ảo tiểu sơn cốc cảnh đêm, đề nghị mọi người buổi tối hôm nay thì ngủ ở tiểu sơn cốc nơi này đi, đợi ngày mai hừng đông về sau, lại trở về thôn bên trong. Dạng này đã có thể thưởng thức mỹ lệ cảnh đêm, buổi sáng ngày mai còn có thể nhìn mặt trời mọc, nhiều cơ hội khó được nha. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy đề nghị này rất không tệ, ào ào gật đầu đồng ý. Sau đó, Bạch Tuyết lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Điền Tú Tú, nói ra: "Tú tỷ, chúng ta đã tìm được Trần Đại Ca bọn họ, Trần Đại Ca bọn họ là tại Đại Sơn Tiêu bên kia tu luyện võ công. Buổi tối hôm nay, chúng ta dự định tại Tiểu Sơn Cốc bên này tu luyện thì không trở lại, đợi sáng mai mới trở về." Điền Tú Tú biết được Trần Bình bọn họ bình an vô sự, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, nói ra: "Vậy thì tốt, các ngươi chú ý an toàn, đợi ngày mai đồng thời trở về đi." Tắt điện thoại sau, Trần Bình bọn họ 6 người ngay tại tiểu trong sơn cốc, đều tự tìm một chỗ thoải mái dễ chịu địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 3210, kịch chiến hắc bảo quái chương 3210, kịch chiến hắc bảo quái. Lúc này tiểu sơn cốc phá lệ yên tĩnh, chỉ có nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua lá cây tiếng xào xạc. Bọn họ cơ hồ mỗi người đều không có buồn ngủ, nằm tại mềm mại dây leo phía trên, ngước nhìn tinh không cùng chung quanh như mộng như ảo cảnh đẹp, trong lòng đặc biệt thoải mái, dường như tất cả mọi mệt cùng phiền não đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Đến rạng sáng 2-3 giờ thời điểm, buồn ngủ mới dần dần đánh tới, mọi người lúc này mới từng cái tại tiểu sơn cốc bên trong tiến vào mộng đẹp. Thời gian đến buổi sáng 6 giờ, ánh sáng mặt trời như là kim sắc sợi tơ, thông qua lá cây khe hở vậy vào Trần Bình trên mặt, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trần Bình từ từ mở mắt, cảm thụ lấy sáng sớm không khí mát mẻ, sau đó, hắn nhẹ nhàng địa đánh thức mọi người. Mọi người phát hiện đã bỏ lỡ nhìn mặt trời mọc thời gian. Sau đó, Cao Mỹ Viên nói ra, buổi sáng hôm nay mặt trời mọc đã bỏ lỡ, muốn không chúng ta hẹn lại lần sau bình tĩnh, cùng đi nhìn bên này mặt trời mọc. Còn lại người đều biểu thị đồng ý, mọi người trò chuyện vài câu về sau, không có chút nào trì hoãn, cùng một chỗ đạp vào trở về Bách Hoa thôn lộ trình. Trở lại thôn bên trong về sau, mỗi người bọn họ trở về rửa mặt một phen, sau đó đi đến Trầm Tú Như nhà bên trong. Lúc này, Trầm Tú Như nhà bên trong đã chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng, mọi người ngồi vây chung một chỗ, thưởng dụng món ăn ngon. Hôm nay, vẫn như cũng là Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người xuất phát, đi bên trong ngọn núi lớn kia, tìm kiếm Hắc Bảo lão nhân cùng Bạch Thai. Đi qua tại Đại Sơn Tiêu chỗ tu luyện, cùng với Tiểu Sơn cốc cường hóa, bọn họ hiện tại võ công cùng công lực đều đạt tới một cái độ cao mới. Tự tin Hắc Bảo lão nhân cùng Quái Thai căn bản không phải đối thủ của bọn họ, tiêu diệt hai cái này ác ma, đối bọn hắn tới nói đã là dư xài. Buổi sáng 8:00 thời điểm, ánh nắng tươi sáng, chiếu sáng toàn bộ Bách Hoa thôn. Trần Bình ba người bọn họ tinh thần phấn chấn cáo biệt Điển Tú Tú đám người, lái xe hơi chậm rãi rời đi Bách Hoa thôn, hướng về cách đó không xa tòa kia ẩn giấu đi nguy hiểm cùng khiêu chiến núi lớn chạy tới. Bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định cùng quyết tâm, lần này tiến đến, thế tất yếu đem Hắc Bảo lão nhân cùng Quái Thai, hai cái này ác ma triệt để tiêu diệt, vì thôn làng mang đến lâu dài an bình. Xe tại chân núi chậm rãi dừng lại, trước mắt núi lớn vẫn như cũ to lớn mạnh mẽ, cao vút trong mây sơn phong tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, long lanh ánh sáng màu vàng. Ba người xuống xe, hướng về trong núi đi đến. Trên núi cây một xanh đun tươi tốt, rậm rạp cành lá đan xen vào nhau, phản phất là thiên nhiên vì ngọn núi này bệnh thành xanh lá áo choàng. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, dường như nói cổ lão cố sự. Trần Bình hít sâu một hơi, cảm thụ lấy giữa rừng núi không khí mát mẻ, quay đầu nhìn về phía Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần. Hắn kiên định nói, chúng ta đi lên à, lần này nhất định phải để Hắc Bảo lão nhân cùng Quái Thai, vì bọn họ việc các trả giá đắt. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin cùng không lo ngại. Cao Mỹ Viên nói ra, tốt, xuất phát. Ba người nện bước trầm ổn tốc độ, đặt vào lên núi đường nhỏ. Đường nhỏ bốn lượn quanh co, hai bên trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến côn trùng tiếng kêu to, dường như đang vì bọn hắn hành trình tấu vang sục sôi nhạc trương. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh, vì đầu này đường nhỏ tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Đi tới, Cao Mỹ Viên bất chợt tới nhưng nói ra, không biết Hắc Bảo lão nhân cùng Quái Thai hiện tại tránh trong núi cái góc nào, có thể hay không phát giác được chúng ta đến. Mai Toa Trần khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, mặc kệ bọn hắn có hay không phát giác, chúng ta đều đã xưa đâu bằng này, có đầy đủ thực lực ứng đối hết thảy. Bất quá, vẫn là muốn chú ý cẩn thận,
rốt cuộc bọn họ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, không sai, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Mọi người bảo trì cảnh giác, lưu ý chung quanh động tĩnh. Một khi phát hiện bọn họ tung tích, không nên khinh cử vọng động, nghe ta chỉ huy. Ba người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía, không buông tha bất luận cái gì một tia dị thường. Theo lấy bọn hắn sâu vào núi rừng, không khí chung quanh dần dần trở nên một ngạt lên. Nguyên bản vui sướng tiếng chim hót dần dần biến mất, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh. Trần Bình trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an, hắn biết, đây có lẽ là Hắc Bảo lão nhân cùng quái thai tại phụ cận tín hiệu. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, thổi đến chung quanh cây cối vang xào xạc. Trần Bình lập tức ra hiệu Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần dừng lại, thấp tiếng nói ra, cẩn thận, có tình huống. Ba người lập tức dọn xong tư thế, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Chỉ thấy phía trước trong rừng cây, chậm rãi đi ra một bóng người, đúng là bọn họ hết sức tìm kiếm Hắc Bảo lão nhân. Hắc Bảo trên mặt lão nhân bao phủ một tầng bóng ma, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hắn đôi kia lóe ra quỷ dị ánh sáng mang ánh mắt, chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắc Bảo lão nhân nhìn lấy bọn hắn, phát ra một trận âm u tiếng cười, các ngươi rốt cuộc đến, ta chờ các ngươi thật lâu. Trần Bình căm tức nhìn Hắc Bảo lão nhân, quát nói, Hắc Bảo lão nhân, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay cũng là ngươi tận thế. Nói xong, hắn xuất thủ trước, thi triển tại Đại Sơn Tiêu chỗ tu luyện võ công tuyệt thế, một đạo cường đại khí lưu hướng về Hắc Bảo lão nhân đánh tới. Hắc Bảo lão nhân thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Trần Bình công kích. Sau đó, hắn giơ tay lên, theo trong tay bắn ra mấy đạo tia sáng màu đen, như là mũi tên nhọn hướng về Trần Bình phóng tới. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần thấy thế, lập tức theo hai bên bọc đánh đi qua, mỗi người thi triển pháp thuật, hướng Hắc Bảo lão nhân phát động công kích. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, pháp thuật tiếng va chạm tại núi rừng bên trong quanh quẩn. Hắc Bảo lão nhân tại ba người công kích đến, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn không ngừng biến ảo thân hình, tránh né lây công kích, đồng thời còn thỉnh thoảng địa phương đánh, để ba người có chút đáp ứng không xuể. Trần Bình trong lòng thầm giận mình, cái này Hắc Bảo lão nhân thực lực, tựa hồ so bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn tương đại. Hắn biết rõ, không thể còn như vậy rằng có nữa, nhất định phải nhanh tìm tới Hắc Bảo lão nhân nhược điểm, cho nhất kích chí mệnh. Sau đó, hắn một bên cùng Hắc Bảo lão nhân chiến đấu, một bên tỉ mỉ quan sát lấy hắn chiêu thức cùng sơ hở. Đúng lúc này, Mai Toa Trần phát hiện Hắc Bảo lão nhân tại thi triển một cái cường đại pháp thuật lúc, sẽ có ngắn ngủi dừng lại, mà lại bộ ngực hắn chỗ sẽ xuất hiện một cái yếu ớt sơ hở. Nàng đội vàng hướng Trần Bình nháy mắt, Trần Bình ngầm hiểu. Ngay tại Hắc Bảo lão nhân lần nữa chuẩn bị thi triển pháp thuật trong nháy mắt, Trần Bình thêm lại công kích lực độ, hấp dẫn Hắc Bảo lão nhân chú ý lực. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần thì thừa cơ đồng thời xuất thủ, hai đạo cường đại pháp thuật hướng về Hắc Bảo lão nhân ở ngực đánh tới. Hắc Bảo lão nhân phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã không kịp. Pháp thuật chuẩn xác địa đánh trúng bộ ngực hắn, Hắc Bảo lão nhân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể lay động vài cái. Trần Bình bắt lấy cơ hội này, thi triển toàn lực, một đạo càng thêm cường đại khí lưu hướng về Hắc Bảo lão nhân bắn tới. Hắc Bảo lão nhân bị cái này liên tiếp công kích, đánh cho có chút trở tay không kịp, hắn tức giận rít gào lên lấy, thân thể bên trên tản mát ra càng thêm mãnh liệt màu đen khí tức. Thế mà, không đợi hắn lần nữa phát động công kích, đột nhiên, theo bên cạnh trong rừng cây truyền đến một trận quái dị gọi tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quái thai theo trong rừng cây lao ra, nó trên thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, trong mắt lóe ra hung ác và mang. Quái thai nhìn lấy bọn hắn, giận dữ hét, các ngươi lại dám làm tổn thương chủ nhân, ta muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Nói xong, nó giang hai cánh tay, hướng lấy bọn hắn nhào tới. Chương 3211, tiêu diệt hai đại tà vật. Chương 3211, tiêu diệt hai đại tà vật. Trần Bình trong lòng căng thẳng, ám đạo không tốt, xem ra hôm nay trận chiến đấu này đem về càng thêm gian nan, chúng ta tất cần toàn lực ứng phó. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần cũng một mặt nghiêm túc, dọn xong tư thế, chuẩn bị nên đón quái thai cùng Hắc Bảo lão nhân song trọng công kích. Một trận càng thêm kịch liệt chiến đấu liền triển khai như vậy. Buổi chiều ánh sáng mặt trời nóng rực mà loa mắt, Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người đứng lặng đang tràn ngập lấy chiến đấu còn lại khí tức núi rừng bên trong, cùng Hắc Bảo lão nhân cùng quái thai cái kia dài đến hơn một giờ kịch liệt đánh nhau chết sống, để không khí đều dường như còn lưu lại pháp thuật va chạm dấu vết. Hắc Bảo lão nhân cùng quái thai tại ba người sắc bén thế công phía dưới, dần dần hiện lộ ra không địch lại thái độ. Phát giác được cục thế chuyển biến xấu, hai cái này yêu ma trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lại mưu toan trốn bán sông bán chết. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người trong nháy mắt ngầm hiểu, liếc nhìn nhau, an ý cấp tốc biến hóa chỗ đứng, một cái tản ra thần bí quang mang diện tà trận pháp trong nháy mắt thành hình. Trận pháp quang mang như là một tầng kiên cố bình chướng, đem Hắc Bảo lão nhân cùng quái thai chăm chú vây ở bên trong, mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể đột phá tầng này vô hình công xiềng. Trần Bình sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định sắc ý, hét lớn một tiếng, mọi người dùng toàn lực, thêm đại công kích. Ba người lập tức thi triển ra tất cả vũ liếng, cường đại pháp lực như mãnh liệt dòng nước lũ giống như, hướng về bị nhốt địch nhân chút xuống mà đi. Nửa giờ sau, quái thai tại ba người cuồng phong bạo vũ giống như công kích đến, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen, hoàn toàn biến mất trong không khí. Lại qua mười mấy phút, Hắc Bảo lão nhân cũng đang khổ cực trèo chống sau, bị ba người hợp lực phát ra nhất kích chí mệnh đánh trúng. Nương theo lấy một trận thống khổ gào thét, Hắc Bảo lão nhân thân thể ầm vang phá nát, hồn phi phách tán. Nhìn lấy hai cái làm nhiều việc các yêu ma rốt cục bị tiêu diệt, ba người trên mặt cùng thì lộ ra vui mừng nụ cười. Thế mà, thời gian dài cường độ cao chiến đấu, để bọn hắn thể lực cùng pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mỗi người đều lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Bọn họ ở trên núi tìm một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương, hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục một chút khí lực sau, liền dắt dịu nhau, nhanh chóng hướng về dưới núi đi đến. Lúc này, thời gian đã lặng yên đến xế chiều 2, không không, mặt trời treo cao bầu trời, nóng rực ánh sáng mặt trời chiếu lên người mở mắt không ra. Bọn họ cái bụng sớm đã đói đến đủ cuộc gọi, sau đó quyết định tiến về trên trấn ăn bữa cơm trưa. Ba người ngồi lên xe, Trần Bình một vừa khởi động xe tử, một bên móc điện thoại di động bấm Điền Tú Tú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, rất nhanh chuyển đến Điền Tú Tú thanh âm quen thuộc. Trần Bình khó nén hưng phấn mà nói ra, "Tú tỷ, Hắc Bảo lão nhân cùng Phái Thai đã bị chúng ta thành công tiêu diệt, hiện tại chung quanh cũng không còn có thể uy hiếp được, Bách Hoa thôn cùng phụ cận thôn làng tạp vận." Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại ngạc nhiên hoan hô lên, kích động nói ra, "Quá tốt, Trần Bình. Cái này chúng ta rốt cục có thể an tâm bận bịu tiếp xuống tới sự tình. Ngày mai ta thì triệu tập mọi người, đối tiểu Trương thôn trọng kiến công tác một lần nữa quy hoạch, sau đó tiếp tục bắt đầu làm việc. Còn có Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự, cũng có thể thuận lợi đẩy tới, nếu như hết thảy thuận lợi, 4-5 ngày bên trong thì có thể vì bọn họ cử hành hôn lễ." Trần Bình cười lấy đáp lại, "Vất vả ngươi, Tú tỷ. Chúng ta đi trước trên trấn ăn một chút gì, một hồi hồi thôn." Sau khi cúp điện thoại, Trần Bình lái xe, mang theo Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần đi tới trên trấn. Tiểu trấn phía trên vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đến người đi. Bọn họ đi vào một quán ăn nhỏ, trong quán ăn tràn ngập đồ ăn hương khí, khiến người ta ngon miệng tăng nhiều. Ba người tìm chỗ trống ngồi xuống, điểm mấy thứ món ăn hàng ngày, liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, một trận ăn như hổ đói sau, cuối cùng nhét đầy cái bao tử. Dùng cơm lúc, Trần Bình đột nhiên nhớ tới Tiểu Hoàng Cẩu. Tiểu Hoàng Cẩu cho tới nay đối thịt khô mặn thịt ưa thích không rời, đối những cái kia cao cấp thức ăn cho chó cũng là yêu thích có thừa. Lần này tìm kiếm Phái Thai hành động bên trong, Tiểu Hoàng Cẩu cũng lập xuống công lao hắn mã, Trần Bình cảm thấy nhất định phải thật tốt khao nó một phen. "Mỹ Biên, Mai tỷ, ta cảm thấy chúng ta cần phải cho Tiểu Hoàng Cẩu đi mua một ít ăn mang về. Rốt cuộc gia hỏa này, lần này cũng là lập đại công." Sau đó, hắn đem ý nghĩ này nói cho Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần. "Tốt, vậy chúng ta đi cho Tiểu Hoàng Cẩu nhiều mua một chút thức ăn cho chó đi. Tiểu Hoàng Cẩu thật thích ăn thịt, còn có một số thứ ăn ngon, chúng ta một hồi nhiều mua một số." Hai người nghe xong ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau khi cơm nước xong, bọn họ đi tới phụ cận một nhà thịt khô cửa hàng. Trong tiệm treo đầy màu sắc mê người thịt khô cùng mặt thịt, tản ra nồng đậm mùi thơm. Trần Bình không chút do dự mua 100 cân thịt khô cùng 100 cân mặt thịt, để lão bản giúp quân đến trên xe. Sau đó, bọn họ lại tiến về cửa hàng thú cưng, mua 200 cân thức ăn cho chó. Bên trong 100 cân là cho Tiểu Hoàng Cẩu, mặt khác 100 cân thì là dự định đưa cho Triệu Quý khu nhà cũ bên trong những cái kia tiểu cậu cùng chó cái. Mua đồ xong, thời gian đã đến buổi chiều 4:30, trời chiều ánh chiều tà đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam. Lúc này thời điểm, Mai Toa Trần cười cười, hỏi thăm, "Trần Bình, ngươi cũng mua quá nhiều đi, Tiểu Hoàng Cẩu ăn đến nhiều như vậy sao?" Trần Bình cười cười, nói ra, "Tiểu Hoàng có thể khẩu vị rất lớn, những vật này nó có thể từ từ ăn, có thể ăn thật lâu." Hiện tại, hắn tuy nhiên nhập thân vào một đầu mâu chó thân thể bên trong, nhưng là khẩu vị chắc chắn sẽ không giảm. Mai Toa Trần trong nội tâm suy nghĩ một chút, cũng đúng là chuyện này. Ba người lại trò chuyện vài câu về sau, thời gian cũng không còn sớm. Bọn họ cảm thấy là thời điểm trở về, liền chuẩn bị lái xe hồi thôn. Đúng lúc này, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên, là cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại tới. Trần Bình vội vàng kết nối, chỉ nghe cảnh sát người phụ trách nói ra, "Trần tiên sinh, Châu bộ trưởng đã bị chúng ta tìm tới, đồng thời thành công bắt quy án. Bất quá, hắn đang chạy trốn trong lúc đó tùy ý tiêu xài, không chỉ có trầm mê nữ sắc, còn tham dự đánh bạc, đem mang đi ra ngoài thông ứ viên thuốc đều giá cao bán đi, tiền cũng tiêu đến không sai biệt lắm." Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Bán đi liền bán rơi đi, mấu chốt là Châu bộ trưởng đã xa lưới, nhất định phải làm cho hắn vì chính mình hành vi phạm tội nỗ lực phải có đại giới." Cảnh sát người phụ trách đáp lại nói, "Ngài yên tâm, dựa theo Châu bộ trưởng hiện tại chỗ phạm tội được, ít nhất phải phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn." Trần Bình nghe xong, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất, nói ra, "Vậy thì tốt, vất vả các ngươi." Sau khi cúp điện thoại, Trần Bình đem Châu bộ trưởng bị bắt sự tình cùng hai người nói. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần trong nội tâm đều thật vui vẻ, mà Trần Bình trong lòng tính toán, sau đó phải đem tinh lực đặt ở thông ứ viên thuốc cùng tam cao viên thuốc quảng bá trong công tác, hy vọng hết thể có thể thuận thuận lợi lợi. Bọn họ lái xe tới đến trên trấn siêu thị, mua sắm một số vật dụng hàng ngày cùng mọi người thích ăn nhỏ đồ ăn vặt, sau đó đạp vào hồi thôn đường. Làm xe chậm rãi lái vào Bách Hoa thôn lúc, thời gian đã tiếp cận 6 giờ tối. Trong thôn khắp nơi tràn đầy vui sướng không khí, bởi vì trung quanh hại người tà vật đã bị thanh trừ, các thôn dân trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc đủ cười. Lương Nguyệt các nàng thật sớm liền chuẩn bị tốt cơm tối, mà lại chuẩn bị thức ăn thịnh soạn, bày đầy một bàn. Trần Bình dừng xe ở chính mình bên ngoài viện, sau đó thẳng thắn đi tới Trầm Tú Như nhà. Trong phòng, mọi người đã ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, nhìn đến Trần Bình tiến đến, ào ào nhiệt tình bắt chuyện hắn vào chỗ. Mọi người một bên thưởng thức mỹ vị đồ ăn, một bên chia sẻ lấy vui sướng tâm tình, toàn bộ gian nhà tràn ngập hoàn thành tiếng ngữ. Chương 3212, Mai Toa Trần hạnh phúc. Chương 3212, Mai Toa Trần hạnh phúc. Sau bữa cơm chiều, mọi người cũng không có lập tức tán đi, mà chính là tổ chức một cái ngắn gọn hội nghị. Hội nghị chủ yếu quay chung quanh Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự, Tiểu Trương thôn trọng kiến kế hoạch, cùng với thôn bên trong thảo dược trồng trọt cùng thông ứ viên thuốc, tam cao viên thuốc quảng bá công tác triển khai. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thảo luận đến 10 phần sôi động. Mỗi người đều đối thôn làng tương lai tràn ngập chờ mong, tích cực vì các hạng sự vụ bày mưu tính kế. Hội nghị kết thúc lúc đã là buổi tối 8:00. Trần Bình đứng dậy, đi tới bên ngoài viện mở ra xe cốt sau, lấy ra vị Tiểu Hoàng Cẩu chuẩn bị thịt khô, mặn thịt cùng 100 cân thức ăn cho chó, hướng về Tiểu Hoàng Cẩu chỗ ở đi đến. Tiểu Hoàng Cẩu nhìn đến Trần Bình, hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới,
vây quanh Trần Bình vui sướng đi lòng vòng. Trần Bình cười lấy đem thực vật đưa cho nó, tiểu hoàng cẩu vui vẻ rưng rưng kêu, nói: "Trần Bình, ngươi thật sự là quá đầy nghĩa khí rồi." Trần Bình sờ sờ nó đầu, nói ra: "Đừng khách khí, ta còn muốn cho ngươi bọn nhỏ cùng đầu kia chó cái đưa ăn đâu." Nói xong, Trần Bình lại trở lại bên cạnh xe, cầm lên cho Triệu Quý nhà nhỏ chó cùng chó cái chuẩn bị 100 cân thức ăn cho chó, đi tới Triệu Quý nhà biệt tử. Hắn đi vào phòng, đem thức ăn cho chó bỏ vào chó trong chậu, nhìn lấy tiểu cậu cùng chó cái vui sướng ăn thức ăn cho chó, trong lòng tràn đầy ấm áp. Sau đó, Trần Bình đi ra Triệu Quý khu nhà cũ, tại thôn đường phía trên nhàn nhã dạo bước. Ban đêm thôn làng phá lệ yên tĩnh, ánh trăng như nước vẩy tại trên mặt đất, dường như cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng ngân xa. Thời gian bất chi bất giác đến tối 9:00, tại thôn đường phía trên, hắn gặp phải đồng dạng đang tản bộ Mai Toa Trần cùng Ô Thiên Thiến. Ba người chạm mặt sau, một cách tự nhiên trò chuyện, đề tài vây quanh thôn làng tương lai cùng với mỗi người dự định. Chưa được vài phút, Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Độc Quyên đến tìm Ô Thiên Thiến chơi đùa. Mấy ngày nay, các nàng mấy cái người ở chung đến 10 phần hòa hợp, thường xuyên cùng nhau chơi đùa náo. "Trần đại ca, ngươi cùng ta A Di chậm rãi trò chuyện, ta cùng hai vị này tỷ muội đi chơi." Ô Thiên Thiến thấy thế, cùng Trần Bình sau khi nói xong, liền cùng các nàng cùng rời đi, lưu lại Trần Bình cùng Mai Toa Trần hai người. Lúc này, thời gian đã đến tối 9:30. Mai Toa Trần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong mắt lóe ra quầng mang, đối Trần Bình nói: "Trần Bình, ta nghĩ đi sơn cốc đằng sau tiểu sơn cốc bên kia tu luyện, thuận tiện lại thưởng thức một chút chỗ đó mỹ lệ cảnh đêm." Trần Bình suy tư một lát, cảm thấy tiểu sơn cốc đúng là người tu luyện nơi đến tốt đẹp, liền gật đầu đồng ý ân: "Vậy chúng ta hiện tại liền đi tiểu sơn cốc bên kia tu luyện đi." Sau đó, hai người bước nhanh đi tới phía sau thôn xuống núi miệng, thi triển kinh công, như quỷ mị giống như cấp tốc hướng sơn cốc bay đi. Bằng vào bọn hắn bây giờ công lực thâm hậu, vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, liền tới đến tiểu sơn cốc giao lộ. Vừa tiến vào tiểu sơn cốc, Mai Toa Trần lập tức bị trước mắt như mộng như ảo cảnh sắc thật sâu hấp dẫn. Dưới ánh trăng, tiểu sơn cốc giống như một cái thần bí tiên cảnh, thất hoa thảo tản ra nhu hòa bảy màu quang mang, cùng chúng quanh tràn ngập linh khí lẫn nhau giao dung, như mộng như ảo. Bốn phía tĩnh mịch tím mắng, chỉ có nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng trận hoa cỏ hương thơm. Mai Toa Trần kìm lòng không đặng giữ chặt Trần Bình tay, hương phấn mà nói ra: "Trần Bình, ngươi nhìn nơi này thật đẹp à?" Trần Bình nhìn lấy Mai Toa Trần trong mắt lấp loé quang mang, trong lòng cũng dâng lên một cô ấm áp cảm giác, gật đầu nói: "Đúng vậy à, nơi này quả thật rất đẹp." Hai người tay nắm tay, tại trong sơn cốc chậm rãi dạo bước, thỏa thích thưởng thức cái này như thơ như họa cảnh đêm. Bất chi bất giác, thời gian đến tối 10:30. Hai người tới một gốc to lớn thất hoa thảo phía dưới, quyết định ở chỗ này tu luyện. Trần Bình từ trong ngực lấy ra Thiên Sơn thần ngọc ở dưới ánh trăng tản ra thần bí mà nhu hòa quang mang. Hai người ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu vận công tu luyện. Theo lấy bọn hắn hô hấp, chung quanh linh khí như là chịu đến triệu hoán đồng dạng, liên tục không ngừng hướng lấy bọn hắn tụ đến, cùng trời sơn thần ngọc lực lượng hô ứng lẫn nhau. Tại cái này tĩnh mịch mà tràn ngập linh khí trong hoàn cảnh, hai người công lực kịch liệt tăng cường. Mãi cho đến nửa đêm 12 giờ, hai người chậm rãi thu công. Trần Bình từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía Mai Toa Trần. Lúc này Mai Toa Trần, tại ánh trăng chiếu rọi, đẹp đến mức như là tiên tử hạ phàm. Nàng khuôn mặt hiện ra nhấp nhô đỏ ửng, dáng người đầy đặn mà cân xứng, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại đặc biệt mị lực. Trần Bình trong lòng không khỏi nhất động, tại cùng Mai Toa Trần kinh lịch nhiều như vậy sóng vai chiến đấu thời gian sau, hắn tựa hồ chưa bao giờ giống giờ phút này giống như rõ ràng cảm thụ đến Mai Toa Trần mỹ lệ cùng mật vị. Mà Mai Toa Trần tại cùng Trần Bình cộng đồng kinh lịch rất nhiều nguy hiểm cùng khiêu chiến sau, trong lòng đối Trần Bình sớm đã bắt đầu sinh ra thật sâu hảo cảm. Giờ phút này, tại cái này như mộng như ảo tiểu sơn cốc bên trong, tại cái này tĩnh mịch mà mỹ hảo không khí phía dưới, hai người ánh mắt giao hội, phảng phất có một loại lực lượng vô hình dẫn dắt bọn họ. Bọn họ kìm lòng không đặng tới gần, sau đó nhẹ nhàng địa hôn lên. Tại cái này thâm tình thân vẫn bên trong, hai người tình cảm như vỡ đê như nước lũ bạo phát, một cách tự nhiên phát sinh quan hệ thân mật. Ban đêm, bọn họ ôm nhau ngủ, ngủ ở cái này yên tĩnh tiểu sơn cốc bên trong. Sáng sớm 5:00, Trần Bình rằng giặc tỉnh lại, hắn cảm giác được bên cạnh Mai Toa Trần còn đang ngủ say. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn hướng sơn cốc phía đông, phát hiện chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, mặt trời sắp dâng lên. Trần Bình nhẹ nhàng đẩy đẩy Mai Toa Trần, nhẹ giọng nói ra: "Mai tỷ, mau tỉnh lại, lập tức muốn mặt trời mọc, chúng ta cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc." Mai Toa Trần từ từ mở mắt, trong mắt còn mang theo một tia nhợt nhạt, nghe đến Trần Bình lời nói sau, trên mặt nàng lộ ra vui vẻ đủ cười, nói ra: "Tốt." Hai người đứng dậy, tay nắm tay, đứng bình tĩnh tại trong sơn cốc, chờ đợi mặt trời mọc. Dần dần, chân trời nhan sắc càng ngày càng đỏ, một vòng hồng nhật chậm rãi theo giữa sơn cốc dâng lên, kim sắc ánh sáng mặt trời trong nháy mắt rải đầy toàn bộ sơn cốc. Thân hoa thảo tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra càng thêm chói lọi ánh sáng mang, chung quanh hết thảy đều dường như được trao cho sinh cơ cùng sức sống. Nhìn lấy cái này mỹ lệ mặt trời mọc cảnh sắc, Mai Toa Trần tựa ở Trần Bình trên bờ vai, trên mặt tràn đầy hạnh phúc đủ cười. Trần Bình cúi đầu nhìn lấy Mai Toa Trần, trong lòng tràn đầy ấm áp. Thế mà, thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, xem hết mặt trời mọc sau, hai người ý thức được trong thôn còn có rất nhiều chuyện chờ lấy bọn họ đi xử lý. Liên lưu luyến không rời rời đi tiểu sơn cốc, hướng về Bách Hoa thôn đi đến. Lúc này, thời gian đã đi tới buổi sáng 6 giờ. Làm bọn hắn trở lại Bách Hoa thôn lúc, đã nhanh 6:30. Mai Toa Trần nhìn xem Trần Bình, nhớ tới tối hôm qua tại trong sơn cốc phát sinh hết thảy, trên mặt không khỏi nổi lên lúc thì đỏ choáng. Nàng ngượng ngùng đối Trần Bình nói ra: "Ta về trước thô sơ phòng bên kia rửa mặt một chút." Nói xong, liền đội vàng hướng về thô sơ phòng phương hướng đi đến. Trần Bình nhìn lấy Mai Toa Trần rời đi bóng lưng, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Trở lại thôn làng sau,
hắn cũng tranh thủ thời gian về đến trong nhà rửa mặt. Bởi vì hôm nay còn có rất nhiều trọng yếu sự tình chờ lấy hắn đi làm, tiêu diệt chung quanh tà vật sau, thôn làng rốt cục nên đón ổn định phát triển cơ hội. Tiếp đó, hắn muốn toàn thân tâm vùi đầu vào sự nghiệp đang phát triển. Các loại bên này hết thảy đều ổn định lại, hắn còn muốn đưa Đoạn Thiên Cương cùng Đoạn Thiên có thể cho cốt, trở lại bọn họ đại lý nhà, hoàn thành bọn họ sau cùng tâm nguyện. Mà thôn làng tương lai, tại kinh lịch tràn nguy cơ này sau, tựa hồ cũng đúng như cùng cái kia mới lên mặt trời mới mọc, tràn ngập vô hạn hy vọng cùng khả năng. Tiếp đó, Trần Bình muốn thế nào đẩy mạnh các hạng sự nghiệp thuận lợi phát triển? Tại đưa cho cốt trên đường lại sẽ phát sinh như thế nào cố sự? Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Nhưng Trần Bình trong lòng, ý nguyên tràn ngập kiên định niềm tin cùng dũng khí, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Chương 3213, tiếp xuống tới làm hôn lễ sự tỉnh. Chương 3213, tiếp xuống tới làm hôn lễ sự tỉnh. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời ôn nhu địa chiếu xuống bách hoa thôn, xua tan đêm qua sau cùng một chút hơi lạnh. Bởi vì trung quanh tà vật cơ hồ đều đã bị tiêu diệt, toàn bộ thôn làng dường như theo một trận dài rằng giặc gác ngộng bên trong thức tỉnh, tràn ngập nhẹ nhõm vui vẻ không khí. Các thôn dân trên mặt tràn đầy đã lâu đủ cười, cước bộ cũng phá lệ nhẹ nhàng. Tại trầm tú như nhà trong sân, mọi người ngồi vây chung một chỗ, thưởng dụng phong phú bữa sáng. Trên bàn cơm bày đầy nóng hôi hổi thực vật, hương khí bốn phía. Mọi người vừa ăn, một bên tràn đầy phấn khởi địa nói chuyện phiếm, phảng phất có nói không hết đề tài. Điền Tú Tú thả ra trong tay bát đũa, háng giọng, trước tiên mở miệng nói ra, tiếp đó, chúng ta có thể được trọng điểm an bài bách hoa thôn bên trong tất cả sản nghiệp, để chúng nó đều có thể bình thường có thứ tự địa vận hành. Chúng ta thôn thảo dược trồng trọt một mực là cái trọng điểm, xưởng chế thuốc bên kia viên thuốc chế tác cũng không thể qua loa. Hiện tại thông lứ viên thuốc cùng tam cao viên thuốc, cái này hai khoản viên thuốc đã thành công chế tác được, các ngươi biết không? Hiện tại trên chợ đen đem cái này hai khoản viên thuốc giá cả xào lên cao. Muốn là chúng ta đem chế tác viên thuốc toàn bộ dựa theo giá thị trường bán đi, cái kia kiếm được tiền nhưng là không cách nào đánh giá. Nói đến chỗ này, Điền Tú Tú trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh lại khôi phục nghiêm túc. Nhưng mà chúng ta dự tính ban đầu là vì ban ơn cho phổ thông người dân, cho nên chúng ta dự định lấy tương đối thấp giá cả cung ứng cho cả nước các nơi bệnh viện lớn, mà lại đến cùng bệnh viện nói rõ ràng, bọn họ không thể tùy tiện tăng giá, càng không thể độn hàng thẩm kín đầu cơ trục lợi, một khi tra được thì lập tức dừng lại hợp tác. Mọi người nghe xong ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Tuyết Trắng nói ra, chủ ý này tốt, cả nước đến tăng cao tật bệnh người nhiều như vậy, có tăng cao viên thuốc quả thật có thể giải quyết không ít dân chúng bệnh dữ. Thông lứ viên thuốc cũng dạng này quảng bá, cái kia thật đúng là tạo phúc đại chúng. Trần Bình nói tiếp, chuyện này các loại Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự xong xuôi về sau liền có thể lấy tay tiến hành. Ta có thể liên hệ ban đầu ở Hỗ Hải bên kia, giải cứu mấy trăm vị cả nước các nơi trong bệnh viện giáo sư, viện trưởng các loại danh y để có bọn họ giúp đỡ, cái này hai khoản viên thuốc tại cả nước trải rộng ra công tác, hẳn là có thể thuận lợi không ít. Mọi người nghe đều đối Trần Bình ném lấy khen ngợi ánh mắt, cảm thấy đây đúng là cái không tệ biện pháp. Sau đó đề tài một cách tự nhiên chuyển tới Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp kết hôn sự tình phía trên. Trầm Tú Như đề nghị, chúng ta hiện tại liền bắt đầu bận rộn hôn lễ sự tình đi, đem cái kia mua đồ đều chuẩn bị tốt, ba ngày sau thì cho bọn hắn cử hành hôn lễ, mọi người cảm thấy kiểu gì? Điền Tú Tú trả lời, không có vấn đề. Mọi người cũng không có ý kiến. Đón lấy, lại thảo luận đến Tiểu Trương thôn trọng kiến công tác. Tuyết Trắng nói ra, theo xế chiều hôm nay bắt đầu, trọng kiến công tác liền tiếp tục tiến hành đi, tất cả mọi người tán đồng cái phương án này đi. Mọi người hào hào biểu thị tán đồng. Trần Bính ở một bên lặng lặng nghe, trong lòng còn nghĩ đến đưa Đoạn Thiên có thể cùng Đoạn Thiên Cương cho cốt, hồi đại lý đoàn ra sự tình. Hắn nghĩ ngợi, các loại bên này sự tình đều ổn định lại, lại mang phía trên mấy cái người đi hoàn thành sự kiện này, nhìn tình huống bây giờ, đoán chừng còn phải nửa tháng về sau. Hội nghị sau khi kết thúc, mọi người ai đi đường đấy, đi làm việc chính mình sự tình. Trần Bình cùng Cao Mỹ Biên, Mai Toa Trần ba người, hướng về Trương Bảo căn tạm thời nơi ở địa phương đi đến. Một đường lên, ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, ấm ấm áp áp. Ven đường hoa cỏ theo gió chập chờn, dường như cũng tại vì thôn làng sắp nên đón mới biến hóa mà gieo họ. Đi tới Trương Bảo căn ở địa phương, chỉ thấy phòng ốc tuy nhiên đơn sơ, nhưng dọn dẹp coi như chỉnh tề. Trần Bình đi vào trong nhà, nhìn đến Trương Bảo Căn đang ngồi ở bên giường. Trương Bảo Căn nhìn đến bọn họ, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, liền vội vàng đứng lên nên đón. Trần Bình lo lắng nói, "Bảo Căn thúc, ngươi bây giờ thân thể không có cảm giác được không thoải mái đi, ta tới cấp cho ngươi lại kiểm tra một chút." Trương Bảo Căn lập tức nói, "Cảm ơn ngươi, Trần tiên sinh, ta hiện tại thân thể cảm giác tốt nhiều." "Ừ, vậy thì tốt." Trần Bình gật gật đầu, trả lời. Nói, liền cẩn thận vì Trương Bảo Căn kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, Trần Bình chân mày hơi nhíu lại, nói ra, "Ngươi trước bị tà mị chiếm hữu, bây giờ còn có chút hậu di chứng, nhưng tình huống không tính quá nghiêm trọng." Nói, hắn từ trong ngực móc ra một số viên thuốc đưa cho Trương Bảo Căn, "Bảo Căn thúc, những thứ này viên thuốc ngươi cầm lấy, đúng hạn phục dụng, về sau chậm rãi điều dưỡng, hội tốt." Trương Bảo Căn tiếp nhận viên thuốc, trong mắt tràn đầy cảm kích, liền liền nói, "Trần huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì." Trần Bình cười lấy vỗ vỗ bả vai hắn, "Không cần khách khí, các loại tiểu Trương thôn một lần nữa kiến tạo lên, ngươi liền có thể có chính mình nhà mới." Trương Bảo Căn nghe xong, trong mắt nổi lên nước mắt, không ngừng gật đầu. "Tốt, tốt." Rời đi Trương Bảo Căn chỗ đó, ba người bọn họ lại tiến về Vương Cường ở địa phương. Vương Cường ở địa phương, viện tử hơi có vẻ quẩn cũ kẽ, đi vào trong nhà, Vương Cường đang ngồi trên ghế, ánh mắt có chút ngốc trệ. Vương Cường trước đó bị tà khí chiếm hữu, lưu lại mất trí nhớ hậu di chứng, đã không nhớ đến chính mình lão bà, vẫn cho là chính mình còn chưa kết hôn. Cái này với hắn mà nói, có lẽ cũng là một loại may mắn, rốt cuộc lao bà hắn đã bị ma thai chiếm hữu sau tiêu diệt, như là hắn còn nhớ đến, sợ rằng sẽ thương tâm không thôi. Vương Cường từng là Vương gia thôn thôn trưởng, bây giờ tình huống này đã không thích hợp lại đảm nhiệm chức này, Vương gia thôn cần tuyển cái khác thôn trưởng. Mà lại Vương gia thôn đi qua tà mị cướp sạch, biến đến một mảnh hoang vu. Trần Bình trong lòng đã có dự định, chuẩn bị miễn phí giúp Vương gia thôn cải tạo một phen, chỉ là quy mô sẽ không giống tiểu trường thôn lớn như vậy. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên, Mai Toa Trần ba người cùng ông Cường trò chuyện một hồi, hỏi thăm hắn tình trạng cơ thể, trấn an hắn vài câu. Về sau, bọn họ liền tiến về Bách Hoa thôn bên trong Anh Hùng mộ địa. Anh Hùng mộ địa tọa lạc tại thôn làng ở mép, bốn phía cây cối vần quanh, lộ ra phá lệ trang nghiêm nghiêm túc. Làm bọn hắn đi tới mộ địa lúc, lại phát hiện Tiểu Hoàng Cẩu chính gục ở chỗ này. Tiểu Hoàng Cẩu nhìn đến Trần Bình bọn họ, lập tức chạy tới. Trần Bình ngồi xổm người xuống, đối Tiểu Hoàng Cẩu nói ra, ngươi bây giờ nhập thân vào đầu này mẫu chó thân thể bên trong, mình nguyên lai là bản thể đã bị tiêu diệt. Nhưng chúng ta sẽ đem ngươi an táng tại Anh Hùng mộ địa, đầu kia cứu rất nhiều người huyết nô công, cũng sẽ ở chỗ này an táng. Tiểu Hoàng Cẩu đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi, nói ra, về sau các ngươi cho ta tại trong mộ địa lập mộ bia sau, ta sẽ thường xuyên qua đây xem chính mình. Cao Mỹ Viên cùng Mai Toa Trần nghe lấy, Tiểu Hoàng Cẩu phụ thân chó cái nói ra lời nói này, nhịn không được cười rộ lên, cảm thấy tiểu gia hỏa này còn thật có ý tứ. Thời gian tại bình tĩnh cùng bận rộn bên trong lặng yên trôi qua. Hai ngày sau, Anh Hùng mộ địa kiến tạo đã cơ bản hoàn thành. Mộ địa trung quanh đủ loại hoa tươi, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại hướng những anh hùng gửi lời chào. Tiểu Hoàng Cẩu cùng huyết nô công bị trịnh trọng an táng tại trong mộ địa, đồng thời dựng thẳng lên mộ địa. Các thôn dân ào ào chạy đến, cử hành một trận long trọng tế bái nghi thức. Mọi người mang lấy sùng kính tâm tình, dâng lên hoa tươi, yên lặng cầu nguyện, cảm tạ bọn họ vì thôn làng làm ra công hiến. Ban đêm, ánh trăng như nước, vẩy vào trầm tú như nhà trong sân. Điền Tú Tú, Trần Bình bọn người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, hưởng dụng bữa tối. Sau khi ăn xong, mọi người một cách tự nhiên bắt đầu thương nghị, ngày mai Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp kết hôn thủ tục. Điền Tú Tú nói ra, hai ngày này, tất cả kết hôn muốn dùng đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Triệu Tiểu Thuận trước kia căn phòng cũ cũng đổi mới cải tạo tốt, hiện tại nhà vừa lớn vừa rộng rãi, có mấy cái gian phòng đâu. Đến thời điểm chính ở nhà hắn cử hành hôn sự. Bất quá tiệc rượu đến đặt ở thôn ủy đại quảng trường bên kia, quảng trường địa phương đại, có thể chứa đựng không ít người. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thương vấn mà thảo luận hôn lễ chi tiết, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Chương 3214, tiếp xuống tới khó giải quyết sự tình. Chương 3214, tiếp xuống tới khó giải quyết sự tình. Thế mà Triệu Tiểu Thuận lại lộ ra có chút dầu dị không vui. Hắn tâm lý rõ ràng chính mình thân thể tình huống không thể giống nam nhân bình thường một dạng sinh hoạt, cuộc hôn lễ này để hắn cảm thấy đâm lao phải theo lao, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Nông thụ sinh vô Triệu Tiểu Thuận bà bay nói ra, huynh đệ chớ suy nghĩ quá nhiều, kết hôn là công việc tốt, thật vui vẻ. Ngày mai chúng ta mấy cái lái xe hơi đi Trương Gia Thôn nên đón khuôn mặt xinh đẹp, đem nàng và người nhà nàng, còn có khuôn mặt xinh đẹp chính mình thân thích, Trương Gia Thôn một số người đều tiếp vào Bách Hoa Thôn đến uống rượu mừng. Thiện Nhị, Cắt Lao Tam, Đàn Trung, Tiểu Hầu Tử mấy người cũng ào ào biểu thị đều chuẩn bị tốt, liền đợi đến sáng mai xuất phát đi đón dâu. Mọi người thương nghị khí thế ngất trời, mãi cho đến nửa đêm mọi người mới dần dần tán đi, mỗi người đi về nghỉ. Trần Bình về đến nhà, vừa đi vào biệt tử liền phát hiện Mai Toa Trần đứng bình tĩnh tại bên ngoài viện. Dưới ánh trăng, nàng bóng người lộ ra phá lệ ôn nhu. Trần Bình hơi kinh ngạc, hỏi thăm, Mai tỷ, muộn như vậy, làm sao còn không ngủ? Mai Toa Trần hơi hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ra, ta ngủ không được, nghĩ đến lần trước theo ngươi cùng một chỗ tại Tiểu Sơn Cốc bên kia tu luyện sự tình. Hiện tại cũng không có gì sự tình, liền muốn theo ngươi lại đi Tiểu Sơn Cốc bên kia tu luyện. Lúc này, thời gian đã là nửa đêm một giờ. Vậy được, chúng ta hiện tại liền đi Tiểu Sơn Cốc bên kia tu luyện một hồi. Trần Bình suy tư một lát, cảm thấy thời gian này đi tu luyện cũng không tính quá muộn, liền gật đầu đáp ứng. Hai người cấp tốc đi tới phía sau thôn, thi triển khinh công, như hai đạo bóng đen giống như hướng về sơn cốc bay đi. Một đường lên, tiếng gió ở bên tai gào thét, ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, vì bọn họ chiếu sáng tiến lên đường. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến Tiểu Sơn Cốc. Ban đêm Tiểu Sơn Cốc giống như một cái mộng ảo thế giới, dưới ánh trăng, thất hoa thảo lóe ra nhu hòa bảy màu quang mang, cùng chung quanh tràn ngập linh khí đan vào lẫn nhau, lộng lẫy. Bốn phía tĩnh mịch tím mắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu, phản phất tại trình diễn lấy một khúc đêm nhạc trương. Trần Bình cùng Mai Toa Trần bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, tại trong sơn cốc dạo bước một hồi, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh mà mỹ hảo không khí. Sau đó, hai người tới cái kia gốc cây khổng lồ thất hoa thảo phía dưới, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Bọn họ nhắm mắt lại, quá chú tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong, chung quanh linh khí giống như thủy triều hướng bọn họ vào tới, cùng bọn hắn nội lực lẫn nhau giao dung. Tu luyện sau khi kết thúc, trong lòng hai người dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm. Tại cái này lãng mạn không khí phía dưới, bọn họ kìm lòng không đặng ôm nhau cùng một chỗ, không ngừng mà hôn hít lấy, thân mật chặt chẽ. Làm hết thể kết thúc lúc, đã là dạng sáng hai, không không. Mai Toa Trần tựa ở Trần Bình trong ngực, nhẹ giọng nói ra, Trần Bình, chúng ta thì ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, ta một hồi còn muốn nhìn mặt trời mọc. Trần Bình ôn nhu mà nhìn xem nàng, nói ra, tốt. Sau đó, bọn họ liền tại Tiểu Sơn Cốc bên trong ôm nhau ngủ. Dạng sáng năm, không không, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Trần Bình chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh Mai Toa Trần vẫn còn ngủ say, mang trên mặt một tia điểm tĩnh nụ cười. Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy Mai Toa Trần, nói ra, Mai tỷ, tỉnh, nên nhìn mặt trời mọc. Mai Toa Trần rằng giật tỉnh lại, xoa xoa con mắt, cùng Trần Bình cùng một chỗ ngồi dậy. Tức. Chỉ thấy phía đông bầu trời dần dần biến đỏ, một vòng hồng nhật chậm rãi dâng lên. Kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy vào trong sơn cốc, cho toàn bộ sơn cốc phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Thất hoa thảo tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, quang mang càng chói lọi, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mai Toa Trần không khỏi cảm thán lên, thật không nghĩ tới tại tiểu sơn cốc nhìn bên này mặt trời mọc, vậy mà sẽ như thế xinh đẹp. Đây là ta trong cuộc đời cảm giác được hạnh phúc nhất thời điểm. Trần Bình ôm Mai Toa Trần bà bay, cười cười nói, ngươi thích xem mặt trời mọc, như vậy lấy sau thường xuyên đến bên này nhìn mặt trời mọc. Mai Toa Trần lại nói, thực trong nội tâm của ta nghĩ đến, ở chỗ này xây một gian có thất hoa thảo dây leo vây quanh nhà gỗ. Mỗi ngày bảy màu linh khí, vây quanh nhà gỗ không ngừng lưu truyền, ở bên trong, tuyệt đối là giống nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Trần Bình cười cười nói, cái này đơn giản, về sau ta để Pháp Mỹ Na thiết kế một chút, ở chỗ này nhiều được mấy căn phòng. Tại gian nhà chung quanh đủ loại thất hoa thảo, các loại thất hoa thảo lớn lên về sau, liền sẽ đem toàn bộ vật chất đều quay chung quanh lên. Như vậy trong lòng ngươi muốn gian nhà, thì có. Nghe lấy Trần Bình nói như vậy, Mai Toa Trần trong nội tâm đặc biệt khác vui vẻ. Xem hết mặt trời mọc, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm nhận được hai bên ở giữa thật sâu tình cảm. Sau đó, bọn họ cấp tốc đứng dậy, hướng về thôn làng phương hướng tiến đến. Làm bọn hắn trở lại thôn làng lúc, đã là buổi sáng 6 giờ. Lúc này thôn làng phá lệ náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn đầy vui mừng không khí. Nông tụ sinh, Thiện Nhị đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, hai chiếc xe buýt nhỏ dừng ở cửa thôn, thân xe trang sức lấy tươi đẹp duy bằng, lộ ra phá lệ vui mừng. Nông tiên sinh, Thiện Nhị huynh đệ, hôm nay thì làm phiền các ngươi, muốn đích thân lái xe đi Trường Gia thôn, đem người bên kia nhận lấy. Trần Bình nhìn thấy nông thụ sinh hiền lành nhị đẳng người về sau, liền nói. Nông thụ sinh cười cười, đối Trần Bình nói ra, Trần huynh đệ, không phiền phước. Trong thôn có người kết hôn, chúng ta đương nhiên muốn tham dự. Gần nhất Bách Hoa thôn cùng trấn bên trong thôn làng, lọt vào những cái kia ác ma công kích, mọi người trong nội tâm đều chịu nặng. Hôm nay Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn sự, làm vui mừng một chút, vừa vận hòa tan mọi người loại kia ám ảnh trong lòng. Thiện Nhị cũng nói, đúng vậy à, hôm nay lại có thể cùng mọi người tập hợp một chỗ, náo nhiệt một ngày. Đến tối còn muốn thả pháo hoa, thì cùng sang năm cùng tháng riêng 15 một dạng náo nhiệt. Cái kia thời điểm, đoán chừng chung quanh thôn làng rất nhiều thôn dân đều sẽ tới Bách Hoa trấn nhìn bên này pháo hoa, đến thời điểm người sẽ đặc biệt nhiều. Chúng ta còn chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cùng thuốc lá, còn có đồ uống cho những cái kia đến tham gia náo nhiệt thôn dân ăn đâu. Thiện Nhị nói xong, người khác cũng một câu ta một câu địa trò chuyện. Không sai biệt lắm buổi sáng 6:15 thời điểm, hai chiếc xe buýt nhỏ chậm rãi khởi động, hướng về Trường Gia thôn chạy tới. Các thôn dân đứng tại bên đường, ào ào chúc phúc, chờ mong lấy bọn họ có thể thuận lợi đem khuôn mặt xinh đẹp cùng người nhà nàng tiếp vào Bách Hoa thôn, cộng đồng chứng kiến Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp đôi này tân nhân hạnh phúc thời khắc. Mà trong thôn, người khác cũng tại vì hôn lễ làm lấy sau cùng chuẩn bị, mở tiệc ghế dựa, bố trí sân bãi, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mỗi người đều loay hoay quên cả trời đất, toàn bộ thôn làng đều đắm chìm trong một mảnh sung sướng an lành bầu không khí bên trong, phảng phất tại cộng đồng nên đón một trận long trọng lễ mừng. Theo xe buýt nhỏ dần dần đi xa, vung lên một trận bụi đất, hôn lễ mở màn sắp kéo ra, tiếp xuống tới lại sẽ phát sinh như thế nào thú vị cố sự đâu. Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hôn lễ, nhất định là thuận thuận lợi lợi. Trong thôn sản nghiệp phát triển, cũng sẽ càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng tốt. Mà các thôn dân mang lấy đối tương lai mỹ hảo ước mơ, chính tích cực nên đón mỗi một cái mới biến hóa. Bất quá, Trần Bình trong nội tâm vẫn có chút chịu nặng. Huyết nô công bị vây ở, âm thông thành phố đàn nhà ngoại thôn mặt đất cắt bên trong. Nhoáng một cái thời gian đã qua mấy tháng. Lần này, hắn đem Đoạn Thiên có thể cùng Đoạn Thiên cương cho cốt, đưa đến đại lý Đoàn thị sau, liền muốn đi nghĩ cách cứu viện huyết nô công. Cũng không biết có thể hay không thuận lợi, đem huyết nô công cứu ra. Chương 3215, vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Chương 3215, vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Trần Bình đứng tại thôn đường phía trên, trong nội tâm đang suy nghĩ. Lúc này thời điểm, Mai Toa Trần đi tới, hỏi thăm, Trần Bình, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trần Bình lập tức nói với nàng, Mai tỷ, ta suy nghĩ tiếp xuống tới rất nhiều chuyện. Sau đó, Trần Bình liền đem qua mấy ngày thì muốn xuất phát, đi đại lý Đoàn thị bên kia, đem Đoạn Thiên có thể cùng Đoạn Thiên cương cho cốt, đưa về nhưng là bọn họ nhà, lá dụng về cội. Còn có các loại đưa xong cho cốt về sau, muốn trở về đàn nhà ngoại thôn mặt đất cát, nghĩ cách cứu viện huyết nô công sự tình. Còn muốn đối phó, vây khốn huyết nô công cái kia rất lợi hại nữ quỷ. Những chuyện này đều cùng Mai Toa Trần nói. Mai Toa Trần nghe về sau, đột nhiên cảm thấy có điểm hứng thú. Nàng cười cười, nói ra, nhìn đến mấy ngày nữa, ta đến cùng các ngươi cùng đi đại lý Đoàn thị. Đến thời điểm lại cùng các ngươi cùng đi, đàn nhà thôn bên kia giải cứu huyết nô công. Ta cảm thấy sự tình càng là bận rộn, càng có ý tứ. Trần Bình nghe Mai Toa Trần cũng muốn đi theo hắn cùng nhau đi, trong nội tâm cảm thấy rất cảm kích. Được, như vậy chờ Bách Hoa thôn bên này sự tình ổn định lại về sau, chúng ta trước hết đi đại lý Đoàn thị, lại trở về Tây Vực Âm Thông chùa đàn nhà thôn. Thực, Trần Bình trong nội tâm nghĩ đến, lần này đi ra ngoài lời nói, còn phải nhiều gọi một số người, như vậy một đường lên mới có chiếu ứng. Trên đường đi người nhiều, mọi người cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, thuận tiện coi như đi ra ngoài du lịch một lần. Ánh sáng mặt trời như tơ sợi giống như, êm ái chiếu xuống Bách Hoa thôn mỗi một góc nơi hẻo lánh, dường như cho cái này yên tĩnh thôn trang, phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Trong không khí tràn ngập nhấp nhô hương hoa, cùng bùn đất tươi mát khí tức, hỗn hợp có vui mừng không khí, để người đặc biệt vui vẻ. Trần Bình cùng Mai Toa Trần đang đứng tại thôn đường bên cạnh một gốc lao hoè thụ phía dưới, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Gió nhẹ lướt qua, Mai Toa Trần sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động, nàng mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong lộ ra ôn nhu, chuyên chú nghe lấy Trần Bình nói chuyện. Đúng lúc này, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Điền Tú Tú, Tuyết Trắng bọn người kết bạn đi tới. Cao Mỹ Viên thân mang một kiện màu lam nhạt váy đầm, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ tươi mát thoát tục. Nàng vừa cười vừa nói, hai người các ngươi ở chỗ này trò chuyện cái gì đâu? Như thế đầu nhập. Trần Bình cười cười, nói ra, ta cùng Mai tỷ ngay tại nói chuyện phiếm đâu. Điền Tú Tú mặc một bộ màu hồng áo mặc, phối hợp màu trắng quần, xem ra nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Nàng tiếp lời gốc dạng, hôm nay thế nhưng là Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp ngày vui, toàn bộ Bách Hoa thôn đều phi thường náo nhiệt, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đừng đấy, cùng một chỗ tâm sự hôn lễ sự tình đi. Tuyết Trắng một đầu ngắn gọn tóc mái, vui vẻ nói, đúng vậy a, một hồi đón dâu xe trở về, hôn lễ liền muốn bắt đầu rồi, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Mọi người vây tập hợp một chỗ, ngươi một lời ta một câu, trên mặt đều tràn đầy chờ mong nụ cười. Giữa trưa 10, không không, ánh sáng mặt trời càng nóng rực, nương lấy khắp nơi. Nơi xa truyền đến xe hơi tiếng oanh minh, nông thụ sinh hiển lành hai mở ra hai chiếc xe buýt nhỏ chậm rãi lái tới. Trên xe ngồi đầy người, trừ khuôn mặt xinh đẹp một nhà và thân thích bên ngoài, còn có Trương gia thôn bên trong một ít trưởng bối cùng họ hàng xa. Xe buýt nhỏ dọc theo bằng phẳng thôn đường chạy, vung lên một chút bụi đất. Xe tại trầm tú như nhà phía nam thôn đường một bên vững vàng dừng lại, thân xe tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra hào quang màu bạc. Điền Tú Tú bước nhanh đi ra phía trước, nhiệt tình kêu gọi, mọi người một đường vất vả, đem chiếc xe chạy đến thôn ủy quảng trường bên kia đi. Bên kia đã bày đầy tiệc rượu, mọi người đến thôn ủy hơi chút nghỉ ngơi, một hồi có thể mở yến rồi. Nông thụ sinh gật đầu đáp, không có vấn đề. Sau đó, xe buýt nhỏ một lần nữa khởi động, chậm rãi hướng về thôn ủy phương hướng chạy tới. Trần Bình đám người bọn họ cũng không nhanh không chậm hướng về phía đông thôn ủy phương hướng đi đến. Một đường lên, ven đường hoa dại theo gió chập chờn, phản phất tại vì cuộc hôn lễ này uyển chuyển nhảy múa. Hai chiếc xe buýt nhỏ tại thôn ủy bên ngoài thôn đường một bên dừng hẳn, cửa xe mở ra, một đám người hoan thanh tiếu ngữ lòng đất xe. Thôn ủy trên quảng trường sớm đã bố trí được vui mừng hớn hở, màu đỏ duy băng theo gió phất phới, to lớn chữ hỉ dán tiếp tại dễ thấy vị trí. Chuyên môn phụ trách dẫn đạo người nhiệt tình tiến ra đón, dẫn dắt lấy mọi người tiến vào thôn ủy bên trong. Triệu Tiểu Thuận cùng hắn cha mẹ Triệu Đại Kim cùng Đỗ Đại Muội, còn có tỷ tỷ Triệu Viên Viên, sớm đã ở một bên chờ đợi. Bọn họ đều chăm chú cách ăn mặc một phen, Triệu Đại Kim mặc lấy một thân thẳng hắc sắc tây trang, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Đỗ Đại Muội thân mang một kiện màu đỏ áo dài, ưu nhã hào phóng. Triệu Viên Viên thì mặc lấy một đầu màu tím nhạt váy đầm, thanh xuân tịnh lệ. Điền Tú Tú bọn họ đuổi tới sau, kết hôn nghi thức chính thức bắt đầu. Thôn ủy trên quảng trường phi thường náo nhiệt, mọi người vây tập hợp một chỗ, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Hôn lễ mời rất nhiều chứng hôn người, chủ yếu là Trần Bình cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên mấy vị. Trần Bình đứng trên đài, thân mang chỉnh tề áo sơ mi, khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhìn lấy dưới đài tân nhân, trong lòng tràn đầy chúc phúc, hôm nay chúng ta tề tụ ở chỗ này, cộng đồng chứng kiến Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp vui kết liền cảnh, hy vọng bọn họ tại tương lai thời gian bên trong giúp đỡ lẫn nhau, hạnh phúc mỹ mãn. Điền Tú Tú nói tiếp, đúng vậy à, Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp cùng nhau đi tới không dễ dàng, hy vọng bọn họ cuộc sống hôn nhân như cái này ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ. Cao Mỹ Viên cũng đưa lên chúc phúc, nguyện các ngươi hái tình giống mỹ tiểu, càng trần biệt hương. Tại náo nhiệt bầu không khí bên trong, kết hôn nghi thức chậm rãi hạ màn kết thúc. Sau đó, một đám người hào hào tại thôn ủy đại quảng trường tiệc rượu trước vào chỗ. Làm tiệc rượu là Lương Nguyệt các nàng một đám cô nương, còn có thật nhiều giúp đỡ cô nương. Trong phòng bếp, nóng hôi hổi, các cô nương bận rộn bóng người xuyên thẳng qua bên trong. Lương Nguyệt buộc lên tạp dề, thuần thục lật xào lấy trong nồi thức ăn, trên trán nàng hơi hơi thấm ra mồ hôi nước, nhưng trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn liền được bưng lên bàn. Mọi người thưởng thức thức ăn mỹ vị, ào ào tán thưởng, Lương Nguyệt các nàng làm đồ ăn thật sự là nhất tuyệt, ăn quá ngon. Toàn bộ tiệc rượu tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ, mọi người ăn đến say sưa ngon lành. Đến xế chiều 12:30, tiệc rượu cuối cùng kết thúc. Trương gia thôn tới một số thân thích, lựa chọn tại thôn ủy bên này nghỉ ngơi, mà có một ít thân thích thì cùng đi theo đến, rực rỡ hẳn lên Triệu Tiểu Thuận trong nhà. Tân lang Triệu Tiểu Thuận thân mang một thân đẹp trai Âu phục, tân nương khuôn mặt xinh đẹp mặc lấy trắng loan áo cưới, tay kéo tay, đi ở trước nhất, hướng về Triệu Tiểu Thuận nhà đi đến. Một đường lên, các thôn dân ào ào căng tới chúc phúc ánh mắt. Đến Triệu Tiểu Thuận nhà, mọi người vây quanh đem hai người trực tiếp đưa vào giữa phòng, sau đó nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, hy vọng bọn họ có thể thật tốt bồi dưỡng cảm tình. Một đám người thì lặng lẽ vây quanh ở cửa gian phòng bên ngoài, nhịn không được nghe lén lấy bên trong động tĩnh. Gian phòng bên trong, khuôn mặt xinh đẹp ngồi tại cạnh giường, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ đến, hôm nay hôn lễ như thế long trọng, nhà mình đặc biệt có mặt mũi, mà lại gả cho mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, hắn không chỉ có võ công cao cường, làm người còn thiện lương chính trực, chính mình nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nghĩ được như vậy, nàng kìm lòng không đặng chủ động đi qua ôm lấy Triệu Tiểu Thuận, tiếp lấy ôn nhu địa hôn lên. Thế mà, Triệu Tiểu Thuận ngồi tại cạnh giường, lại không nói một lời, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Hắn tâm lý rõ ràng, chính mình bởi vì lúc trước biến cố, đã làm không nam nhân, trận này hôn nhân cũng chỉ có thể đổ có phu thê tên, không có phu thê chi thực. Đối mặt khuôn mặt xinh đẹp chủ động, hắn không có phản kháng, nhưng cũng không có quá mức chủ động, chỉ là bị động địa đáp lại. Bên ngoài nghe lén cùng nhìn lén người, nghe lấy bên trong động tĩnh, nhịn không được cảm thấy buồn cười, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối tiệc rượu thời điểm. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, vì cái này thôn trang nhỏ tăng thêm mấy phần lãng mạn khí tức. Trần Bình tại tiệc rượu ở giữa xuyên thẳng qua, đột nhiên phát hiện Tiểu Hoàng Cầu chẳng biết lúc nào cũng lẻn qua đến. Hắn cười lấy theo trên mặt bàn cầm rất thật tốt ăn, đặt ở Tiểu Hoàng Cầu trước mặt. Tiểu Hoàng Cầu hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi, bắt đầu ăn ngùm ngoàm, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ. Toàn bộ buổi tối so ban ngày còn muốn náo nhiệt, bởi vì có rất nhiều ngoại thôn người mộ danh mà đến, chính là vì nhìn tối nay pháo hoa. Điền Tú Tú nhìn đến nhiều như vậy ngoại thôn người, lập tức sắp xếp người cho mọi người mùi tóc khói, bánh kẹo còn có đồ uống. Tiệc rượu tại náo nhiệt bầu không khí bên trong tiến hành, mọi người nâng ly cạn chén, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Chương 3216, đặc hiệu thuốc thuận lợi phát triển. Chương 3216, đặc hiệu thuốc thuận lợi phát triển. Tiệc rượu kết thúc thời điểm đã là buổi tối 8:30. Ngay sau đó cũng là đặc sắc pháo hoa thanh tú. Chỉ nghe siêu một tiếng, một cái pháo hoa phóng tới bầu trời, ở trong trời đêm phóng ra lộng lẫy bông hoa, màu sắc sặc sỡ quang mang chiếu sáng cả thôn trang. Mỹ lệ pháo hoa trên không trung liên tiếp địa chứa đựng, hình thái khác nhau, giống như nở rộ bông hoa, giống như sao băng xẹt qua, đặc biệt xinh đẹp. Tất cả mọi người ngửa đầu, nhìn đến như si như say. Bọn nhỏ tại trên quảng trường hưng phấn mà chạy nhanh, hoan hô, các đại nhân cũng bị cái này mỹ lệ pháo hoa lây, trên mặt tràn đầy nụ cười. Pháo hoa thanh tú chỉnh một chút duy trì liên tục 2 giờ, đến tối 10:30 mới kết thúc. Lúc này, Trương Gia Thôn đến một bộ phận người biểu thị muốn trở về Trương Gia Thôn. Thiện Nhị chủ động đứng ra, nói ra, ta lái xe đưa mọi người trở về đi. Sau đó, mọi người hào hào thượng tiện hai lái xe, ở trong màn đêm chậm rãi lái rời Bách Hoa Thôn. Mặt khác có một ít người muốn lưu lại, Điền Tú Tú liền an bài bọn họ ở tại thô sơ phòng bên kia. Lúc này, Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp cũng đã vào động phòng. Bất quá, dựa theo tập tục, tối nay còn muốn náo động phòng. Triệu Tử Cường, Triệu Lị Lị, Triệu Tiểu Mỹ, Tiểu Hầu Tử, Cắt Lao Tam các loại cả đám, hi hi ha ha đi vào động phòng. Bọn họ đến, để nguyên bản hơi có vẻ an tĩnh động phòng, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp hai người bị huyên náo đặc biệt xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể gượng chống lấy. Triệu Tử Cường cười nói, Tân Lang Tân Nương, đến, cho chúng ta biểu diễn cái tiết mục thôi. Tiểu Hầu Tử cũng ở một bên ồn ào, đúng vậy a, đừng thẹn thùng đi. Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp bất đắc dĩ cười cười, tại mọi người yêu cầu phía dưới, miễn cưỡng biểu diễn một cái tiểu tiết mục. Náo hết động phòng về sau, đã là dạng sáng 12:30. Điền Tú Tú nhìn mọi người cũng huyên náo không sai biệt lắm, liền nói ra, tốt, tốt, mọi người mau đi về nghỉ đi, khắc quấy rầy nữa đối với tân hôn phu thê. Sau đó, mọi người từng cái rời đi, Triệu Tiểu Thuận trong nhà dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có bọn họ một gia đình người. Triệu Tiểu Thuận cha mẹ Triệu Đại Kim cùng Đỗ Đại Muội đi căn phòng cách vách ngủ. Triệu Tiểu Thuận tỷ tỷ Triệu Biên Biên cũng trở về đến gian phòng của mình. Triệu Tiểu Thuận cùng khuôn mặt xinh đẹp mỏi mệt nhưng hạnh phúc lên giường, hai người ôm nhau ngủ. Trần Bình trở lại trong nhà mình lúc đã là dạng sáng 1 giờ. Hắn cảm thấy 10 phần mỏi mệt, đơn giản rửa mặt sau, liền nằm ở trên giường, rất mau tiến vào mộng đẹp. Thời gian đi tới sáng ngày thứ 2:06, tia nắng ban mai thông qua cửa sổ vẩy vào Trần Bình trên mặt, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hôm nay Bách Hoa thôn vẫn như cũ tràn ngập náo nhiệt khí tức, bởi vì còn có Trương Gia thôn một bộ phận người ở trong thôn. Buổi sáng điểm tâm tương đối đơn giản hòa thanh nhạt, các thôn dân tụ tại trong phòng ăn, ăn bữa sáng, đàm luận hôm qua hôn lễ. Trần Bình đi tại thôn đường phía trên, tươi mát thần gió thổi tới, để hắn cảm thấy phá lệ thư sướng. Đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy Mai Toa Trần, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng bọn người. Bọn họ lẫn nhau chào hỏi, liền cùng một chỗ hướng về Triệu Tiểu Thuận nhà đi đến. Đi tới Triệu Tiểu Thuận nhà bên ngoài, chỉ thấy Triệu Tiểu Thuận cùng lao bà hắn khuôn mặt xinh đẹp đã rời giường. Hai người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười, hồng quang đầy mặt. Mọi người thấy đối với ân ái phu thê, trong lòng đều cảm thấy thập phần vui vẻ. Tuyết Trắng cười nói, hai người các ngươi xem ra thật sự là hạnh phúc a, hy vọng các ngươi một mực dạng này ngọt ngào. Khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng mà cúi thấp đầu, Triệu Tiểu Thuận thì cười lấy đáp lại, cảm ơn mọi người chúc phúc. Một ngày này thì dạng này thuận thuận lợi lợi địa đi qua. Lúc chạm vào tối, Thiện Nhị mở ra xe buýt nhỏ, đem khuôn mặt xinh đẹp chính mình thân thích cùng phụ mẫu đưa về Trương Gia Thôn. Ăn sáng xong sau ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm như bảo thạch. Điền Tú Tú, Trần Bình, Trầm Tú Như, Cao Mỹ Viên, Mộ Khuynh Thành, Tuyết Trắng các loại cả đám, tụ tại Trầm Tú Như nhà trong sân khai hội. Trong sân trưng bày mấy trương bàn ghế, chung quanh hoa cỏ xanh um tươi tốt, vì hội nghị tăng thêm một phần yên tĩnh cùng an lành. Điền Tú Tú trước tiên mở miệng nói ra, tiểu Trương thôn trọng kiến công tác đã tại thuận lợi tiến hành, mấy ngày nay tiến triển được rất không tệ. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, ân, ta một hồi sẽ cho tại Hỗ Hải nhận biết một số bệnh viện chuyên gia, giáo sư, viện trưởng bọn người gọi điện thoại, để bọn hắn sử dụng ba chúng ta cao viên thuốc cùng thông ngữ viên thuốc. Cái này hai khoản viên thuốc đã tại cả nước đánh ra danh khí, tin tưởng bọn họ sẽ rất nguyện ý hợp tác. Trầm Tú Như nói tiếp đi, đúng vậy à, cái này hai khoản viên thuốc hiệu quả rõ rệt, nếu có thể quảng bá mở ra, nhất định có thể trợ giúp cho rất nhiều người. Hội nghị sau khi kết thúc, Trần Bình trở lại gian phòng của mình, ngồi tại trước bàn sách, bắt đầu từng cái cho những cái kia bệnh viện giáo sư, viện trưởng gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình nhiệt tình nói ra, ngài khỏe chứ, Vương viện trưởng, ta là Trần Bình A, ngài còn nhớ rõ ta đi. Chúng ta bên này nghiên cứu ra hai khoản đặc hiệu thuốc hoàn, tam cao viên thuốc cùng thông ngữ viên thuốc, đối trị liệu tam cao cùng khơi thông ngữ máu hiệu quả đặc biệt tốt. Hiện tại đã có rất nhiều người bệnh được lợi, ta nghĩ cùng ngài hợp tác, để quý bệnh viện sử dụng cái này hai khoản viên thuốc, ngài thấy thế nào? Đầu bên kia điện thoại Vương viện trưởng nghe xong, hưng phấn mà nói ra, Trần tiên sinh A, ta đương nhiên nhớ đến ngươi. Cái này hai khoản viên thuốc sự tình, ta cũng có chỗ nghe thấy, đang muốn tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi thì gọi điện thoại tới. Bệnh viện chúng ta rất nguyện ý hợp tác, đây chính là tạo phúc người bệnh công việc tốt. Trần Bình vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, bất quá ta cho ngài giá cả sẽ đặc biệt thấp. Nhưng là ngài bên này bán cho bệnh nhân, chỉ có thể nhiều nhất thêm 50 lợi nhuận, không thể một mình đầu cơ trục lợi, không phải vậy những cái tiêm nghèo khó bách tính thì dùng không nổi. muốn là phát hiện có làm trái quy tắc hành động, liền sẽ mất đi cái này hai khoản viên thuốc nhập hàng tư cách, ngài nhìn có thể tiếp nhận sao? Vương viện trưởng đội vàng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, bệnh viện chúng ta khẳng định sẽ tuân thủ quy định. Sau đó, Trần Bình lại lần lượt cho hắn bệnh viện giáo sư, viện trưởng gọi điện thoại, tất cả mọi người biểu thị nguyện ý hợp tác. Sau khi gọi điện thoại xong, Trần Bình ra khỏi phòng, đối Điền Tú Tú nói ra, Tú tỷ, ta vừa mới gọi điện thoại đều nói tốt, bọn họ đều nguyện ý sử dụng chúng ta viên thuốc. Tiếp xuống tới thì an bài thôn bên trong các cô đường, mang theo hợp đồng cùng viên thuốc, đi nhóm đầu tiên hợp tác bệnh viện đưa thuốc hoàn, ký hiệp nghị đồng thời cầm lại thuốc khoản. Điền Tú Tú gật đầu, nói ra, tốt, ta cái này đi an bài. Thì dạng này, sự tình tại đều đâu vào đấy tiến hành. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Hai khoản viên thuốc đã thành công cung cấp cho, nhóm đầu tiên không sai biệt lắm 100 nhà bệnh viện. Trần Bình bọn họ bên này, hồi khoản có 2-3 cái trăm triệu. Nhìn đến kiếm lời nhiều tiền như vậy, tất cả mọi người vui vẻ không thôi. Trong thôn xưởng thuốc càng là một mảnh bận rộn cảnh tượng, các công nhân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chế tạo cái này hai khoản viên thuốc. Trần Bình đứng tại xưởng thuốc bên ngoài, nhìn lấy bên trong bận rộn chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy vui mừng, chờ sau này sinh sản nhiều, lại hướng hắn bệnh viện trải rộng ra, dạng này liền có thể để càng nhiều dân chúng được lợi. Tiểu Trương thôn bên kia trọng kiến công tác, cũng tiến triển được đặc biệt thuận lợi. Đi qua 10 ngày trọng kiến, không sai biệt lắm đã xây xong một nửa. Nguyên bản rách nát thôn trang, bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, mới tinh phòng ốc vụt lên từ mặt đất, đường cũng biến thành rộng rãi bằng phẳng. Mai Toa Trần ở bên ngoài mở Quynh Thành đại khách sạn chi nhánh, cũng đã phái rất nhiều tại Bách Hoa thôn bên trong, bồi dưỡng đầu bếp đi qua đầu bếp. Những thứ này các đầu bếp mang theo Bách Hoa thôn đặc biệt nấu nướng kỹ nghệ, chuẩn bị tại địa phương mới đại triển thân thủ. Còn có một số chi nhánh quản lý, nàng cũng đã tìm đáng tin người bị nhiệm, tiến về mấy nhà chi nhánh phụ trách quản lý. Hết thảy đều tại có thứ tự địa đẩy tới lấy. Lúc này, Trần Bình đứng tại đầu thôn, nhìn lấy nơi xa, thầm nghĩ lấy, một tuần lễ sau, hắn dự định mang người đi Vân Nam Đoàn thị gia tộc, đem Đoạn Thiên có thể cùng Đoạn Thiên cương cho cốt, đưa đến bọn họ nơi sinh, để bọn hắn lá dụng về tội. Chỉ là, lần này nhân tuyển, ta đến suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, cần phải mang bao nhiêu người đi, mang ai đi đâu? Vân Nam Đoàn thị gia tộc lại sẽ là như thế nào đâu? Chuyến này hành trình, lại gặp được sự tình gì đâu? Trần Bình rơi vào trầm tư,